Chương 1, Long Phượng Nguyên Nhiên. Đại Minh đệ nhất thái tử. Chương 1 Long Phượng Nguyên Nhiên. Long Phượng Nguyên Nhiên, tập khánh thành nay Nam Kinh bên ngoài, mấy vạn đại quân tinh kỳ pháp phối, khổng lồ quân thế giống như mây đen áp thành, theo vài tên kỵ sĩ hô quát, hơn 1000 tên quân sĩ đẩy dơ công thành thiết bị hướng về dưới thành tới gần. Tập khánh trên tường thành quân tốt chết lặng chuẩn bị mũi tên lan cây, bên cạnh đại hắc nồi bên trên nấu màu vàng kim óng ánh chất lỏng, tản mát ra nồng đậm gay mũi mùi. Trên thành dưới thành tử thi khắp nơi, dưới thành tốt xấu còn đào mấy cái hố to vùi lấp, trên thành nhưng là lòng người bàng hoàng, chỉ có mười mấy tên gầy yếu dân chúng tại di chuyển thi thể. Ngoài thành một tòa trong quân trướng hơn 10 tên tướng lãnh đang không ngừng cãi lộn lấy, còn bất chợt tuôn ra vài câu nói tục, xô đẩy tầm đó cũng không có thiếu mở ám. Muốn đánh liền đánh. Đánh rất xuống tập khánh, chiếm cứ khối bảo địa, chúng ta có tiến có thối, có cái gì tốt do dự. Phì. Ngươi mẹ hắn cái chăn trâu biết cái gì. Tập khánh tốt đánh, thế nào đám bọn họ lưu xuống sao. Đến lúc đó cái kia Minh Vương phải làm sao. Ha ha. Lao tử không hiểu. Ngươi con mẹ nó liền đã hiểu. Đã đủ rồi. Mấy người các ngươi biết cái gì. Không có nghe Lý Tiên Sinh nói lời sao. Phía trên đang ngồi lấy một vị người mặc áo giáp đen nam tử, mặt to thai lớn nhất phái oai hùng, chỉ có điều chăm chú cao mày, lại không biết đang suy tư cái gì. Báo. Có người mang tin tức. Phía trên nam nhân ngẩng đầu, mắt hổ quét qua tất cả tướng lãnh đều lập tức câm miệng, trong đại trướng thoáng một phát liền an tĩnh lại. Tiến đến. Ngoài cửa hai gã cầm đao thân binh mang theo một người đàn ông đi đến, người đàn ông kia trực tiếp quỳ xuống đất hướng phía trên tướng quân báo tin vui. Bẩm báo chúa công. Đại hỉ a. Phu nhân ở ngày hôm trước sáng sớm thời gian sinh ra công tử. Chúc mừng chúa công có người kế nghiệp. Phía trên nam nhân vốn là sững sờ, sau đó vui sướng tình cảnh liền nổi lên đôi má, còn không đợi hắn nói cái gì, phía dưới các tướng sĩ cũng đã cười so với chính mình đã có hải tử cao hứng. Ha 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 ha. Chúc mừng chúa công. Có người kế tục. Đây là thiên đại về vui, thậm chí so hiện tại tập khánh trực tiếp cử động thành đầu hàng cũng phải lớn hơn về vui. Chu Nguyên Chương năm nay đã 27 tuổi. Một mực không có con nối dõi. Đây đối với hắn hiện tại việc cần phải làm cũng là trọng đại trở ngại. Không ai sẽ đi theo một cái không có hậu nhân chúa công. Ngày nay, hắn cũng có nhi tử. Chu Nguyên Chương vung tay lên đã cắt đứt bọn họ chúc mừng, các tướng lĩnh cũng không thèm để ý, hưng phấn quay đầu liền lại cùng người bên cạnh nói đứng lên. Vừa rồi Nguyên Soái muốn ăn thịt người bộ dạng bọn hắn không dám, hiện tại sao, chờ đến buổi tối giấu rượu có lý do uống, ngày đại hỉ chắc hẳn Nguyên Soái cũng sẽ không trách móc nặng nề, ha 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 ha. Chu Nguyên Chương nhớ tới thê tử của mình, vội vàng hỏi đến, phu nhân thế nào? Người làm kia vội vàng trả lời, phu nhân không việc gì, mẫu tử bình an, đang tại Trần Địch trong nhà tĩnh dưỡng, đúng là phu nhân để cho ta vội vàng đến thông báo. Ha 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 các. Tốt, tốt, tốt. Chu Nguyên Chương vô án, một tay án lấy bên hông bảo kiếm, mắt hổ nhìn về phía nơi xa tập khánh tường thành, trong con ngươi phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Truyền lệnh. Rút quân. Phía dưới chư tướng, vốn là sững sờ, sau đó liền cùng kêu lên đồng ý. Chúng tướng tràn ra lều lớn mà bắt đầu an bài rút quân. Rút quân cũng không phải chuyện dễ dàng, nếu như chú ý đầu không để ý đít làm cho nhân ra rút bờ mông vậy cũng đã thành chê cười. Các loại tất cả mọi người đi ra ngoài, Chu Nguyên Chương mới vuốt vuốt khuôn mặt của mình thì thầm nói, nhi tử, ta lão Chu cũng rốt cục đã có huyết mạch kéo dài. Chu Nguyên Chương đi ra ngoài trướng, nghe ra phó tại sau lưng kể ra, nhưng trong lòng thì lý tưởng hào hùng, ngươi tới đúng là thời điểm. Hãy cho xem, cha ngươi sẽ cho ngươi đánh rớt xuống một tòa thật to giang sơn. Nắm bắt tập khánh, hiện tại thời điểm chưa tới. Quách Tử Hưng vừa mới chết bệnh. Tiểu Minh Vương Hàn Lâm Nhi bổ nhiệm Quách Tử Hưng Nhi tử Quách Thiên Tự vì Đông Nguyên Soái, em vợ Trương Thiên Hữu vì phải Phó Nguyên Soái, hắn vì trái Phó Nguyên Soái. Trên danh nghĩa, Đông Nguyên Soái là trong quân chi chủ, phải Phó Nguyên Soái địa vị cũng so trái Phó Nguyên Soái cao. Nhưng là Trừ Châu cùng Hòa Châu quân đội, phần lớn là do Chu Nguyên Chương chiêu mộ hợp nhất, trong quân tướng soái cũng đã đầu nhập vào. Nơi đây hắn định đoạt. Nhưng là nghĩ đến dạ tâm của mình, bây giờ còn cần ẩn nhẫn sáu. Chu Nguyên Chương vốn không cam lòng bị quản chế tại Tiểu Minh Vương, nhưng cân nhắc đến Hàn Tông thế lực cường thịnh, có thể mượn nhờ kia uy thế, thích thú dùng Long Phượng kỷ niên hiệu lệnh trong quân. Như thế, dù là hắn không tiếc một cái giá lớn đánh hạ tập khánh, có thể trên danh nghĩa dù sao cũng là Tiểu Minh Vương thuộc quân, đến lúc đó không giao ra, tức thì làm cho người chỉ trích. Cao Trúc Tường, Quảng Tích Lương, Hoán Xương Vương. Không đội, nếu như nhi tử sinh ra, tự nhiên muốn vững vàng tiểu sai xuống dưới. Chu Nguyên Chương nhìn về phía Tiểu Minh Vương phái tới giám quân đang hướng hắn bước nhanh đi tới, trên mặt lộ ra một vòng khinh miệt dáng tươi cười. Thuận miệng đuổi rồi giám quân. Vốn chính là mượn Minh giáo Mani giáo ra hổ che lấp mà thôi, cũng không phải thật sự thờ phụng Minh Vương đến thế gian loại này chuyện ma quỷ, Tiểu Minh Vương giám quân còn không quản được trên đầu của hắn. Ta lão Chu cũng là tại trong miếu lẫn vào qua. Một bên thân binh dắt tới một thất to lớn hắc mã, không có một tia tạp sắc, đây là Quách Tử Hưng năm đó đưa cho hắn lập gia đình lễ vật. Đại quân nổ chạy trước sau hô ứng, trùng trùng điệp điệp liền rút quân mà đi, tập khánh nội thành quân coi giữ càng là mừng rỡ, nhưng là sợ là có cái gì kế sách, càng là bảo vệ chặt cửa thành, chỉ phái ra hơn 10 cưỡi cách xa vài trăm thước xa đang trông xem thế nào. Lúc xế chiều, trung quân đi ngang qua một tòa núi nhỏ, còn đắm chìm tại đã có huyết mạch con nối dõi Chu Nguyên Chương hạ lệnh khắc thạch ký viết đến chỗ này núi người, không lo lắng không có dòng dõi. Hòa Châu Thái Bình nay An Huy đương đồ huyện thương nhân Trần Địch bên ngoài phủ mười mấy tên tráng hán bảo vệ xung quanh lấy đại môn, eo khóa trường đao lưng đeo trường cung, cảnh giác nhìn quét bốn phía. Một cái đen gầy lão hán lưng cong hơn 10 cân lương thực lôi kéo choai choai tiểu tử đi qua cửa phủ, xoay người cúi đầu rất nhanh đi qua, tiểu tử kia ngược lại là hiếu kỳ, vụng trộm quay đầu lại nhìn lên. Vừa nhìn phía dưới toàn thân đều cứng ngắc lại, chỉ thấy một cái đại hán đang lạnh lùng nhìn bọn họ, lần này đầu nhưng là bốn mắt nhìn nhau, trong lòng chính là máy động. Tiểu tử kia muốn quay đầu trở lại nhưng là không hiểu khống chế không nổi thân thể của mình. 3. Cũng cảm giác đầu đau xót, bên hai truyền đến nhà mình đại gia thấp giọng quát mắng, con chó giống nhau đồ vật. Mới đi cái này vài bước liền lười. Đi mau. Tiểu tử kia lung tung hòa cùng một tiếng, vội vàng thoát ly đạo kia kinh khủng ánh mắt, bước nhanh đuổi kịp đại gia bộ pháp đi ra ngoài. Ra hai con đường, hát qua mới thả lỏng, hô. Đại gia, cái này Trần lao ra ra hộ vệ thay đổi. Mấy cái mới tới thế nào mà như vậy dọa người. Ta phía sau lưng mồ hôi lạnh đều đi ra. Hắc qua đại gia cũng là chậm dần bộ pháp, vung lương thực chậm rãi thoáng một phát bả vai. Hắc. Nếu không thế nào nói ngươi cậu A Nhi không kiến thức, những cái kia cũng không phải là bình thường canh cổng, 89 phần 10 là làm lính, nhưng lại không là bình thường quân tốt. Đại gia, vì sao lại không là bình thường binh A4? Người em bé bị bọn hắn nhìn chằm chằm vào cảm giác gì? Hắc hắc, nước tiểu đều thiếu chút nữa đi ra. Cảm giác bị sói theo dõi giống nhau. Cắt, vậy đúng rồi. Bằng vào ánh mắt có thể người như vậy, nếu không phải từ trong đống người chết giết đi ra, nếu không chính là quyền cao chức trọng quý nhân. Nhớ kỹ, về sau nhìn thấy loại người này xoay người, túi đầu, đi mau. Đã hiểu sao? Nhìn xem hắc qua gật đầu, lao hán mới quay đầu lại nhìn thoáng qua trong lòng có chút đau khổ, không biết khốn nạn thế đạo lúc nào mới có thể chấm dứt. Trong phủ trong đại sảnh, phúc hậu quý khí đích trung niên nam tử chính đoan ngồi ở thượng vị, uống một hớp nước trà đối với bên cạnh thiếu phụ nói ra, phu nhân, hết thảy đều muốn chú ý cẩn thận, không được lơ là sơ suất. Thiếp thân minh bạch, trong nhà người hầu ngoại trừ gia sinh tử một mực không cho phép đi vào viện, đại phu cùng vũ em cũng dùng chính là hiểu rõ, thiếp thân tự mình chằm chằm vào cái ăn, tuyệt không thư giãn. Vậy thì tốt rồi à, ta đã nhận được tin tức, nguyên soái đã rút quân trở về, càng là như thế thời điểm, ta và ngươi vợ chồng càng không thể lơ là sơ suất. Tốt, cái kia thiếp thân cái này trở về chăm sóc phu nhân và tiểu công tử. Nhìn xem ở nhà nương tử bước nhanh rời đi thân ảnh, Trần Địch âm thầm cảm thán thiên hạ tình hình chung phân loạn. Long xà hỗn tạp. Không biết ta đây áp rốt có phải hay không đúng đấy a. Nội viện Trần phu nhân vừa cẩn thận hỏi thăm đại nhân hài tử tình huống, xác định mẫu tử khỏe mạnh mới thở dài một hơi. Trong phòng truyền đến một câu thanh âm ôn nhu, là Trần tỷ tỷ đã đến a. Thật sự là làm phiền tỷ tỷ. Nếu như không chê kính xin vào đi. Trần thị vội vàng ôn nhu trả lời, muội muội như thế nào tỉnh, thế nhưng là tỷ tỷ nói chuyện nhau nhau đến ngươi rồi. Bên cạnh thị nữ cẩn thận đẩy ra một điểm cửa phòng, sợ tiến vào một điểm gió lạnh, Trần thị cũng là vội vàng bước đi vào. Đi đến gian trong, tầm đó một cái tướng mạo ôn nhu, trên trán lại có một cổ cứng cỏi nữ tử sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, đang đắp dày đặc cái chăn lại khó nén cái kia phần mới làm mẹ vui sướng. Trần thị nở nụ cười ngồi vào giường bên cạnh, thò tay phật phật chăn mền muội muội là quý nhân, bình an liền sinh ra đại soái con trai trưởng, lúc này mới 5 ngày cứ như vậy tinh thần. Úi đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con. Mã thị đến không quan tâm thân thể của mình, chính mình từ nhỏ cơ khổ, ăn nhờ ở đậu, mặc dù không có đã bị cái gì ngược đãi. Nhưng là không thể nói sống nhiều nhẹ nhõm, tăng thêm thành hôn sau đó đi theo phu quân Đông Trinh Tây Chiến, thân thể ngược lại là cực khỏe mạnh, sanh song hải tử sau đã chỉ hoãn tới đây rất nhiều. Nhưng là nhớ tới chính mình vừa mới tự tay tìm được đến đây hải tử, liền không nhịn được lộ ra tràn ngập mẫu tính dáng tươi cười. Cái đứa bé kia rất tốt, không khóc không làm khó, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn trắng non nà chín. Nhìn xem hưng phấn không thôi mới là mẹ Mã thị, Trần phu nhân cũng là nhớ tới con của mình, nhất là cái thứ nhất, tóm lại là đặc biệt. A ha. Ngao. Thanh âm yếu ớt xuyên thấu qua vách tường, cũng không có bao nhiêu người nghe được. Trần phu nhân vẫn còn chăm chú nghe Mã thị giảng thuật, nhưng là đang vẻ mặt thành thật kể ra chính mình hài tử Mã thị, nhưng là trong nháy mắt chợt nghe đã đến chính mình hài tử khóc hô, lập tức lên tiếng hỏi thăm. Hài tử đang khóc. Nhanh, làm sao vậy, đem con ôm tới. Trần thị rơi xuống kêu to một tiếng, vội vàng trấn an Mã thị muội muội đừng hoảng hốt, hài tử có thể là đái, mới sinh hài tử thích khóc là bình thường. Mã thị nhưng vẫn là vẻ mặt lo lắng, thẳng đến vu em đem hài tử ôm lấy. Nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh của nàng, nàng mới thở dài một hơi. Mã thị miễn cưỡng nghiêng người sờ lên con mình đôi má, nhìn xem ánh mắt của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve hắn mảnh mềm cánh tay, bé ngoan, mẹ tại đây, không khóc không khóc cúc. Cái đứa bé kia đã đến mẫu thân mình bên người liền yên tĩnh trở lại, trừng mắt hắc bạch phân minh tròn mắt thấy nàng. Đây chính là ta đời này mẹ, trong lịch sử nổi danh hiền hậu, cũng chính là Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương vợ cả Mã Hoàng hậu. Chu Càn vốn là một cái sinh viên năm thứ nhất, sống được cũng xem là tốt, nhưng là xui xẻo gặp một lần tình hình bệnh dịch. Trương và Tiết thiếu thốn, sai lầm dễ bót. Chương 2, tử bằng mẫu quý. Đại Minh đệ nhất thái tử. Chương 2 tử bằng mẫu quý. Trần Thị nhìn xem mẫu tử hai người đối mặt, ở một bên cười trêu ghẹo, hai người tầm đó nói chuyện với nhau có khẩu âm, nói nhanh chu cản đều lại chút ít phân biệt không được. Bất quá hắn bây giờ tâm tư cũng không tại cái này lên, hài nhi thân thể quá yếu, sinh ra đến nay 5 ngày, mỗi ngày chỉ có 1-2 cái thời cơ là thanh tỉnh, cũng đều muốn lãng phí ở bú sữa mẹ đi ị phía trên. Chu Cản thông qua vú em thị nữ ở giữa nói chuyện, cái gì Tiểu Minh Vương Hàn Lâm Nhi, lão gia lĩnh quân đánh tập khánh, Lý Thiện Trường đến đây đầu nhập vào, từ đạt tướng quân mẫu thân mừng thọ, chúc mừng phu nhân sinh hạ lao ra cái thứ nhất con trai trưởng, các loại tin tức đoán được chính mình hẳn là Chu Nguyên Chương, cái thứ nhất hải tử, trong lịch sử Ý Văn thái tử. Chu Cản nhìn mẫu thân mình, cái miệng nhỏ nhắn một quắc nước mắt liền khống chế không nổi chảy xuống, chính mình trước khi chết 19 tuổi, nếu như mình không có tính toán sai mà nói Mã Hoàng hậu năm nay cũng mới 23 tuổi 6. Chu Cản hồi tưởng thoáng một phát Minh Triều vị thứ nhất hoàng thái tử Chu Tiêu cuộc đời, đầu cũng có chút choáng luôn. Suy nghĩ nhiều thoáng một phát liền vây khốn không được, non nớt đại não có chút không đủ sức thời gian dài suy nghĩ. Chu Cản chỉ có thể nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút muốn một hồi. May mắn hắn trường cấp 2 lịch sử lão sư rất đẹp, cho nên hắn đối lịch sử so sánh cảm thấy hứng thú. Rõ ràng mới sự tích hắn cũng có đại khái ấn tượng. Chu Tiêu người này hắn cũng hiểu rõ qua, dù sao vị này thái tử ra quá xui xẻo, hơn nữa con của hắn Chu Doãn Văn cũng so sánh nổi danh. Đương nhiên Chu Cản kỳ thật rất hài lòng, tự mình biết bản lãnh của mình, tại hiện đại cũng không có lẫn vào hơn tốt, đem hắn ném tới Tam Quốc tùy đường hắn cũng không có cái kia quét ngang lục hợp nhất thống thiên hạ bổn sự. Thái tử Chu Tiêu cái thân phận này không thể tốt hơn, hơn nữa chính mình vượt qua đến mới ra sinh Chu Tiêu trên người, cái gì cũng có thể chậm rãi học. Nghĩ đến như thế nào cũng có thể lộ ra so với bình thường hài tử thông minh chút ít. Lại trợn mắt nhìn thoáng qua một bên mẹ đẻ, cho nàng lộ liễu một cái thật to hài nhi khuôn mặt tươi cười, lừa một ngụm hôn nhẹ. Bình thường là mẫu bằng tử quý, nhưng là tại Chu Nguyên Chương cái này nhưng chỉ có tử bằng mẫu quý. Chu Nguyên Chương người này là cái thê anh hào không giả, nhưng là trước kia đau khổ làm qua hòa thượng xin ăn, dẫn đến tính cách có chút táo bạo. Một khi chạm đến hắn điểm mấu chốt, cái con kia có chỉ còn đường chết, trên đời này cũng chỉ có Mã Hoàng hậu mới có thể khích lệ ở hắn. Mã Hoàng hậu tổ tiên từng là Quy Đức phủ Túc Châu Phú Hảo. Phụ thân Mã Công nhà ở Tân Phong Lý, bởi vì thích hay làm việc thiện, cho nên gia nghiệp từ từ nghèo khó. Mẫu thân Trịnh Ảo, tại 1332 năm sinh hạ Mã Thị không lâu liền qua đời. Mã Công không có nhi tử, xem Mã Thị vì hòn ngọc quý trên tay. Mã Thị thờ nhỏ thông minh, có thể hội thi thơ họa, vẽ, càng thiện sách sử, tính cách cũng có phần quật cường. Mã Thị phụ thân Mã Công bởi vì giết người tránh thủ, trốn chết tha hương, đi vào rừng lúc đem ái nữ gửi gắm cho sinh tử chi giao Quách Tử Hưng. Trịnh Ảo mất sớm, phía sau Mã Công cũng chết tha hương nơi khác, Quách Tử Hưng càng phát ra đáng thương nàng này cơ khổ, thu làm dưỡng nữ. Quách Tử Hưng dạy nàng văn hóa tri thức, phu nhân Trương Thị tức thì tay bắt tay dạy nàng đồ hàng len theo thừa. Mười mấy tuổi Mã Thị thông minh vô cùng, mọi thứ một khi chỉ đạo, lập tức biết được. Mã Thị bộ dáng đoan trang, thần sắc thanh tu càng, còn có một loại dịu dàng thái độ, vô luận hạng gì việc gấp, nàng tổng cử chỉ thông dong, cũng không có lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, cho nên Quách Tử Hưng vợ chồng rất là yêu tha thiết Mã Thị. Vẫn muốn cho nàng tìm một tốt vị hôn phu, khiến nàng suốt đời có nắm, không cô phụ Mã Công di ngôn. 3 năm trước đây Chu Nguyên Chương gia nhập Quách Tử Hưng binh sĩ, hắn khôn khéo tài giỏi, xử sự thỏa đáng, chiến tranh lúc gương cho binh sĩ, đạt được chiến lợi phẩm toàn bộ lên một lượt giao Quách Tử Hưng nguyên soái. Được ban thưởng, còn nói công lao là mọi người, sẽ đem ban thưởng phân cho mọi người. Không lâu, Chu Nguyên Chương tại trong bộ đội tốt thanh danh truyền bá ra đến. Quách Tử Hưng cũng đem hắn coi là tâm phúc chi kỷ, có chuyện trọng yếu luôn cùng Chu Nguyên Chương thương lượng. Quách Tử Hưng gặp Chu Nguyên Chương là một nhân tài, đối với chính mình nghiệp lớn sẽ có rất lớn trợ giúp. Vì vậy liền đem dưỡng nữ Mã Thị gả cho Chu Nguyên Chương. Quách Tử Hưng tuy nhiên coi trọng Chu Nguyên Chương, nhưng hắn người này tính tình táo bạo, kỵ mới bao che khuyết điểm, lại êm thai lời dèm pha, chần chờ do dự, tại người khác xúi dục hạ, đã từng nhiều lần ngờ vực vô căn cứ Chu Nguyên Chương, đối với hắn tiến hành mắng chửi. Một lần, Quách Tử Hưng tức giận, đem Chu Nguyên Chương giam cầm tại khương phòng, không cho phép ăn uống. Mã Thị biết được sau, tự mình đến phòng bếp, trộn bánh hấp, giấu trong lòng. Bỏng ra thịt. Về sau Mã Thị gặp tình thế không đúng, liền dứt khoát đem nhà mình tất cả tài sản đưa cho dưỡng mẫu Trương phu nhân cùng Quách Tử Hưng thiếp Trương thị, mời các nàng tại nghĩa phụ trước cho làm con rể nói chút lời hữu ích, dùng dấu vết rách, khiến cho Chu Nguyên Chương có thể thoát ly khốn cảnh. Như vậy phu nhân nào có nam nhân sẽ không thương đâu. Muốn biết rõ Chu Nguyên Chương có thể 27 tuổi, thân là nguyên soái cũng không phải không có thị thiếp, làm sao có thể ngoại trừ nghĩa tử bên ngoài, một cái con nối dõi đều không có. Lao Chu về sau quang nhi tử liền sinh ra 26 cái. Nghĩ đến hắn là quyết tâm muốn cho chính mình vợ cả sinh hạ con trai trưởng, mới có thể cho phép những nữ nhân khác sinh. 12. Tiểu Chu đồng học mới suy nghĩ như vậy ít đồ liền vây khốn không được, vừa định ngủ cũng cảm giác một cổ nhiệt lưu theo tiểu tròn chân chạy xuống, vô cùng khó chịu. Nhưng trợn mắt vừa nhìn, hai nữ nhân vẫn còn giúp nhau tán dương, không có biện pháp. Bắt đầu dùng phải rất kỹ. A a a a. Chu Cẩn là lưu nước tiểu không đổ lệ ưu tú Chu bà bảo, gào khan vài tiếng liền a một phòng người lực chú ý hấp dẫn tới đây. Mã hoàng hậu thân thể mới vừa vặn khôi phục, Chu Tiêu mấy ngày hôm trước vẫn là vú em mang theo, nàng vẫn là đầu một hồi trông thấy nhi tử làm như vậy gào thét. Mã thị vội vàng sờ lên hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, con ta làm sao vậy? Ngoan ngoãn đừng khóc ca. Một bên thị nữ vú em nhìn xem chủ mẫu tự mình dỗ hài tử cũng không dám đi lên đúng tay, nếu xông tới đến chủ mẫu, các loại lao ra đã trở về sáu. Nghĩ vậy thị nữ cùng vú em đều là thân thể run lên, chân đều mềm nhũn. Chu Tiêu cũng là thật sự khó chịu, xem mẫu thân mình một bộ chân tay luôn cuống bộ dạng, quả nhiên người đàn bà chưa ngốc 3 năm sao. Cũng là, dù sao mới 20 tuổi, không có chiếu cô qua hài nhi, Chu Nguyên Chương những cái. Kiêm nghĩa tử cũng đều là 8-9 tuổi mới nhận thức ở dưới, đã như vậy tiểu tỷ tỷ con của ngươi ta liền miễn cưỡng tha thứ ngươi đã khỏe. Chu Tiêu xem trước mắt là chỉ nhìn qua không hơn mẫu thân, khó khăn chuyển động đầu, đôi mắt trông mong nhìn về phía Trần Thị. A gào khóc. Nhanh lên A tiểu tỷ tỷ không hiểu, ngươi thiếu phụ còn không hiểu chuyện. Trần Thị cũng là đã sớm nhìn ra hài tử là đái, nhưng Mã Thị không vấn đề cũng không nên trực tiếp đúng tay, rốt cuộc là tôn ti có khác. Mã Thị xem nhi tử nhìn về phía Trần Thị cũng kịp phản ứng, tỷ tỷ. Đây là thế nào? Đói bụng vẫn là. Lời còn chưa nói hết, Mã Thị chính mình liền phản ánh đi qua, đôi má ửng đỏ hướng về vú em vây tay, vú em vội vàng đưa một hơi, đi lên trước cho tiểu công tử đội tã. Mã Thị đưa khẩu khí, nằm vật xuống trên giường, thật ra khiến tỷ tỷ chê cười. Trần Thị nhìn xem vú em bắt đầu đội tã hải tử cũng đừng khóc sau, bắt đầu trấn an Mã Thị, muội muội nói cái gì lời nói, ngươi đây là lần thứ nhất sinh con, cái gì cũng không quá quan tâm hiểu đâu, các loại về sau à, đứa nhỏ này há miệng ngươi đã biết rõ hắn là đói bụng vẫn là đái. Chu Tiêu đã vây khốn cái gì đều nghe không rõ, con mắt khép lại liền đã mất đi ý thức. Lại qua mấy canh giờ, đứng lên ăn vài miếng sữa liền lại vây khốn không được. Hài nhi đúng là như vậy, mỗi ngày đều tại đói cùng vây khốn. Bất quá mỗi sáng sớm tỉnh thời gian cũng là càng ngày càng nhiều, bọn hắn nói lời cũng là càng nghe càng thói quen. Theo Mã Thị thân thể khôi phục, Chu Tiêu ta liền từ vú em trên giường đem đến mẹ ruột trên giường. Có thiên trong đêm, Mã Thị thừa dịp bọn thị nữ đều đi xuống, còn lén lén lút lút tự mình cho Chu Bảo Bảo cho ăn. Sữa. Đáng tiếc tiểu Chu Bảo Bảo dùng bú sữa mẹ khí lực cũng không ăn đến một ngụm sữa. Đành phải còn gọi là vú em tới đây, cổ đại có cái gì không giải trí hạng mục, đối với nữ nhân mà nói trêu chọc chính mình hài tử chính là lớn nhất giải trí. Đến bây giờ, Mã Thị trong mắt trừ mình ra Chu Bảo Bảo đã cái gì đều không tha cho đi, ưu đọc sổ hổ cạn sụ. Con chỉ cần một lát không thấy nhi tử muốn tìm. Tiểu Chu đồng học cũng không rõ lắm cuộc sống như vậy qua vài ngày nữa, mỗi ngày chính là cật hát lạc tác, nếu không vây khốn tìm chính mình mẫu thân mại manh lừa gạt thôn nhẹ. Tại mẫu thân trong mắt chính mình hài tử chính là đi ị đều đáng yêu vô cùng, hôn nhẹ đương nhiên tốt lừa gạt. Ước chừng là tới đây hơn 10 ngày à, tiểu Chu Bảo Bảo đang cùng mẫu thân chơi dán cái chán trò chơi. Một cái thị nữ đến đây bẩm báo, phu nhân, anh công tử đã đến. Bên ngoài liền truyền đến một cái nam hài thanh âm, nhi tử Chu Anh đến đây bái kiến mẫu thân. Mẫu thân thân thể vừa vặn rất tốt, đệ đệ thân thể vừa vặn rất tốt. Tiểu Chu suy tư thoáng một phát, anh công tử, vậy hẳn là chính là một anh à, tiếng tăm lừng lẫy vân nam một vương gia. Mã hoàng hậu trên mặt lộ ra nhu hòa khuôn mặt tươi cười anh nhi vào đi. Tới đây gặp ngươi một chút đệ đệ. Nói xong cũng có thị nữ tiến đến mở gian ngoài cửa, một cái 10 tuổi xuất đầu bộ dáng nam hài đi vào gian ngoài, mặt hướng phòng trong liền quỳ xuống, cái chán chạm đất, nhi tử bái kiến mẫu thân, ngài thân thể khôi phục vừa vặn rất tốt. Nhi tử hỏi thăm quá lớn phu sau cố ý lên núi đi tìm bổ dưỡng đặc sản miền núi vội tới mẫu thân nuôi dưỡng thân thể. Gian ngoài phòng trong còn cách một đạo cửa phòng, cho nên không thấy được người. Tiểu Chu đồng học dối với cổ cũng không thấy được vị này tương lai chấn thủ Vân Nam một vương gia. Mã hoàng hậu nhướng mày, người mới bao nhiêu? Tại sao có thể cứ như vậy chạy vào trên núi, mẹ nơi đây cái gì cũng có, không cần ngươi đi mạo hiểm, về sau tuyệt không chuẩn đi nữa, có nghe hay không? Ra ngoài thiếu niên cũng không phản bác, lại là một cái đầu dập đầu đã đến trên mặt đất, là, nhi tử không nên lại để cho mẫu thân lo lắng, về sau sẽ không dám. Mã hoàng hậu nghe được vội vàng nói đến, người đứa nhỏ này, như thế nào còn quỳ đâu? Mau đứng lên. Vừa mềm vừa nói hắn vài câu, liền ôm lấy tiểu Chu Bảo Bảo đưa cho vú em đi, lại để cho anh nhi xem hắn đệ đệ. Chương 3, tương lai Kiểm Linh Vương. Đại Minh đệ nhất thái tử. Chương 3 tương lai Kiểm Linh Vương. Nghe xong có thể gặp một anh, tiểu Chu đồng học cũng là ngoan ngoãn bất động lại để cho vú em ôm lấy đến, khỏa bên trên giày đặc tã lót hướng về gian ngoài đi đến. Mã thị còn không có hết ở cữ, cũng không nên gặp nghĩa tử. Đây cũng chính là Chu anh mới 11 tuổi, nếu không liền gian ngoài đều vào không được. Bước ra phòng trong đã nhìn thấy một cái anh khí nam hải quy củ đứng ở chỗ nào, bên người tôi tớ đang tại phát hắn trên đầu gối bụi bặm, còn có cái thị nữ cho hắn xoa xoa cái chán. Chu anh nhìn xem bị ôm ra đến nho nhỏ một đoàn, vốn là ánh mắt sáng ngời hiện tại quả thực tại tỏa ánh sáng. Vú em ôm tã lót cẩn thận đứng ở Chu anh trước mặt, anh công tử mời xem, cái này là ngài đệ đệ, có phải hay không rất đáng yêu a bốn. Chu anh cẩn thận nhìn xem mới ra sinh mập trắng em bé, thò tay muốn đi sờ sờ mập mạp hai má, cuối cùng nhưng chỉ là theo tã lót phía dưới sờ lên đệ đệ bàn chân nhỏ. Tiểu Chu đồng học cũng là cẩn thận quan sát đến Chu Anh ánh mắt cùng sắc mặt. Hắn đời trước cũng là còn sống nhanh 20 tuổi, xem mặt người sắc vẫn là sẽ nhớ, dù là một anh tại trước mặt người khác giả vờ giả vịt, nhưng là túi đầu nhìn hắn lúc lại sẽ không phòng bị một đứa con nít. Hắn là Chu Nguyên Chương cùng Mã Thị Nghĩa tử của, nếu như không có Tiểu Chu, chưa hẳn sẽ không có cơ hội tiếp quản Lao Chu quyền thế. Dù sao cũng không ai biết rõ Lao Chu không phải không có thể sinh, chỉ biết là hắn đều tuổi gần 30 còn không có con nối dõi. Nhưng ngoại ý muốn phát hiện cái này, Chu Anh nhìn hắn ánh mắt rất là thân cận, con mắt quang ở bên trong có hâm mộ, nhưng không có ghen ghét. Tiểu Chu đồng học cũng là cùng mẹ ruột mại manh thói quen, thò tay liền hướng lấy một anh chụp tới, trong miệng còn có thể yêu phun bong bóng, đây là hắn mới khai phá kỹ năng, chuyên nghiệp lừa gạt thân. Vũ em cũng là ngạc nhiên nói, ơ, anh công tử xem, tiểu công tử tại cùng ngài vây tay đâu, mới lần thứ nhất gặp mặt tiểu công tử liền đối ca ca như vậy thân cận A4. Chu Anh cũng thò tay bắt lấy đệ đệ bàn tay nhỏ bé, con mắt phóng đại khỏe miệng đều liệt. Mà bắt đầu, ngốc núc ních nở nụ cười. Hắn tử hấu cơ khổ không nơi nương tựa, sống đầu đường xó chợ, 8 tuổi mới có hạnh bị cha mẹ thu làm nghĩa tử, các huynh đệ khác có ý kiến gì không hắn mặc kệ, nhưng là hắn Chu Anh là nhất định phải báo đáp Chu gia. Hai huynh đệ giúp nhau cười ngây ngô một hồi, Chu Anh đến cùng hiểu chuyện, tốt rồi, ra ngoài lạnh đem công tử đưa qua A nói cái này, lưu luyến nhìn tiểu Chu đồng học liếc. Nhìn xem tiểu đệ đệ lại tiến phòng trong, Chu Anh mới đúng lấy phòng trong không người nói ra, mẫu thân, ta đây trở về đi, qua vài ngày lại đến vấn ăn ngài cùng đệ đệ. Mã Thị tiếp nhận nhi tử, đi đi, những ngày này thời tiết lại lạnh, mẹ vừa rồi đã làm cho người ta cho ngươi đưa đi giày chăn mền, nhớ rõ buổi tối che, đi ra ngoài cũng muốn nhiều mặc quần áo vợ. Chu Anh đồng ý mà đi, lát nữa có trung niên phu nhân trở lại phòng trong, hướng về Mã Thị bẩm báo, u đọc xuất trầu. Vô cản sủ com anh công tử đưa tới đặc sản miền núi đều là vô cùng tốt, ngày mai liền cho phu nhân dùng tới. Mã Thị ôm nhi tử như mày, thực sự cũng không nói gì. Phụ nhân này là Chu Nguyên Chương cố ý lưu lại, chính là vì phòng ngừa bên trong có cái gì dơ bẩn sự tình phát sinh. Nhưng là Mã Thị không tin mình tự tay dưỡng dục 3 năm Chu Anh sẽ đối với nàng bất lợi, nhưng là vô đang gõ sữa nấp nhi tử, còn không có nói ra, về sau không cần kiểm tra Chu Anh đưa tới thứ đồ vật. Hơn nữa cho dù nói cũng không nhất định có ích, phu quân xuất chinh trước cực kỳ trọng thị cái này không sinh ra hài tử, chẳng những lưu lại 300 thân binh, nhưng lại đem lớn tuổi chút ít nghĩa tử của đều mang đi, những cái kia thị thiếp cũng đều thu xếp tại địa phương khác, không cho phép tới thăm. Những thứ này hạ nhân đối với tất nhiên phu quân đều gõ đã qua, bọn hắn không dám cãi lời, các nàng đều rõ ràng làm tức giận chính mình rồi không dậy nổi chính là bị đuổi đi, chọc giận tới phu quân cả nhà đều không để lại một cái thở. Nhớ tới phu quân tính cách, Mã Thị cũng là thở dài khí. Tiểu Chu đồng học một mực ở cố gắng ngừng suy nghĩ xuống sữa nấc, nhưng là tiểu như cùng hắn khống chế không nổi nước tiểu giống nhau, hài nhi đối với chính mình thân thể khống chế thật sự quá yếu. Dứt khoát nhắm mắt lại trong lòng suy nghĩ ngoại trừ vừa mới bái kiến một anh, Chu Nguyên Chương có 20 mấy người nghĩa tử. Nhưng là phần lớn đều chết trận, có thể sống đến Hồng Vũ năm rất ít. Một anh là Chu Nguyên Chương so sánh yêu thích nghĩa tử của, hơn nữa có ghi lại đã chấn thủ Vân Nam một anh nghe được Mã Hoàng Hậu ốm chết thời điểm, bởi vì bi thương quá độ mà ho ra máu. Lại bởi vì về sau đạt được Thái tử Chu Tiêu ốm chết tin tức sau một bệnh không dậy nổi, hai tháng sau hãy theo chết bệnh, năm gần 48 tuổi. Chu Nguyên Chương rất cảm thấy rất là tiếc, mệnh quy táng kinh sư, truy phong kiềm linh vương, ban thưởng thủy chiêu tĩnh, hiệu hưởng thái miếu. Từ nay về sau, một thị tử tôn nhiều thế hệ chấn thủ Vân Nam. Cho đến minh mạng. Chương 4, có mẹ thật tốt. Đại Minh đệ nhất thái tử. Chương 4 có mẹ có thể thật tốt quá. Sáng ngày thứ 2 tiểu Chu đồng học ăn uống no đủ sau, liền thành thành thật thật nằm ở trên giường nhìn xem đỉnh đầu sợi dây chuyền đồ chơi nhỏ. Mẫu thân tức thì cùng mấy cái thị nữ đang tại xe chỉ luận kim, không chỉ là hắn dùng đồ vật, Chu Nguyên Chương khởi bình sau Mã Thị vẫn như thế, vì quân tốt đám bọn họ dệt y nạp dày. Văn Trung muốn sinh nhật đi à nha. Đem ta tháng trước làm quần áo cho hắn a còn có mấy vị kia hoài Tây tướng quân cha mẹ thế nào? Những cái kia tướng sĩ con mồ côi còn có khó khăn. Mã Thị tiếp thân thị nữ như ý trở lại Văn Trung thiếu gia quần áo nô tài ngày mai liền làm cho người đưa đi. Những cái kia lão nhân phần lớn không có việc gì, nhưng là Lý tướng quân lão nương giống như ngã bệnh, cũng xin đại phu. Mã Thị thả tay xuống bên trong sống, trông thấy tiểu Chu đồng học đang ngẩn người, liền ôm lấy đến hôn một cái, lại để cho hắn nằm ở trong lòng ngực của mình. Ta đây một sinh con, cũng có hơn một tháng không có đi ân cần thăm hỏi đã qua, như vậy không tốt. Người ta trượng phu nhi tử đều tại cho ta phu quân chinh chiến xa trường, lưu lại phụ nữ và trẻ em cho ta chiếu cố, ta không thể không quản. Như ý thì là không vui trở lại, nào có cái kia nguyên soái phu nhân có thể như vậy chiếu cố các nàng, bọn hắn đều đối với ngài cảm động đến rơi nước mắt cũng không kịp đâu. Mã Thị trừng nàng liếc được rồi, không phải là cho ngươi chạy vài chuyến sao, ngươi cô gái nhỏ còn phản nàn đi lên. Như ý đi tới tiếp nhận tiểu Chu, ôn nhu đem hắn ôm vào trong ngực trong phòng rời đi đứng lên nô tài không sợ mệt mỏi. Nhưng là nô tài mỗi ngày chiếu cố ngài cùng thiếu gia cũng không kịp đâu. Cái này vạn nhất lúc ta không có ở đây xảy ra chút sự tình gì làm sao bây giờ? Mã Thị liên hợp bên cạnh thị nữ trêu ghẹo như ý vài câu, như ý là theo nàng từ nhỏ lớn lên tiếp thân thị nữ, Mã thị cũng tín nhiệm nhất nàng, cho nên mấy tháng này vẫn là như ý bên ngoài Trần An. Mã thị nghĩ nghĩ liền đối ngoại phân phó một tiếng đi gọi Trương thống lĩnh tới đây một chuyến. Phía ngoài thị nữ lên tiếng liền đi ra ngoài. Như ý ngươi đi đem bạc đều kiểm lại một chút. Như ý nói chuyện một hơi, biết mình tiểu thư vừa muốn trông nom việc nhà làm đều tràn ra đi, nhưng là không có nói cái gì nữa. Kỳ thật cũng không có gì hay kiểm kê, tán bạc vụn cộng lại cũng không quá đáng hơn 420, đồ trang sức cũng là ít đến thương cảm. Không bao lâu, bên ngoài một cái thân cao qua 1m8 ăn mặc thiết giáp tráng hán đã đi tiền đến, đã đến ngoài phòng liền quỳ một chân trên đất chờ mệnh lệnh. Mã thị ôm hải tử đã đến ra ngoài, cách cửa sổ giấy cũng có thể mơ hồ trông thấy quỳ một chân trên đất thân ảnh. Người đàn ông kia ngẩng đầu cách cửa sổ giấy cẩn thận nhìn thoáng qua cái kia mơ hồ còn nhỏ thân ảnh, vành mắt đều đỏ lập tức một gối ôm quyền cao giọng quát mặt tướng Trương Viễn tham kiến chủ mẫu, tham kiến thiếu chủ. Trương thống lĩnh đứng lên đi, những ngày này thật sự là may mắn mà có các ngươi ngày đêm thủ hộ. Trương Viễn thẳng tắp thân thể chỗ chức trách, không dám chịu chủ mẫu nói cảm ơn, u đọc sổ chầu. Vô cản sủ. Con chủ mẫu gọi mặt tướng đến đây còn có phân phó, mặt tướng muôn lần chết không chối từ. Mã thị sờ lên buồn ngủ tiểu chu cũng không chuyện quan trọng, ta đây có hơn 400 lượng bạc. Mời thống lĩnh đi mua chút ít rượu và thức ăn cùng thân quân huynh đệ ăn uống, tại mua một ít lương thực đưa đến chúng tướng quân cùng những cái. Kia cô nhi quả phụ quý phủ. Nhìn xem Trương Viễn không có lập tức lên tiếng, Mã thị nói tiếp ta ở tại nơi này cũng không có cái gì tiêu dùng, giữ lại tiền tài cũng là vô dụng, không nên ngại ít, liền theo như của ta phân phó đi làm à. Vâng. Mặt tướng thay chúng huynh đệ cảm tạ chủ mẫu ân đức. Trương Viễn cao giọng đáp. Khởi binh nhiều năm, bọn hắn những người này cái kia không có đã bị qua chủ mẫu ân đức. Không chỉ có là chủ mẫu tự mình lĩnh người cho đại quân làm vớ giày quần áo, niên niên tuế tuế trong nhà luôn có thể thu đến phụ cấp, lao nhân mừng thọ cũng có chủ mẫu tự tay chuẩn bị lễ vật, chúa công uy nghiêm nếu là phạm sai lầm đi tìm chủ mẫu hơn phân nửa có thể cứu mệnh. Mã thị ân cần thăm hỏi thoáng một phát Trương Viễn mới ra sinh nhi tử, lại để cho Như Ý cầm chút ít hài tử dùng đồ vật, làm cho người ta đưa đến Trương Viễn chỗ ở. Tiểu Chu đồng học nhìn xem bên ngoài một mực cung kính tướng lãnh, cái miệng nhỏ nhắn vui vẻ nhổ ra cái bong bóng. Từ nơi này có thể cảm nhận được mẫu thân mình tại trong quân cũng rộng chịu tôn kính, những vật này cuối cùng cũng đều sẽ ân trạch đến trên đầu của hắn. Nếu không nói như thế nào trong lịch sử Chu Tiêu Thái tử đại vị chi vững chắc từ xưa đến nay chưa hề có. Có mẹ có thể thật tốt quá. Đoán chừng không chỉ có Tiểu Chu nghĩ như vậy, Lão Chu cũng hẳn là nghĩ như vậy. Xem ra Lão Chu đồng học chiến tranh mạnh như vậy, chính mình mẫu thân công lao cũng không nhỏ à, thật là một cái làm cho người hâm mộ nam nhân. Người cổ đại cũng không giống như người hiện đại như vậy tinh xảo lợi mình. Bọn hắn càng vui với truy cầu một loại tín nhiệm, quân dùng quốc sĩ đối đãi ta, ta tất nhiên quốc sĩ báo chi. Không biết Lao Chu lúc nào trở về. Có phải thật vậy hay không giải quá cái sỏ dày mặt. Hy vọng không nên a. 12. Chương 5, Lao Chu đỏ mắt. Lại qua nửa tháng, Tiểu Chu đồng học mỗi ngày chính là vây ở bên trong nhà này vui chơi giải trí, đi theo mẹ ruột chơi đùa, nói thật nhàm chán đã chết, nhưng là cũng không có biện pháp. Chính mình mẹ ruột ngược lại là cũng rất bận, mỗi ngày ngoại trừ chiếu cố hắn bên ngoài, còn muốn trông coi những cái. Kia tướng sĩ gia quyến, may mắn Trần Thị cũng tới đây hỗ trợ. Chính mình chưa thấy qua lão tử Chu Nguyên Chương cũng tới mấy phong gia sách, nhưng là chữ phồn thể có chút nhiều, hắn nhận thức không được đầy đủ. May mắn Mã Thị cũng mặc kệ nhi tử có nghe hay không hiểu, rất nghiêm túc đem Chu Nguyên Chương hỏi thăm hắn đoạn ngắn đều đọc đi ra. Biết được nghe được hắn sinh ra tin tức sau, Chu Nguyên Chương hưng phấn tại trên tảng đá khắc chữ lưu niệm. Tiểu Chu đồng học càng là vui cười đều nhà sữa. Quyết định các loại Chu Nguyên Chương trở về, bất kể là không phải cái sọ dày mặt đều hạ mình đi thân hắn một ngụm. Lại để cho lão Chu đồng chí càng thêm cố gắng đi bán mạng, cho hắn đánh rớt xuống cái thật to giang sơn. Ở trên phong gia sách lão Chu đồng chí còn nói đạo sẽ tận lực tại nhi tử trăng rằm lúc trước gấp trở về. Kỳ thật hai địa phương khoảng cách không xa, cưới ngựa không tiếc mệt nhọc mà nói cũng liền 2-3 ngày đã đến, nhưng là mấy vạn đại quân lời nói muốn suy tính sự tình liền nhiều lắm, Chu Nguyên Chương cũng không nên vì gặp nhi tử liền ném đại quân chính mình chạy về đến. Tính một cái ngày mai sẽ là chính mình sinh ra một tháng, nhưng là hôm nay còn không có tin tức, nghĩ đến ngày mai có thể gấp trở về cũng không tệ rồi. Tiểu Chu đồng học kêu vài tiếng, đái nước tiểu liền lại ngủ. Một giấc cũng không biết ngủ bao lâu, mơ mơ màng màng đang lúc giống như đã đem cật hát lạp tắt toàn bộ giải quyết xong, thẳng đến bị một hồi ồn ào bừng tỉnh. Bất mãn hừ hừ vài tiếng, đã bị mẹ ruột bế lên, nhẹ giọng dụ dỗ nói, "Quay bảo bảo, con ngoan, cha ngươi rốt cục đã trở về, hắn không có lừa ngươi ngôi bà, thật sự tại ngươi trăng rằm trước chạy về." Nói xong cũng đi theo nhi tử cùng một chỗ đôi mắt trông mong nhìn về phía cửa, không bao lâu một cái người mặc áo giáp đen nam nhân đã đi tiến đến. Thân cao đại khái 1m75 nhiều, mặt vuông thai lớn một đôi mắt khiếp người tâm hồn. Chu Nguyên Chương đi đến, nhìn xem đôi mắt trông mong nhìn qua mẹ của hắn lưỡng biết hầu đống nhúc nhích qua một cái, vành mắt thoáng một phát liền đỏ lên. Hắn từ tiểu cơ khổ, cha mẹ huynh đệ chết sớm không có gì thân nhân, sống đầu đường xó chợ hậu thế đang lúc, thẳng đến cùng thê tử lập gia đình mới có ra, hiện tại cũng có nhi tử. Mã thị mắt nhìn đều có chút không biết làm sao nam nhân, ôm nhi tử nhớ hắn đi tới, ôn nhu nói, trọng bát ngươi đã về rồi. Ai, Ta đã trở về, muội tử ngươi đang ở đây ra sáu. Tiểu Chu đồng học nghe con mắt trừng căng tròn khỏe miệng lên một lượt dương ớ, còn trọng bắt còn muội tử, hai người các ngươi còn đi. Vốn cho rằng sẽ thấy cổ đại điển hình vợ chồng tương kính như tân bộ dáng, không nghĩ tới còn có như vậy thức ăn cho chó ăn. Nhìn xem hai người mặt mày đưa tỉnh, Tiểu Chu đồng học tranh thủ thời gian kêu hai tiếng vãn hồi còn dư tại cảm giác. Mã thị vội vàng dỗ dành hắn vài tiếng, nhìn hắn an ổn liền nghiêng đi thân cho lão Chu đồng chí xem Tiểu Chu đồng học. Chu Nguyên Chương thò tay muốn đi kiểm tra, nhưng là vừa có chút lo lắng chính mình thô ráp bàn tay lớn có thể hay không làm bị thương hại tử. Tiểu Chu đồng học nhiều thông minh a, duỗi ra bàn tay nhỏ bé liền bắt ở một ngón tay, thoáng cái sẽ đem lão Chu kích thích con mắt vừa đỏ. Ý, là thời điểm bày ra chính thức kỹ thuật. Tiểu Chu chau mày cái miệng nhỏ nhắn một quát, vươn tay hướng về phía lão Chu muốn ôm một cái, người khác ngăn đón đều ngăn không được, Mã thị không có biện pháp đành phải trước hết để cho lão Chu ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng đem Tiểu Chu đưa tới. Còn chỉ đạo Lao Chu có lẽ như thế nào ôm hải tử. Tiểu Chu biểu diễn kỹ thuật tinh luyện, đã đến Chu Nguyên Chương trong ngực sẽ không khóc, còn lộ ra 100% lừa gạt thân đáng yêu hải nhi khuôn mặt tươi cười. U đọc sách vê đút chấm ổ cản sù. Con. Nếu không phải ăn xong sữa được một khoảng thời gian rồi, con chuẩn bị biểu diễn hạ nhà bong bóng tuyệt kỹ. Mã thị nhìn xem hai cha con trên mặt đồng dạng lộ ra ngu đần dáng tươi cười, liền lắc đầu đi cho Chu Nguyên Chương chuẩn bị nước tắm. Một thân thối mùi mồ hôi, cũng không biết nhi tử như thế nào chịu được. Nàng còn tưởng rằng Tiểu Chu sẽ ghét bỏ nhìn thấy Chu Nguyên Chương sẽ khóc đâu. Nếu Tiểu Chu biết rõ mẫu thân nhà danh nhất định sẽ tỏ vẻ nhi tử cũng không có biện pháp tha bốn. Hiện tại không bán nảy sinh, chẳng lẽ các loại 20 mấy tuổi trở thành cha còn ôm lấy phụ hoàng lớn chân mại manh ư? Nếu là thật làm như vậy đã có thể đã thành thiên đại chê cười. Tiểu Chu ngẩng đầu đối với Chu Nguyên Chương bắt đầu một loạt tấn công mạnh, các loại vẻ mặt đáng yêu, dù cả tay chân sờ lao Chu mặt, còn dâng ra tràn đầy nước miếng hôn nhẹ. Đơn giản chỉ cần đem lão Chu như vậy cái thế loại người hung ác làm cho nước mắt đều muốn ra rồi. Kỳ thật cũng tốt lý giải, nhìn mình nghĩa tử đều sinh ra hài tử, chính mình nhưng không có một cái huyết mạch con nối dõi lão Chu cũng là phát hỏa. Theo thê tử hoài thai liền chờ đợi là một năm hài, kết quả đã được như nguyện, nhận được tin tức sau một tháng này càng là ngày nhớ đêm mong, hết lần này tới lần khác bị đại quân ngăn trở tay chân, chỉ có thể bực bội hành quân. Thật vất vả đã trở về, nhi tử đi lên chính là thân cận như thế, điều này làm cho lão Chu trong lòng cảm thán, rốt cuộc là con trai ruột của mình. Huyết mạch tương liên rốt cuộc là không đồng dạng như vậy. Hắn cũng không phải chưa thấy qua Hải Nhi, nhưng là vô luận cái nào nhìn hắn chính là khóc. Hắn cũng không nên cùng cái Hải Nhi so đo, vốn cho là mình nhi tử cũng có thể sẽ như thế à, hắn trở về trước đều đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn trong ngực vui vẻ không thôi tiểu tử sáu. Lao Chu nhìn chung quanh một chút, người bên ngoài đều xuống dưới cho hắn chuẩn bị đồ, sẽ đem đầu để sát vào nhẹ nhàng rắn nho nhỏ đầu, nghe Hải Nhi chỉ môi hắn có mùi sữa, cảm thụ tên tiểu tử này đối với hắn ỉ lại. Chương 6, các vị nghĩa huynh. Đại Minh đệ nhất thái tử. Chương 6 các vị nghĩa huynh. Chu Nguyên Chương vốn nghĩ đến thừa dịp không ai thân cận thoáng một phát, nhưng là cứ như vậy dán liền không có ly khai, trong nội tâm phảng phất nhiều hơn một chỗ mềm mại địa phương, đang tại vì cái vật nhỏ này xúc động. Mã thị sau khi trở về đã nhìn thấy phu quân của mình, ăn mặc áo giáp khó khăn cung lấy eo đem mặt dán tại nhi tử trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Chính mình vành mắt cũng liền đỏ lên, đi lên ngồi vào Chu Nguyên Chương bên cạnh, ôm lấy chính mình phu quân đem mặt dán tại cái kia lạnh như băng áo giáp bên trên. Một nhà ba người cứ như vậy một hồi lâu, Chu Nguyên Chương mới lấy lại tinh thần, cười to vài tiếng đứng người lên sẽ đem nhi tử giao cho phu nhân. Đi tắm rửa à, đoạn đường này buôn ba mệt muốn chết rồi à, ta cho ngươi chuẩn bị cho tốt nước canh. Ai, ta cái này đi. Lao Chu đáp ứng thoải mái, bất quá vẫn là nhìn mình phu nhân. Tiểu Chu đồng học nhiều tinh a, lập tức ngáp một cái liền giả bộ ngủ. Vốn còn muốn đang diễn một diễn, kết quả lại trợn mắt chính là ngày hôm sau sáu. Đứng lên bú sữa mẹ lúc liền phát hiện Lao Chu đồng chí đã sớm không biết đi đâu, mẫu thân đang tại rửa mặt. Tiểu Chu đồng học nghe xong một hồi mới biết được, nguyên lai đại quân là hôm nay mới có thể đến, lão Chu đồng chí rốt cuộc là thoát ly đại quân chạy về nhà xem lão bà nhi tử. Canh giữ ở một bên vú em trông thấy Tiểu Chu tỉnh vội vàng ôm lấy tới đút sữa, Tiểu Chu nhìn xem đầy đặn vú em xốc lên quần áo, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu một cái, ăn hết một tháng, thật sự không muốn ăn, muốn ăn thịt. Không có biện pháp, hắn một tháng mà thôi, dùng đầu lưỡi liếm liếm, căn bản không có một cái răng, rời tham ăn thịt còn kém xa lắm. Miễn cưỡng ăn no sau đã bị vú em ôm dỗ dành. Nhìn xem vú em trong miệng lung tung nói hắn đều nghe không hiểu anh lời nói. Tiểu Chu đồng học cũng là bất đắc dĩ ngươi muốn là bình thường nói chuyện ta còn có thể nghe hiểu, ngươi cái này y ở nhà ta cũng rất mê mang à. Nhưng là vì chứng minh mình không phải là ngốc, cũng chỉ có thể đi theo y ở nhà kêu lên. Một lát sau mẹ ruột liền tiếp nhận hắn hôn một cái, sau đó đối với hắn nói, hôm nay là ngươi trăng rằm, một hồi ngươi sẽ thấy rất nhiều người, không phải sợ à, mẹ vẫn cứ tại bên cạnh ngươi, đã biết sao. Tiểu Chu đồng học nháy mắt con ngươi rung đùi đắc ý tỏ vẻ minh bạch. Bên ngoài Trần Thị tới đây tại cửa ra vào hỏi một câu, phu nhân có thể chuẩn bị xong. Mã Thị đem Tiểu Chu bao bọc kín liền giao cho vú em ôm, đi ra ngoài, tỷ tỷ như thế nào khách khí như vậy, không phải nói tốt rồi tỷ muội tương xứng sao. Trần Thị gặp Mã Thị một thân cách ăn mặc tuy nhiên không có gì đồ trang sức nhưng có cổ không hiểu cảm giác, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút hồ cản sủ. Còn ôn nhu trang trọng trong nội tâm khen không hổ là nguyên soái vợ cả, không giống những cái kia dùng sắc tùy tùng người hận không thể đeo lên 5 cân nặng vàng đến hiện lộ rõ ràng tôn quý. Nếu là bình thường tự nhiên là tỷ muội tương xứng, nhưng là hôm nay có yến hội, ta như thế nào cũng không có thể không để ý tôn ti, ném đi mặt mũi của ngươi. Mã Thị lắc đầu cũng không nói cái gì, Trần Thị tính cách tốt, nàng tại đây cũng có chút chịu chiếu cố, nhưng là dù sao cũng là thương nhân người ta, có chút lực lượng chưa đủ. Không có miễn cưỡng, liền mang theo Trần Thị hướng về phòng trước đi đến, theo lý thuyết đại quân trở về ngày đầu tiên, chúng tướng quân ngoại trừ giá trị quân coi giữ doanh đều có lẽ về nhà nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng là đều không cần Chu Nguyên Chương phân phó, tự nhiên có người quảng mời văn võ, đến đây tham gia thiếu chủ trăng rằm chi vui mừng. Tiểu Chu đồng học cũng là giữ vững tinh thần, muốn thể hiện ra chính mình hoàn mỹ một mặt. Ai nếu có thể tại lớn hơn vài tuổi thì tốt rồi, còn có thể đi diễn một diễn, chiêu hiền đại sĩ cũng thế, bày ra thiên tư cũng tốt, tóm lại là muốn soát một lớp thật to tồn tại cảm giác, làm cho bọn hắn biết rõ lao Chu gia có người kế tục, các ngươi liền liều mạng đi làm a. Nhưng bây giờ, tiểu Chu đồng học cũng chỉ có thể hết sức không tại trên yến hội nước tiểu một quần. Mã Thị mang người vừa đi ra nội viện, thì có 10 cái thiếu niên tiến lên quỳ xuống hành lễ, các con cho mẫu thân dập đầu, xuất chinh nhiều tháng lại để cho mẫu thân lo lắng. Mã Thị ôn nhu cười cười để cho bọn họ đứng dậy. Nguyên một đám hỏi thăm bọn họ gần nhất qua được không, có hay không gây lão Chu sinh khí. Hỏi xong sau về tình về lý cũng là muốn nhìn xem đệ đệ, tiểu Chu cũng là cẩn thận nhìn bọn hắn chằm chằm, ngoài miệng đều tại tán dương đệ đệ thông minh bất phàm. Không thể không nói lão Chu ánh mắt không sai, những người này từng cái oai hùng bất phàm, nhưng là ngoại trừ đã gặp một anh bên ngoài đáy mắt đều có chút không cam lòng cùng ác ý, bất quá có bao nhiêu có ít mà thôi. 12. Chương 7, Văn Trung Văn Chính. Đại Minh đệ nhất thái tử. Chương 7 Văn Trung Văn Chính. Tiểu Chu đồng học cũng không thèm để ý bọn hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, liền bọn hắn điểm ấy tử nội tâm còn có thể giấu giếm được lao Chu. Trong lịch sử Chu Nguyên Chương hơn 20 cái nghĩa tử có thể sống đến Hồng Vũ Nguyên Niên đều hiếm thấy. Đặt muốn hại tiểu Chu thì càng là chỉ dám dưới đáy lòng nguyền rủa vài câu, quyền thế của bọn hắn đều đến từ chính Chu Nguyên Chương, bọn hắn dám xuống tay thủ hạ bọn hắn người còn không dám đâu. Ngay tại tiểu Chu đồng học dùng anh lời nói thay phiên cùng các vị nghĩa huynh chào hỏi lúc, còn cố ý cùng mặt sau cùng một anh tiểu ca ca cơ cơ quyền, một anh không có tiến lên, mà là ánh mắt lạnh lùng nhìn xem dáng tươi cười rất rào rạt mấy vị. Mà một bên còn có hai cái thiếu niên, một cái 15-16 tuổi, một cái đã là trưởng thành bộ dáng, cái này hai người không có tiến lên, mà là đi đến Mã Thị bên cạnh không người hỏi thăm, mẫu thân ngài thân thể coi như không tồi. Mã Thị nhu hòa trả lời, ta rất khỏe, những ngày này hai người các ngươi theo phụ thân ngươi xuất trình cũng khổ cực, Văn Trung vài ngày trước là ngươi sinh nhật, đưa đi quần áo ngươi nhận được sao? Con trẻ chút ít vội vàng túi đầu trả lời nhận được, đúng là cảm giác trời giá rét thời điểm. Tiểu Chu đồng học bị ôm trở về bên người mẫu thân lúc mới nhìn đến hai cái này thiếu niên, nghĩ đến đây là đầu hai cái khờ ra. Như thế nào không có đi biểu hiện một chút đối nghĩa phụ thân tử yêu thích đâu? Là ngại cái chết không đủ nhanh sao? Mã Thị phất tay lại để cho thiếu niên khác đám bọn họ đi tham gia yến hội, tiếp nhận tiểu Chu nói ra, xem, cái này ngươi biểu huynh Văn Trung, đây là ngươi đường huynh Văn Chính, phải nhớ kỹ. Tiểu Chu lúc này mới nhớ tới hai vị này là cái đó lộ đại thần, còn trẻ chút ít chính là Minh Triều khai quốc 6 công tước một trong Tào Quốc công Lý Văn Trung. Đương nhiên hiện tại hẳn là đi theo lão Chu họ, là lão Chu đồng chí thân ngoại xanh. Trên sử sách ghi lại hắn độ lượng thâm trầm, biến hóa khó dò, lâm chiến hăng hái, gặp đại địch dũng khí mạnh mẽ. Làm người trung trực, thường mệnh trong quân thu dưỡng trên đường vứt bỏ trẻ con, không nơi nương tựa. Lại khích lệ Chu Nguyên Chương ít giết người, gia cố nhiều khách, thường dùng khách nói, khích lệ đế ít sát hại, lại gián đế trinh Nhật Bản, và nói thái giám quá thịnh, không phải thiên tử không gần hình người chi nghĩa. Dùng là tích ngang ngược chỉ, không khỏi khiển trách. Hồng Vũ 16 năm đông tại bị bệnh, đế đích thân tới xem, sai khiến Hoài An hầu hòa trung hộ y dược. Hồng Vũ 17 năm tốt, truy phong Kỳ Dương Vương, Thụy Vũ Tĩnh, xứng hưởng Thái Miếu, chân dung công thần miếu, vị trí thứ tự ba. Ban thưởng chôn cất Trung Sơn chi âm. Về phần cái này đường huynh Chu Văn Chính là lao Chu đồng chí đại ca Chu Hưng Long nhi tử, bất quá Chu Hưng Long chết sớm, vẫn là đi theo Chu Nguyên Chương lớn lên. Vị này đường huynh luận công tích không bằng Lý Văn Trung nhưng lại cũng vì Chu Nguyên Chương lập nhiều quá kỳ công. Chu Văn Chính tại Hồng Đô bảo vệ trong chiến đấu tọa trấn cô thành chống lại Trần Hữu Lượng 60 vạn đại quân tiến công, có thể nói quân sự sử thượng một cái kỳ tích, chiến công chắc tuyệt. Trong lịch sử nghe đồn là bởi vì sau khi chiến đấu đối Chu Nguyên Chương phong thưởng bất mãn, sau đầu nhập vào Trương Sĩ Thành, Chu Nguyên Chương biết được, muốn trực tiếp giết, cuối cùng vẫn là Mã Hoàng hậu khuyên nhủ mới miễn kia tử tội, bị giam lỏng tại Đồng Thành, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Khách quan giảng, Chu Nguyên Chương đối Chu Văn Chính cũng không tệ lắm. Hắn ở đây về sau Hồng Vũ 3 năm 1370 phong Chu Văn Chính năm gần 8 tuổi nhi tử vì vương, cũng liền phiên Quế Lâm, nhiều thế hệ tập, kích, vương tước. Trong lịch sử là như vậy đi lại, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn nhưng là có đầu góc đều khó có khả năng tín, Chu Văn Chính đầu góc có cức mới có thể đi đầu nhập vào Trương Sĩ Thành. Nghĩ đến không ngoài chính là lập nhiều kỳ công Chu Văn Chính đường làm quan rộng mở, bị người thổi phồng nhìn xem Chu Tiêu địa vị, nghĩ đến thúc chết chất kế mộng đẹp, kết quả bị Chu Nguyên Chương trực tiếp ra tay miễn trừ hậu hoạn. Bất quá những thứ này đều là lão Chu nên quan tâm, tiểu Chu nằm thắng là được rồi, hai người kia cũng là khen tiểu Chu vài câu. Một đoàn người đi tới một chỗ quẹo vào một đám người liền chia làm lưỡng đội, nam tử đều đi phòng trước yến hội chỗ, tiểu Chu thì là đi theo mẫu thân đi hậu đình yến hội chỗ. Đã qua vài đạo cửa lan đã đến một chỗ rộng lớn trong đại sảnh, bên trong tất cả đều là oanh oanh yến yến thanh âm, tương lai Mã hoàng hậu trên mặt lộ ra đoan trang dáng tươi cười cũng chậm chạy bộ đi vào. Đại soái phu nhân còn có tiểu công tử đã đến. Mau đưa hải tử giữ chặt, đừng xông tới phu nhân. Tỷ tỷ đã đến. Các loại mã thị chính thức lộ diện đã nhìn thấy một đám ăn mặc hoa khoe màu đua sắc bọn nữ tử chỉnh tề khẽ chào, thiếp thân các loại bái kiến phu nhân. Bái kiến tiểu công tử, chúc tiểu công tử khỏe mạnh như ý. Nhìn trước mắt không ngừng tới đây chào hỏi các nữ nhân tiểu Chu đồng học đều khó chịu đã chết, bên hai tất cả đều là các loại lịnh nọt, làm cho nhân tâm phiền ý loạn, nếu hai cái tiểu ngắn chân có thể sử dụng hắn sớm chạy, có công phu cùng đám này nữ nhân cái cỏ còn không bằng đi tiền đỉnh trông thấy các đại lao, xoát xoát hảo cảm. Hiện tại chỉ có thể hy vọng lao Chu đồng chí có thể tranh thủ thời gian tới đón hắn đi tiền đỉnh, cứ như vậy nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn chờ. Đại khái đã qua một canh giờ, tiểu Chu đã lại đái một lần, đều nhanh ngủ rồi. Rốt cục nghe thấy có một trung niên tôi tớ tới đây muốn tiếp công tử đi tiền đình. Mã thị không có đem tiểu Chu giao cho hắn mà là cho Như Ý, phân phó nàng muốn thân thủ đem công tử giao cho lão gia trên tay, cũng lại để cho vũ em cùng theo một lúc đi. 12. Chương 8, Trung Sơn Vương Từ Đạt. Đại Minh đệ nhất thái tử. Chương 8 Trung Sơn Vương Từ Đạt. Tiểu Chu bị Như Ý ôm đi ra ngoài, mới ra sân nhỏ liền gặp được Chu Nguyên Chương thân vệ thống lĩnh Trương Viễn mang theo 30 tên tinh nhuệ chờ ở cửa. Như Ý vừa định tiến lên nói chuyện chỉ thấy Trương Viễn đám người bay thẳng đến nàng quỳ một chân trên đất, thuộc hạ tham kiến công tử. Như Ý cũng là kinh hãi thân thể nhoáng một cái, hơn 30 người vạm vỡ mạnh như vậy nhưng quỳ xuống là thật có chút dọa người. Sau lưng vu em bị nàng, Như Ý ngồi xổm người xuống lại để cho tiểu Chu nhìn bọn họ, thay trả lời, các vị đứng lên đi, công tử biết rõ các ngươi trung thành. Cái này hai người lại không phát hiện tiểu Chu mặt đều hưng phấn có chút nở, con mắt càng là sáng dọa người, cảm giác còn nhỏ trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Sống hai đời vẫn là lần thứ nhất có người cho mình quỳ xuống. Cái này là quyền thế. Dù là tay ta không trói gà chi lực, dù là ta chỉ là một cái vừa mới trăng rằm đứa bé, những người này cũng sẽ thần phục với ta. Nguyên lai thật sự có thể sảng khoái như vậy. Đây là hơn 10 người, nếu có hàng ngàn hàng vạn thậm chí hơn 10 vạn đại quân cho mình quỳ xuống thật là một loại cái gì cảm thụ. Tiểu Chu trong nội tâm đột nhiên đã có không đồng dạng như vậy cảm thụ, vốn là muốn làm thái tử nhưng là không có cảm giác có cái gì, dù sao thái tử còn có thể sống so người hiện đại thoải mái sao. Hắn có điện thoại ư? Có sim mòn, giường cao cấp, sao? Đã làm máy bay sao? Sẽ nhảy disco sao? Nhưng là hiện tại phảng phất mở ra một cái tân thế giới đại môn, thái tử khả năng không có đời sau vô cùng nhiều thứ đồ vật, nhưng là hắn có quyền thế. Hắn sẽ là nước chi thái tử, đại minh triều nền tảng lập quốc, là thiên hạ ngoại trừ hoàng đế bên ngoài tôn quý nhất người, một lời có thể quyết trên vạn người sinh tử hòa phúc. Cuối cùng, lại trở thành một đế quốc hoàng đế, tỉnh trưởng thiên hạ quả sáu. Không được, tiểu Chu đồng học hưng phấn đều muốn tè ra quần. Vội vàng hồi tâm, lão Chu còn là một nguyên soái đâu, rời nhất thống thiên hạ còn có hơn 10 năm đâu. Chờ hắn hoàn hồn mới phát hiện cũng đã đến tiền đỉnh, trên đường đi có không ít người chứng kiến cái này trận thế không người sau lẫn nhau xì xào bàn tán. Nghĩ đến không có gì hơn chính là kinh ngạc chúa công rõ ràng như vậy bưng lấy một cái mới ra sinh hài tử, cái này ngắn ngủn khoảng cách rõ ràng bài xuất thân binh thống lĩnh hộ vệ, dù sao thời đại này hài tử tạo yêu cũng là chuyện thường. Như Ý ôm thật chặt tiểu Chu, sắc mặt bình tĩnh nhìn không chớp mắt đi về phía trước. Biết rõ hiện tại nàng không chỉ có là chính mình, thay thế bề ngoài lấy phu nhân và công tử thể diện. Đã đến một chỗ đại sảnh, bên trong thỉnh thoảng truyền đến thô khoáng tiếng cười cùng vài câu lời thô tục. Trương Viễn tiến lên cao giọng quát, mặt tướng Trương Viễn hộ tống công tử đến. Bên trong lập tức yên tĩnh, theo bước chân tới gần Chu Nguyên Chương nở nụ cười bước nhanh đi ra, bên người còn đi theo đại hán diện mạo gầy gò, xương gò mái nô cao, dáng người khôi vĩ. Chu Nguyên Chương vui tươi hớn hở đi đến Như Ý bên cạnh cẩn thận tiếp nhận nhi tử. Chu Nguyên Chương quay người hướng về một bên hán tử kiêu ngạo khoe khoang lấy, "Thiên Đức, nhìn xem cái này là con trai của anh ngươi, ha ha ha." "Hắc hắc đại ca, đây là không phải chất nhi còn phải ta tự mình nhìn xem mới biết được." Nói xong đại hán kia tay liền linh hoạt chui vào trong tã lót chuẩn xác bắt được tiểu tức tức, tức giận tiểu Chu thẳng đạp chân, thở phì phì trừng mắt hắn. "Ha ha ha ha, là chất nhi không sai. Chúc mừng đại ca." Nói xong hai nam nhân đều không có để ý tới tiểu Chu liền nhếch miệng cười ha hả. Tiểu Chu cũng không có biện pháp. U đọc sách v.v.v.v.o cản sù. CM chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn, có thể làm cho lão Chu như vậy người thân cận thế nhưng là cực hiếm thấy. Thiên Đức. Thiên Đức. Ừ. Nghĩ tới, đây là Từ Đạt. Là lão Chu từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn bè. Đến đang 13 cũng chính là 2 năm trước, Từ Đạt tham gia lão Chu đồng chí lãnh đạo quân khởi nghĩa, vì Hoài Tây 24 tướng đứng đầu. Trong tương lai đến đang 23 năm, tại Bà Dương Hồ cuộc chiến trong đại bại Trần Hữu Lượng. Đến đang 25 năm Huy Sư đánh chiếm Hoài Đông, cũng tại 2 năm sau phá được Bình Giang, diệt Trường Sĩ Thành. Khi đảm nhiệm Trinh Lỗ đại tướng quân, cùng phó tướng Thường Ngộ Xuân cùng nhau chỉ huy Bắc phạt, đả đảo Nguyên Triều thống trị. Hồng Vũ Nguyên Nhiên đánh vào Đại Đô, diệt vong Nguyên Triều. Quan đến thái phó, trung thư hữu thừa tướng, tham quân quốc sự kiêm thái tử thiếu phó, phong ngụy quốc công. Hắn làm người cẩn thận, giỏi về trị quân, đối Chu Nguyên Trường trung tâm như một. Tiểu Chu thoáng một phát sẽ không chú ý chính mình từ thúc thúc sở chính mình tức tước, đây chính là Minh Triều khai quốc đệ nhất công thần, công vân vô số. Sau này mình cuộc sống hạnh phúc cũng là dựa vào hắn bán mạng có được, làm người muốn biết rõ cảm ơn. Liên tâm tính mỏng mát Lao Chu nghe nói từ đạt sau khi chết, đích thân đến tang lễ dùng bảy gia đao bẩn dương, đem hắn liệt vào khai quốc đệ nhất công thần, truy phong hắn vì Trung Sơn Vương, Thụy Số Vũ Ninh, tặng tam thế đều vương tước. Ban thưởng chôn cất Trung Sơn chi âm, điều khiển chế bia mộ văn. Chu Nguyên Chương đã từng tán thưởng hắn nói, kỷ luật nghiêm minh, không kể công tự ngạo, không ham nữ sắc tài bảo, xử lý vấn đề công bằng, chưa từng có mất. Đương thời có này Mỹ Đức người chỉ một từ đạt. Tiểu Chu lập tức hướng phía từ đạt lộ ra khuôn mặt tươi cười. Dù sao hiện tại Tiểu Chu bảo bảo cũng không cần tôn nghiêm. Từ đạt cũng là thò tay cọ sát thoáng một phát Tiểu Chu mặt béo phì. Chu Nguyên Chương cũng là vui với trông thấy từ đạt cùng Tiểu Chu thân cận, các loại cái này thúc cháu hai người thân mật hết, liền ôm Tiểu Chu đi vào đại điện. Chương 9, đương đại Tiêu Hà. Đại Minh đệ nhất thái tử. Chương 9 đương đại Tiêu Hà. Lao Chu vui tươi hớn hở ôm Tiểu Chu vượt qua đám người, đã đến trên đại điện vừa rồi xoay người cao giọng nói ra, hôm nay ta cao hứng. Hôm nay là ta nhi tử trăng rằm, ta lão Chu cũng có hậu. Hôm nay mang đến cho đại gia hỏa gặp một lần, còn dư lại lời nói ta cũng không cần nhiều lời. Nói cái này bên cạnh thì có một cái nho nhã trung niên nam tử đưa lên một chén rượu lớn, Lao Chu cũng nghiêm túc trực tiếp một ngụm đã làm, phía dưới các tướng sĩ cũng là xuất chinh nhiều tháng, đã sớm nhịn không được, cao giọng hô vài câu lời chúc mừng, hãy cùng người bên cạnh uống. Lao Chu ôm nhi tử đi xuống đài cao bưng một chén rượu, có thể là sợ hun lấy nhi tử, dù sao chẳng qua là giả vờ giả vịt mân một ngụm, đi theo chúng tướng sĩ uống một vòng. Tiểu Chu cũng là có chút điểm mê mang. Quá nhiều người hắn cũng không phải chuyên môn nghiên cứu rõ ràng lịch sử. Muốn biết rõ Minh Triều khai quốc công tức trong dùng từ đạt, Thường Ngộ Xuân cầm đầu 25 vị trí công tức hầu tức danh thần trong có Đường Thắng Tông, Lục Trọng Hành cầm đầu 79 vị trí hầu tức bá tức trong có Ông Quảng Dương, Lưu Bá Ôn cầm đầu 12 vị trí danh thần tử tức trong tức thì có Vương Thành, Vương Phượng lộ ra các loại 11 vị trí anh hùng nam tức trong có Vương Khải, Tôn Viêm các loại 23 vị trí Minh Triều khai quốc danh thần. Những người này Tiểu Chu cũng chỉ nhớ rõ một ít công hơn lớn lao đại lão, hoặc là cái chết rất thảm đại lão. Tiểu Chu thật sự là xem người xem con mắt đều bỏ ra, tựa ở Lao Chu trong ngực liền nhắm mắt lại suy nghĩ đứng lên, bây giờ làm gì đều là bạch kéo, hắn hiện tại là trọng yếu hơn chính là dưỡng tốt thân thể. Hắn chỉ cần hảo hảo còn sống chính là đối Lao Chu đồng chí lớn nhất trợ giúp, trưởng tử còn sống vậy ít nhất có thể thêm 10 điểm đoàn kết độ, dù sao hiện tại đi theo Lao Chu dốc sức liều mạng, không phải là chỉ vào hậu thế có thể phụ thuộc Lao Chu tử tôn cộng hưởng vinh hoa phú quý sao. Tình thế bây giờ càng ngày càng tốt, có được Hòa Châu trừ Châu nhìn thèm thuồng tập khánh, tất cả mọi người tin tưởng tràn đầy. Các loại Tiểu Chu lại trợn mắt thời điểm chính là 2 canh giờ sau, tại trong một cái phòng ghé vào vú em trong ngực, còn có thể mơ hồ nghe được Chu Nguyên Chương đám người thanh âm, đây là chuyện thương lượng, không thể bỏ qua. Tiểu Chu ăn vài miếng sữa mà bắt đầu lớn tiếng kêu lên, vú em như thế nào dỗ dành hắn cũng không dừng lại đến. Lao Chu cũng nghe đến tiếng khóc của con, vốn định lấy hẳn là tỉnh, nhưng thấy đã lâu như vậy còn không co dừng lại, liền quát lên một tiếng lớn, các ngươi thấy thế nào hải tử? Cái này nếu đem cuống họng gào thét hư mất, xem ta không tới ra cắt của các ngươi. Còn không mau đem con cho ta ôm tới. Trung quanh có một cái thị nữ sắc mặt trắng nhợt liền mềm mại dựa vào trên mặt đất dọa ngất tới, vú em cũng là sợ tới mức nước mắt đều chảy ra. Một bước ba rung động ôm tiểu tổ tông đi Chu Nguyên Chương bên người, Tiểu Chu cũng là không nghĩ tới vú em các nàng sẽ như vậy sợ, nhưng là gào thét đều gào thét, như thế nào cũng phải đi A4. Tiểu Chu đồng học trông thấy Lao Chu liền thò tay, vốn đang tức giận Chu Nguyên Chương cũng liền vui vẻ, hắc, hảo nhi tử, nghĩ như vậy cha ngươi. Vẫy lui vú em liền ôm nhi tử quay người tọa hồi chủ vị. Tiểu Chu bị đặt ở Chu Nguyên Chương lớn chân bên trên, cũng là nhìn về phía dưới cũng ngồi nhiều cái bóng người, nhưng là hắn cũng chỉ nhận thức từ đạt. Lao Chu sờ lên nhi tử, mở miệng nói tiếp, bách thất ngươi nói thiên hạ lúc nào có thể bình định đâu. Tiểu Chu vui vẻ, cái này cái gì chứ a, ta còn ngon miệng đâu. Phía dưới một cái hơn 40 tuổi bộ dáng trung niên văn sĩ mở miệng trả lời hồi chúa công mà nói, tân mặt chiến loạn thời điểm, Hán Cao Tổ Lưu Bang có thể một kẻ áo vải dùng chính là đỉnh trưởng vị quật khởi là vì cái gì đâu. Cũng là bởi vì hắn trời sinh tính rộng rãi rộng lượng. Chi nhân thiện nhậm, không lung tung giết người, 5 năm thành tiểu đế vương cơ nghiệp. UU đọc sách v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. Hán Cao Tổ, thiên hạ là được đơn giản bình định. Chu Nguyên Chương cười gật gật đầu, biết rõ Lý Thiện Trường là ở khuyên nhủ hắn không nên tùy ý sát phạt. Tiểu Chu nghe thế đoạn đối thoại cũng kịp phản ứng, dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn về phía người nọ, Lý Thiện Trường a. được xưng khai quốc văn thần đứng đầu, là Lao Chu đồng chí chủ mưu. Sử viết Lý Thiện Trường thợ nhỏ thích đọc sách có mưu trí, sau đầu nhập vào Chu Nguyên Trường, đi theo chinh chiến, xuất sinh nhập tử, công lao rất nhiều, sánh vai Hán đại thừa tướng Tiêu Hà. Hồng Vũ năm đầu đảm nhiệm tả thừa tướng, sau phong tuyên quốc công, phụ mệnh giam tu nguyên sử, biên soạn thái tổ huấn lục, đại minh tập lễ các loại sách. Hồng Vũ 3 năm 13705, thủ số khai quốc phụ vận thôi thành thủ chính văn thần, tân chức đặc tiến, quang lộc đại phu, tả trụ quốc, thái sư, trung thư tả thừa tướng, tiến tước Hàn quốc công, năm lộc 4000 thạch, tử tôn thừa kế, có thể nói vị cực nhân thần. Chu Nguyên Chương sau khi lên ngôi đều từng nói qua, chấm này sinh tự lùn cỏ đang lúc, sách tam xích kiếm, dẫn người mấy ngàn, tại quân hùng trong khe hẹp phân đấu, lúc này Lý Thiện Trường đến Yết Quân Môn, ái mộ hiệp nhu, đồng loạt vượt qua sông lớn, định cư Nam Kinh. 1. 2. Trong năm, luyện binh mấy chục vạn, đánh đông dẹp tây, Thiện Trường lưu thủ trong nước, đổi vận lương thực chữ, cung cấp khí giới, chưa bao giờ khuyết thiếu. Lại thống trị phía sau, vui vẻ quân dân, sai khiến cao thấp tường an. Đây là trời cao tướng người này thụ chấm. Công lao của hắn, chấm độc biết chi, những người khác chưa hẳn biết rõ. Năm đó Tiêu Hà có quỹ thưởng chi công, ngàn năm phía dưới, mỗi người tảng án dương, cùng Thiện Trường so sánh với, Tiêu Hà chưa hẳn quá cũng. Thằng này nếu vững vàng chết đi, bằng công lao của hắn truy phong làm vương là tất nhiên, kết quả vị này mới so Tiêu Hà nhân kiệt, lúc tuổi già hoa mắt ù thai đúng là quấn vào Hồ Duy Dung án. Lý Thiện Trường tính cả kia thê nữ đệ chất hơn 70 người cùng nhau xử tử, năm 76 tuổi. 9. Chương 10, bố vợ tương lai. Đại Minh đệ nhất thái tử. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, nhạc phụ tương lai. Kỳ thật muốn nói Lý Thiện Trường tham lam Hà Khắc tiểu Chu Tín, nhưng là muốn nói quấn vào Hồ Duy Dung án tiểu Chu phải không tin. Khi đó Lý Thiện Trường đều bao nhiêu tuổi, hắn cả đời này công thành giành toại vị cực nhân thần, nhi tử còn đã cưới Lâm An trưởng công chúa cái gì cũng có. Lý Thiện Trường mình chính là phụ tá Chu Nguyên Chương từng bước một đi lên, hắn trí nhận thức xuất chúng, đối với thiên hạ tình thế cùng Chu Nguyên Chương khống chế cục diện năng lực có lẽ có vô cùng khắc sâu nhận thức, có lẽ minh bạch chính mình hoặc là Hồ Duy Dung dù cho thật muốn mưu phản, căn bản không hề phần thắng. Tiểu Chu nhíu mày cũng không có là muốn không rõ, Lý Thiện Trường khi đó đều về vườn nhiều năm, lão Chu đồng chí tại sao lại nhớ tới muốn giết hắn nữa nha. Hiện tại 8 vạn đại quân đóng ở Hòa Châu lập tức muốn bắt đầu mùa đông, lương thảo còn đủ. Lý Thiện Trường hạ tọa một người đứng dậy hồi đáp hồi chúa công mà nói, lương thảo đã có thiếu, lần này đánh tập khánh trên đường đi hao tổn rất nhiều. Khả năng rất không đến đầu xuân. Chư vị còn có biện pháp, nói đến lại để cho ta nghe một chút. Từ đạt Lý Thiện Trường hai vị đều không có mở miệng. Những người còn lại đều nhất nhất kể ra ý tưởng, ví dụ như lại để cho Trần Địch đi phía Nam mua sắm lương thảo, hoặc là sớm bắt đầu đồn điền, để lại mấy cái giao thông yếu đạo lại để cho quân tốt cướp bóc. Chu Nguyên Chương cao mày đều bất mãn ý, nhưng là lương thực thứ này cũng không có khả năng lăng không biến ra. Lý Thiện Trường lúc này thời điểm đứng người lên, chúa công, Hòa Châu đối lập nhau chỗ nương tựa Trường Giang Nam Ngạn Thái Bình, Vu Hổ là thừa thải gạo địa phương, chỉ cần có đội thuyền tại sai khiến một thành viên mãnh tướng theo Hòa Châu xuất quân đông độ Trường Giang. Đánh hạ bờ bên kia hái thạch tại đánh vào Thái Bình liền có thể giải quyết vấn đề lương thực. Chu Nguyên Chương nghe xong lắc đầu nói ra, ta cũng biết ở đâu phù a, nhưng là quân Nguyên phong tỏa hung ác, tăng thêm quân ta nơi đó có nhiều như vậy đội thuyền a, cũng không thể lại để cho các huynh đệ bơi qua Trường Giang. Lý Thiện Trường đón lấy không người nói ra, chúa công chớ lo, ta có hai vị bằng hữu cũ vừa mới là hai chi Hồng Cân quân xảo hồ thủy quân đầu lĩnh, ta đã đi tín liên lạc, bọn hắn ngưỡng mộ chúa công uy danh đã lâu, nguyện ý xuất quân tìm nơi nương tựa. Đối với tất nhiên không quá 3 ngày là được đến Hòa Châu bái kiến chúa công, này đúng là thiên hữu chúa công. Ha ha ha, hảo hảo hảo, ta được Thiện Trường tiểu như cùng Hán cao tổ được Tiêu Hà giống nhau a. Người chung quanh cũng là đối Lý Thiện Trường tán dương không thôi, tiểu Chu cũng là ăn xong, thằng này thật sự là sáu. Nha, tiểu Chu cảm giác một cổ quen thuộc nhiệt lưu theo chân đang lúc chạy xuôi mà qua, túi đầu vừa nhìn, thủy thế đang tại chậm rãi xuyên thấu qua tã lót chạy tới Chu Nguyên Chương chân bên trên. Tiểu Chu có chút luống cuống, hắn cũng không muốn, nhưng là ngủ lâu như vậy còn vừa ăn xong sữa sáu. Lao Chu cùng Từ Đạt đang nghiên cứu như thế nào thu xếp xảo hồ thủy quân, cũng cảm giác chân nóng lên, túi đầu vừa nhìn liền cười hắc hắc. Lao Chu vô vỗ tiểu Chu bằng ngông, đem nhi tử trên người tã lót cởi bỏ ném sang một bên, ôm băng lưu lưu tiểu Chu liền đi đến chủ ngồi bên cạnh giáp áo giáp địa phương, một chút túm hạ chính mình thiết giáp sau màu đỏ áo choàng bao lấy nhi tử thì có trực tiếp đi trở về chủ ngồi trên tiếp tục đàm luận việc quân cơ sự vận. Ú đọc sách vê đút. Vô cản su con. Phía dưới mấy người vốn là còn tưởng rằng đại soái là muốn đi đổi kiện quần, kết quả chỉ là sợ nhi tử lạnh, lại không để ý mình bị nước tiểu ẩm ướt quần. Nếu như đội thuyền đã có, muốn chăm chú chủ tính một chút, thiên đức ngươi nói muốn cho ai làm tiên phong đông độ Trường Giang mới phù hợp. Từ Đạt đứng người lên ôm quyền nói ra, mặt tướng nguyện hướng. Nhất định đánh hạ Thái Bình. Lao Chu lắc đầu, ngươi là của ta thống quân đại tướng, tại sao có thể làm tiên phong đâu? Từ Đạt nghĩ nghĩ, đại ca, vài ngày trước tìm nơi nương tựa đến Thường Ngộ Xuân thế nào? Hắn không phải được xưng có thể đem 10 vạn chúng hoành hành thiên hạ, vậy xem hắn buồn sự. Lao Chu gật gật đầu, vàng thật không sợ lửa, vậy xem hắn buồn sự. Tiểu Chu không nghĩ tới Thường Ngộ Xuân đã tại Lao Chu dưới trướng, nhưng xem ra còn không có triển lộ tài giỏi, đây chính là chính mình nhạc phụ đại nhân tương lai, vốn chính là hắn là quan trong nhất cánh chim, đáng tiếc tráng niên mất sớm. Muốn biết rõ Thường Ngộ Xuân quan đến Trung Thư Bình Chương quân quốc trọng sự, kiêm thái tử thiếu bảo, phong ngạc quốc công. Hồng Vũ 2 năm, bắc phạt Trung Nguyên, đột tử trong quân, năm gần 40, truy tặng Dực Vận Thôi Thành Tuyên Đức Tĩnh Sa công thần, khai phủ Nghi Đồng Tam Tư, thượng trụ quốc, thái bảo, trung thư hữu thừa tướng, truy phong khai bình vương, thụy số Trung Vũ, xứng hưởng thái miếu. Tiểu Chu nghĩ đến cũng không biết lao bà của mình sinh ra có hay không, đừng tưởng rằng Thường Ngộ Xuân đã chết sẽ không có dùng, hắn ở đây trong quân ảnh hưởng như trước tại, con của hắn Thường Mậu thừa kế tức vị Trịnh Quốc Công cũng là một thành viên đại tướng, hơn nữa còn có Lam Ngọc cái này thái tử phi cậu. Tóm lại Thường Hệ đều là hắn tương lai trong quân người phát ngôn, là hắn rất kiên định thái tử đảng. Cũng là hắn có thể chính thức tiếp nhận quân quyền dựa, nếu như có thể bảo trụ Thường Ngộ Xuân đối với hắn như vậy chỗ tốt đã có thể quá lớn. 15. Chương 11, hoạn nạn vợ chồng. Đại Minh đệ nhất thái tử. Chương 11, hoạn nạn vợ chồng. Lần này hội nghị rằng co đại khái một canh giờ, Chu Nguyên Chương phái người tiếp ứng thủy quân, nói rõ Lý Thiện Trưởng chủ tính trung chính vụ phía sau ôm nhi tử về nhà. Tiểu Chu hôm nay gặp được không ít người vẫn còn tương đối hưng phấn, còn hào hứng bừng bừng muốn nhìn một chút chỗ này phủ đệ, dù sao trong phòng buồn bực một tháng, nhưng là Lao Chu đồng chí sợ hắn chịu gió, dùng áo choàng đem hắn a được cực kỳ chặt chẽ chỉ để lại cái mũi vả vào mồm thông khí, con mắt đều che ở. Chu Nguyên Chương đi đường bộ pháp nhanh, chỉ chốc lát trở về nội viện Mã thị gian phòng. Mã thị vừa định phái người đi đón hài tử, chỉ thấy trượng phu ôm một cái vải đỏ nắm đi đến, vội vàng thượng thủ đi đón quá nắm hái hắn một cái, ngươi người này, dùng như thế nào áo choàng bọc lấy hài tử? Cái này áo choàng bố còn không đem ngươi nhi tử ra mài phá. Mã thị đem nhi tử đặt ở trên giường, giải cứu ra hắn, vừa nhìn quả nhiên làn da đều mài đỏ lên, đau lòng thay đổi mềm mại tã lót. Chu Nguyên Chương cũng là xấu hổ nở nụ cười hai tiếng, ai, muội tử, cũng không phải là ta không đau lòng nhi tử, là tiểu tử này đái, ta sợ hắn lạnh không có biện pháp mới dùng áo choàng khóa lên. Mã thị cũng chưa cho hắn hòa nhã, đái ngươi sẽ không cho ta trả lại. Không phải đem nhi tử ở lại ngươi cái kia với ngươi nghị sự. Hắc hắc, ta đây không phải nghĩ nhi tử đi. Ngươi xem một chút, ta quần đều bị tiểu tử này đái. Mã thị vừa nhìn, chính mình phu quân trên quần quả thật có nước tiểu ấn, bất quá cũng đã làm. Vậy còn không đi thay đổi, cũng không chê khó chịu. Như ý đi đem ta cho lão gia làm mới quần lấy ra. Chu Nguyên Chương đến một bên sờ lên nhi tử tiểu thịt chân, ta con mình nước tiểu sợ cái gì? Cái kia làm cha không bị nhi tử nước tiểu vài cái. Lao Chu nhớ tới chính mình mất sớm cha mẹ sắc mặt bình tĩnh nói, ta khi còn bé cũng không ít cho cha trên người nước tiểu, khi đó nghèo rất dai à, cha ta liền cái kia một bộ quần áo, bị ta đái cũng chỉ có thể ăn mặc xuống đất làm việc, hiện tại ta còn có quần áo thay đổi. Nói xong Chu Nguyên Chương hãy theo như ý đi thay quần áo, tiểu Chu thì là hơi mệt chút, nghe mẫu thân mùi trên người liền ngủ mất. Chờ ở tỉnh ngủ chỉ nghe thấy cha mẹ đang nói chuyện lấy sự tình hôm nay, Mã thị nghe được muốn cho Thường Ngộ Xuân với tư cách tiên phong liền hỏi, người này ta chưa nghe nói qua, là có người có bản lĩnh sao? Chu Nguyên Chương vừa cười vừa nói, tiểu tử kia trước kia là đạo tặc lưu tụ người, tháng trước đột nhiên dẫn mấy trăm người đã nói đến chuyên môn đầu nhập vào ta đã đến, ta còn muốn lấy lưu tụ cái này cháu trai được thất tâm phong không thành, hẳn là đều muốn đến nội ứng ngoại hợp, an tươi ta 5 vạn đại quân, liền hỏi hắn tại sao lại muốn tới. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản xù CM. Kết quả Thường Ngộ Xuân tiểu tử này nói lưu tụ chỉ biết vào nhà cướp của, bốn phía đánh cướp, cũng không có cái gì ý định hoặc xa đổ, không phải minh chủ. Ta liền hỏi tiếp hắn, ngươi có phải hay không đã trùng đói, nghĩ đến đội ngũ của ta trong tìm cơm ăn. Tiểu tử kia trả lời nói, ta tại lưu tụ thủ hạ vào nhà cướp của, cũng không buồn áo cơm, chẳng qua là lưu tụ chỉ biết đánh cướp cùng trộm cướp, cũng không chí lớn. Ta nghe nói đại soái bình dị gần gũi, xem sĩ tốt như đệ huynh, bởi vậy đến đây tìm nơi nương tựa, vì tương lai tiền đồ nguyện quên mình phục vụ lực. Ta liền đánh tan đội ngũ của hắn nhận hắn, tiểu tử này mỗi ngày kêu gào lấy cho hắn 10 vạn người hắn có thể hoành hành thiên hạ. Lần này muốn xem hắn là khoác lác hay là thật có bản lĩnh. Mã thị cho Chu Nguyên Chương gõ bả vai nói ra, nếu như là thật là có bản lĩnh là tốt rồi, ngươi bây giờ thiếu người mới, trọng bát ngươi có thể nhất định phải thu liễm hạ tính tình của ngươi, đừng đem nhân tài đều dọa rời đi. Ta đã biết, ta lại không ngốc tử, nhưng là đội ngũ càng lúc càng lớn, bên trong đỉnh núi nhỏ cũng đi lên, ta nếu không nhiều nhẫn tâm, không chừng ta một nhà ba người đầu cũng bị mất. Mã thị cũng là cao mày, nhân tâm như thế, nhưng bây giờ đối với tay cầm binh quyền các tướng quân còn muốn lôi kéo mới là, không thể một mặt chèn ép, dù sao chiến sự nổ ra muốn dùng người ta dốc sức liều mạng. Chu Nguyên Chương thò tay cầm tay của vợ mình, phía trên có rất nhiều vết thương, ngươi cũng đừng như vậy mệt mỏi. Nhà bọn họ người quá cái sinh nhật ngươi đều muốn tự mình làm quần áo đưa qua, làm gì vậy a? Cùng lắm thì ta nhiều hơn phong thưởng chút ít bạc là được. Mã thị cũng cầm chặt trượng phu tay, phong thưởng là người gia dụng mệnh đổi lấy, ta làm quần áo tặng quà thì là tình cảm. Tóm lại là có thể để cho bọn họ tốt hơn cho ngươi hiệu lực. Tiểu Chu thì là yên tĩnh nghe cha mẹ nói chuyện với nhau, trong nội tâm cảm thán một đường hai bên cùng ủng hộ hoạn nạn vợ chồng a, tóm lại phải không giống nhau. 15. Chương 12, ngoài ý muốn hài tử. Đại Minh đệ nhất thái tử. Chương 12, ngoài ý muốn hài tử. Hôm sau về sau Tiểu Chu đồng học cũng rất ít tại tỉnh dậy thời điểm nhìn thấy Chu Nguyên Trương, mỗi ngày lao Chu đều là đi sớm về trễ. Có đôi khi còn muốn đi những cái. Kia thị thiếp ở đâu, có chút là thuộc cấp tỷ tỷ muội muội tổng không tốt một mực gạt lấy, nhưng chủ yếu vẫn là hồi lao bà của mình nhi tử cái này ngủ. Tiếp qua nửa tháng chợt nghe Mã thị các nàng nói chuyện lúc nói lên Chu Nguyên Trương lại lãnh binh xuất trình. Chắc hẳn chính là vừa sông đánh Thái Bình đi, cứ như vậy tại Tiểu Chu nhanh 3 tháng thời điểm, Thường Ngộ Xuân dẫn 3000 tinh binh tới đón bọn hắn đi Thái Bình phủ. Tiểu Chu khi tỉnh lại chính là ở trên xe ngựa, Như Ý đang thò tay bảo kê hắn lỗ tai nhỏ, sợ xe ngựa cùng ngoại giới quân tốt tiếng la quá nhiều đến hắn. Cứ như vậy đã đến Thái Bình Hưng Quốc Dực phủ Nguyên Soái, lại trở về lao Chu đồng chí bên người, duy nhất tiếc nuối sự tình không có nhìn thấy Thường Ngộ Xuân. Cứ như vậy dàn xếp xuống dưới, hơn nữa lao Chu đồng chí 4-5 cái thị thiếp cũng đi theo và ở đến phủ Nguyên Soái. Một ngày trạng vạng tối, Mã thị ngồi ở Tiểu Chu bên người may vá quần áo, lao Chu trong phòng lúc gần lúc hiện, Mã thị mở miệng, đến cùng sự tình gì? Do dự dự. Hắc hắc, phu nhân vừa rồi đại phu tới đây bẩm báo nói Lý thị đã có. Mã thị hãy hắn một cái, tại đây chút chuyện. Đã biết, ngươi nên để làm chi đi, Lý thị bên này ta sẽ coi chừng. Chu Nguyên Trương vội vàng dịch chuyển khỏi Tiểu Chu ngồi vào phu nhân bên cạnh, đây không phải sợ ngươi sinh khí sao? Nếu ngươi không muốn quản cũng chớ miễn cưỡng. Mã thị đem quần áo quăng ra, sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi muốn là sợ ta sẽ hại đứa bé trong bụng của nàng, ta đây sẽ không quản, ngươi đi an bài người a, ta sẽ không nhúng tay. Ai ai ai, muội tử ngươi cái này nói cái gì lời nói, ta có thể không tin ngươi sao? Lý thị bên kia ngươi một tay an bài, ta tuyệt không nhúng tay. Tiểu Chu vui tươi hớn hở nhìn xem lão Chu đồng chí ở vào trong nước sôi lửa bỏng, nên còn dám thăm dò mẹ ta. Mã thị nhìn mình phu quân vẻ mặt cùng mắt cười ba ba nhìn xem nàng, thở dài thì thầm nói, trọng bát, ta biết rõ ngươi muốn làm đại sự, cũng biết con nối roi đối với ngươi việc cần phải làm có rất lớn trợ giúp, ngươi yên tâm đi. Lao Chu ôm lấy một bên Tiểu Chu đồng học nói ra, ta yên tâm, ngươi cũng yên tâm. Lao Chu rời đi hai vòng nhìn xem vui tươi hớn hở Tiểu Chu không hiểu thấu nói, rốt cuộc là không đồng dạng như vậy. Mã thị cũng không có nhận mảnh vụn, gốc, mà là hỏi, nhi tử cũng 3 tháng nên đặt tên, ngươi là nghĩ như thế nào? Chu Nguyên Trương trầm mặc một hồi nói ra, gọi Chu Tiêu A. Đây là ta cha năm đó lưu lại, nói là cho ta con lớn nhất nảy sinh tên. Mã thị gật gật đầu, Chu Tiêu. Tiêu Nhi cũng tốt, dù sao cũng là lao gia tử lưu lại tên. Chu Nguyên Trương vốn đang lo lắng cái tên này quá bình thường, Mã thị sẽ không an lòng, ú đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con lúc này mới nhẫn nhịn 3 tháng. Tiêu Nhi, ta Tiêu Nhi gọi cha. Gọi cha. Ha ha ha. Tiểu Chu đồng học yên lòng, gọi Chu Tiêu cho phải đây. Bất quá chính là không há mồm, kỳ thật hắn miễn cưỡng cũng có thể kêu lên không sai biệt lắm âm điệu, nhưng là tưởng tượng mới 3 tháng sẽ nói chuyện thật sự có điểm lạ. Thực tế nhà mình cũng là làm tôn giáo xuất thân, không cần phải. Hơn nữa ta về sau phải gọi ngươi cả đời cha, ngươi trước gọi 1 năm cha quá phận sao? Đùa bỡn một hồi Tiểu Chu mới phản ứng tới, không sai à, cái này nếu lão nhị Tần Vương Chu Thụ cũng hẳn là chính mình mẫu thân sang năm mang thai à, nếu trưởng công chúa cũng không đúng đầu năm à. Ở đâu sai lầm? Hoặc là đứa bé này chết từ trong trứng nước không có sinh ra đến. Như vậy giải thích cũng là nói được đi qua. Vẫn là lịch sử xuất hiện thay đổi. Nói trong nội tâm lời nói. Tiểu Chu đương nhiên không muốn chính mình mẫu thân tái sinh một cái nam hài, cậu ấm hoàng tử như thế nào cũng là không đồng dạng như vậy, dù là hắn không tiếp tục dùng cũng sẽ được chia con trai trưởng xứng đáng tài nguyên. Nhưng là hắn mà không sợ nhiều thân đệ đệ tranh chấp, dù sao chính hắn chiếm hết vị trí đầu, huống chi Tần Vương Chu Thụ tại trong lịch sử cũng không quá thông minh bộ dạng. Hắn càng sợ lịch sử xuất hiện lớn thay đổi, nếu như lão Chu đồng chí bởi vì hắn cải biến trực tiếp treo rồi, xong, vậy cũng chính là thiên đại việc vui. Không có khả năng. Ta ngoại trừ so trong lịch sử thân thiết hơn gần cha mình bên ngoài cái gì cũng không có làm đâu. Làm sao có thể xuất hiện hiệu ứng hồ điệp, thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó. Tiểu Chu đồng học cũng không thấy được từ mình một cái lời nói cũng còn sẽ không nói em bé có thể thay đổi biến cái gì tình hình chung, chớ nói chi là ảnh hưởng Chu Nguyên Trương loại này mấy trăm năm mới ra một cái thế loại người hung ác. Không nổi, liền xem đứa bé này có thể hay không sinh hạ đến, nếu quả thật sinh hạ tới là cái nam hài mà nói rõ quả thật có thay đổi. Nếu như đứa bé này không có sinh ra liền trực tiếp treo rồi, xong, cái kia chính là lịch sử vẫn còn dựa theo vốn là quỹ tích vận hành. 11. Chương 13, Tự phong quốc công. Đại Minh đệ nhất thái tử. Chương 13, Tự phong quốc công. Thời gian thật sự là công bình nhất tồn tại, thần sẽ không bởi vì hài tử kỳ trông mong nhanh lên lớn lên mà biến nhanh, cũng sẽ không bởi vì tuổi xế chiều lão giả khẩn cầu chậm một chút biến già biến chậm. Tiểu Chu đồng học cứ như vậy nhịn không biết bao lâu, 2 tháng 3 tháng. Vẫn là 4 tháng. Không biết. Mỗi ngày đều sống ở cái này một tấc vuông tầm đó, ngoại trừ quá tiết âm lịch thời điểm bị ôm ra đi xem một vòng bên ngoài sẽ thấy cũng không có đi ra ngoài đã qua, không có bất kỳ rết thời gian đổ vật. Chu Nguyên Chương bề bộn nhiều việc, Mã Thị công việc hàng ngày cũng không ít, chỉ có Như Ý cùng Vũ Em một tấc cũng không rời trông coi hắn. Duy nhất có chút ý tứ sự tình chính là nghe một chút hậu trạch bắt quái, dù sao theo quyền thế mở rộng, lão Chu đồng chí nữ nhân cũng là càng ngày càng nhiều. Nhưng kỳ thật nghe lâu rồi cũng không có ý gì, dù sao Mã Thị địa vị quá siêu nhiên đến đừng nói đối thủ đều không có người dám tới lôi kéo làm quen. Lễ mừng năm mới lúc có hai cái mới tới tiểu tỷ tỷ, dù sao cũng là nhân vật mới, cũng có chút được sủng ái, nhưng cũng bởi vì chỉ cây dâu mà măng cây hòe nói Mã Thị vài câu, cũng không có các loại Mã Thị nói cái gì, cái kia hai cái đáng thương đống cặn bã đã bị nổi giận lao Chu hạ lệnh trượng đập chết. Liên bọn họ cha và anh đều bị trách cứ, không xuất ra mấy ngày liền lên tiền tuyến rốt cuộc không có đã trở lại sáu. Hậu viện đơn giản là những cái này không có tiền đồ lẫn nhau châm chọc khiêu khích vài câu, tóm lại mà nói là không có người dám hạ cái gì việc ngấm ngầm xấu xa thủ đoạn. Về phần cái kia mang thai Lý Thị có Mã Thị coi chừng lấy cũng không ai dám di chuyển nàng, nuôi dưỡng hảo hảo, dù sao thoáng một phát tay muốn trực diện Mã Thị cùng Chu Nguyên Chương hai vị này lựa giận, một khi bị phát hiện chính là cả nhà chết hết. Đến đang 16 năm 3 tháng, Trương Sĩ Thành tại vùng Tam Giác Trường Giang khu vực phát khởi thế công, tiến công Giang Nam quân Nguyên. Thừa lúc cơ hội này, Chu Nguyên Chương tự mình chỉ huy thủy bộ đại quân, lần thứ 3 tiến công tập khánh. Tại ngày thứ 3, công phá ngoài thành Trần Triệu trước quân doanh, kia bộ phận 36.000 người quy hàng. Nhưng là Chu Nguyên Chương nhìn ra hàng quân tâm còn lo lắng, quân tâm bất định. Vì vậy Chu Nguyên Chương liền từ hàng trong quân chọn lựa 500 tên dũng sĩ đích thân quân, tại trong đêm thủ vệ, mà bên cạnh mình, chỉ trừ có thân binh thống lĩnh Phùng Quốc Dụng một người. Ngày hôm sau, hàng quân biết rõ việc này, đều cảm động hết sức, nghi kỵ toàn bộ tiêu tán, cam nguyện đi theo Chu Nguyên Chương. Vì vậy, chiến tranh tiến hành được thập phần thuận lợi, không đến 10 ngày, Chu Nguyên Chương liền đánh hạ tập khánh. Chu Nguyên Chương vào thành sau, hạ lệnh trấn an dân chúng, sửa tập khánh vì ứng thiên phủ. Tiểu Minh Vương Hàn Lâm Nhi lấy được báo sau, thăng Chu Nguyên Chương vì Xu Mật Viện Đồng Thiêm, không lâu lại thăng làm Giang Nam Đặng Sử Hành Trung Thư tỉnh Bình Chương. Chu Nguyên Chương tại ứng tiên tức thì thiết thiên khởi công xây dựng Khang Dực Phủ Đại Nguyên Soái, dùng Liêu Vịnh Yên vì thống quân Nguyên Soái, Lý Thiện Trường vì tả hữu tư lang trung. Thương Nộ Xuân cùng Trương Viễn Phụng mệnh dẫn một vạn tinh nhuệ hộ tống lao Chu gia quyến nhập ứng thiên phủ. Tiểu Chu đồng chí lần này ngược lại là không ngủ, nhưng vẫn là không có gặp nhạc phụ tương lai Thương Nộ Xuân, bị băng bó bao lấy cực kỳ chặt chẽ đưa vào trung ương nhất trên xe ngựa. Đã đến ứng thiên phủ thời gian kỳ thật đi theo Hòa Châu Thái Bình không có gì khác nhau, đều là tại một cái trong phòng hoạt động mà thôi. Lại qua đại khái 2 tháng, Chu Nguyên Chương bị kích động bước đi tiến đến, Tiểu Chu đang tại lôi kéo Mã Thị tay siêu siêu vẹo vẹo tiêu sái lộ, thỉnh thoảng hô vài tiếng mẫu thân. Ha ha! Của ta Tiêu Nhi đi thật là ổn a, không hổ là ta nhi tử. So từ Đạt Thang Hòa nhà bọn họ mạnh hơn nhiều. Đi, ngươi như thế nào không cùng người ta lớn nhi tử so, cái kia hai cái loại nhỏ, tiểu nhân, liền bò cũng sẽ không đâu. Tiểu Chu đồng học cổ họng hự xoẹt tiêu sái đi qua, ghé vào Lao Chu lớn chân bên trên ngựa đầu gọi cha. Lao Chu đồng chí một năm nay cha không có phí công gọi, Tiểu Chu nói rõ ràng nhất đúng là cha. Nhìn xem Lão Chu ôm lấy nhi tử dùng gốc dâu cầm tử chát khuôn mặt của hắn trẻ con, Mã Thị cười hỏi, chuyện gì à? Để cho ta phu quân cao hứng như vậy. Chúng ta mẹ lưỡng thế nhưng là gần một tháng chưa thấy qua ngươi khuôn mặt tươi cười. Lao Chu vung tay lên đứng hầu một bên mọi người lui xuống rồi mới lên tiếng, hắc hắc, đây không phải gần nhất nhiều chuyện lại phiền sao, muội tử. Ta nói cho ngươi biết tốt tin tức, phía dưới đã khai mở sai khiến chủ bị phong công đại điện. Mấy ngày nữa ngươi chính là quốc công phu nhân, ha 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 ha, cao hứng không? Mã Thị cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười nhưng là vừa nghĩ đến cái gì, cao hứng là cao hứng, nhưng là như thế nào như vậy đột nhiên, phu quân cái này quốc công là Minh Vương phong đấy sao? Chu Nguyên Chương lắc đầu nói ra, Hàn Lâm Nhi chính mình bất quá là một cái vương, làm sao dám cho ta phong công, đây là ta chính mình lập. Hơn nữa người phía dưới cũng các loại không thể, bọn hắn cũng đã lâu không hề động quá vị trí. Mã Thị khuyên nhủ, trọng bát, người phía dưới sốt ruột thăng quan, ngươi không thể sốt ruột à, ngươi bây giờ trên danh nghĩa dù sao vẫn là Minh Vương thuộc hạ, như vậy vô cớ tự phong vì công tương đương trực tiếp cùng Hàn Lâm Nhi vạch mặt, ngươi nên suy nghĩ kỹ càng. Chu Tiêu đồng học yên tĩnh ôm lão Chu cổ nghe, những chuyện này còn đến phiên hắn xen vào. Chu Nguyên Chương rỗi ra một tay giữ chặt tay của vợ, ngươi yên tâm. Ta cũng đã cùng Lý Thiện Trường bọn hắn cẩn thận cân nhắc đã qua, chuyện này lợi nhiều hơn hại, hơn nữa cái này làm nguyên soái cùng làm quốc công phải không giống nhau. Ta cũng liền chính thức theo một cái vũ phu biến thành chúa tể một phương. Mã Thị sau khi nghe được xem chính mình phu quân chủ ý đã định cũng liền không có lại nói tiếp khuyên bảo, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con nét mặt biểu lộ dáng tươi cười đối với ngoài cửa phân phó, Như Ý, đi phân phó phòng bếp làm nhiều mấy cái đại xoáy nguyện ý ăn rau, lấy thêm hai vỏ rượu ngon. Hắc hắc, vẫn là muội tử đau ta, hôm nay cùng ta uống chung mấy chén, đây là chúng ta đại hỷ sự. Đúng rồi, ta phong công ngày đó trực tiếp đem Tiêu Nhi lập vì thế tử. Như vậy ta một nhà ba người liền đều lên trước. Mã Thị đi qua kéo Chu Nguyên Chương ngồi xuống, đứng ở sau lưng của hắn cho hắn xoa bả vai. Được rồi, Tiêu Nhi còn nhỏ, lớn như vậy phúc phận đối một cái hài tử không phải sự tình tốt, đợi lát nữa vài năm à. Chu Nguyên Chương nghĩ nghĩ cũng đúng, hơn nữa một cái quốc công thế tử mà thôi, ta tối thiểu nhất cũng phải cho nhi tử dãy, kiếm được một cái vương vị đi ra. Vài ngày sau Chu Nguyên Chương đám văn võ đại thần, ký một lá thư, ủng hộ lên ngôi, khuyên bảo hắn xưng vương xưng bá, Chu Nguyên Chương thoáng khiêm nhượng về sau, lão Chu đồng chí tại công nguyên 1356 năm, con của hắn tiểu Chu đồng học Chu Tiêu vẫn chưa tới một tuổi lúc, chính hắn vẫn chưa tới 29 tuổi lúc, và hôm nay Nam Kinh tự lập vì Ngô quốc công. Đón lấy, Chu Nguyên Chương đem Lý Thiện Trường các loại văn nhân đều an bài đúng chỗ. Bởi vì lúc ấy chủ yếu là thời gian chiến tranh an bài, cái này quan văn chính phủ cũng là quay chung quanh thời gian chiến tranh quân sự mà thiết trí. Tả Hữu tham nghị vì Lý Thiện Trường cùng Lý Tư Nhan, những thứ khác người hầu quan đều vì quân sự tham mưu hoặc là văn học tiến sĩ. Bọn hắn cùng một chỗ tạo thành Chu Nguyên Chương người nhiều mưu trí đoàn. Tại trong quân đội Chu Nguyên Chương thiết trí tiền hậu Tả Hữu trung ngũ quân phủ nguyên soái, mỗi quân soái trong phủ đều thiết quan tiên phong. Những thứ này nguyên soái cùng tiên phong tại công thành chiếm đất về sau, có ủy thác địa phương trấn thủ quan người, nhưng vị ngũ quân nguyên soái hoặc tiên phong. Còn xây dựng Tả Hữu binh mã tư, phụ trách giám thị văn thần võ tướng, cũng phái thám tử đi cả nước các nơi thăm dò tin tức, hội họa địa đồ dùng cầu ngày khác có thể thuận lợi quét ngang thiên hạ, Tả Hữu binh mã tư cũng chính là ngày sau Cẩm Ý vệ hình thức ban đầu cơ cấu. 14. Chương 14, ung dung 4 năm. Đại Minh đệ nhất thái tử. Chương 14, ung dung 4 năm. Xuân đi thu đến, lại để cho tiểu Chu đồng học kinh ngạc sự tình đã xảy ra, Lý thị đứa bé kia bình an sinh ra xuống, hơn nữa còn là cái khỏe mạnh bé trai, mặc dù không có thủ danh tự, đặt tên nhưng là nghĩ đến phải là trong lịch sử cái kia Tần Vương Chu Thụ. Mà mẫu thân Mã thị nhưng không có mang thai dấu hiệu, cái này thật là làm cho người khó hiểu, chẳng lẽ nhớ lộn, hoặc là rõ ràng lịch sử có vấn đề. Vẫn là lịch sử thật sự bắt đầu thay đổi. Chu Tiêu nhớ rõ Nam Kinh Thái Thường tự chí ghi lại Tần Vương Chu Thụ cùng Tấn Vương Chu Cương vì Lý Thục Phi chỗ sinh. Nhưng là cái này Lý Thị giống như cũng không phải Lý Thục Phi a. Tiểu Chu cái đầu nhỏ đều nhanh nổ, đợi minh lịch sử ghi lại có chút lộn xộn. Ví dụ như về sau Hiến Vương Chu Lệ xưng đế sau Chu Lệ tự xưng là Mã Hoàng Hậu chỗ sinh, là con trai trưởng. Đây là căn cứ là Hiến Vương lệnh chỉ ghi lại ta không phải kẻ cướp, chính là phụ Hoàng Thái Tổ Cao Hoàng Đế thân tử, sau Hiếu Tử Cao Hoàng Hậu thân sinh, Hoàng Thái Tử thân đệ, thẹn cư chúng vương đứng đầu. Mà Minh Mạc Hà Kiều Viễn Chi Mân Thư, Đàm Thiên Chi Quốc Cát, Quốc Sử Dị Khảo, Lý Thanh Chi Tam Viên Bút Ký trong đều ghi lại quá, căn cứ là Minh Ông Tông Nguyên soạn Nam Kinh Thái Thường tự chí. Nam Kinh Thái Thường tự chí trong xác thực viết rõ, Chu Lệ mẫu thân là Cống Phi. Tiểu Chu đã bỏ đi suy tư, cũng không sao cả, dù sao chỉ cần mình là Mã Hoàng Hậu chỗ sinh là đủ rồi. Kế tiếp đến đang 17 năm 13575, Cảnh Bình Văn thắng được Trường Hưng, Từ Đạt thắng được Thường Châu, mà Chu Nguyên Chương tự mình xuất quân đánh chiếm Linh Quốc. Sau đó Triệu Kế Tổ thắng được Giang Âm, Từ Đạt thắng được Thường Thục. Hồ Đại Hải thắng được Huy Châu, Thường Ngộ Xuân thắng được Trì Châu, Mâu Đại Hành thắng được Dương Châu. Đến đang 19 năm 13595, Chu Nguyên Chương lần lượt công chiếm Chiết Đông còn lại các nơi, Thường Ngộ Xuân thắng được Cù Châu, Hồ Đại Hải thắng được Sử Châu. Đến tận đây Chu Nguyên Chương bộ phận khống chế Giang Tả, Chiết Hữu các nơi, hướng Tây cùng Trần Hữu Lượng bộ phận liền nhau. Là năm tháng 5, Tiểu Minh Vương thăng Chu Nguyên Chương vì nghi đồng tam ti, Giang Nam đặng sử hành trung thư tỉnh Tả thừa tướng. Đến đang 21 năm 1361 năm tháng Giêng, phong Chu Nguyên Chương vì Ngô quốc công. Lúc này, cho dù Chu Nguyên Chương có được 10 vạn binh lực, nhưng là chiếm hữu địa bàn vẫn đang rất ít, hơn nữa tứ phía thủ địch. Phía đông cùng mặt phía nam là Quân Nguyên, đông nam là Trương Sĩ Thành, phía tây là Từ Thọ Huy, tuy nhiên cùng là phản Nguyên Vũ Trang, nhưng là Trương, từ hai người cùng Tiểu Minh Vương lại lẫn nhau căm thù. Bất quá, mặt phía bắc Tiểu Minh Vương, Lưu Phúc Thông xuất lĩnh Hồng Cần quân chủ lực, thật to kềm chế Quân Nguyên, hơn nữa, Trương Sĩ Thành, Từ Thọ Huy lực lượng còn chưa đủ để dùng sáp nhập, thôn tính Chu Nguyên Chương. Bởi như vậy, Chu Nguyên Chương tạm thời gặp phải một cái rất tốt phát triển cơ hội. Đến đang 20 năm 13605, Lưu Cơ bị Chu Nguyên Chương mời đến ứng thiên nay Nam Kinh, ủy nhiệm hắn vì mưu thần. Lưu Cơ nhằm vào lúc ấy tình thế, hướng Chu Nguyên Chương đưa ra tránh cho hai tuyến tác chiến, tiêu diệt từng bộ phận xây dựng sách, bị tiếp thu. Hoàn thành cao trúc tường bố trí sau, Chu Nguyên Chương liền bắt tay vào làm thực hành quảng tích lương. Vì giải quyết lương thực vấn đề, Chu Nguyên Chương ngoại trừ động viên dân chúng tiến hành sinh sản bên ngoài, quyết định phổ biến đồn điền pháp, đại lực khai triển mở rộng quân đội đồn điền. Bổ nhiệm nguyên soái Khang Mậu Tài vì đều nước doanh dùng sai khiến, ưu đọc sách vê đút. Hồ Cản Sủ Con phụ trách khởi công xây dựng thủy lợi, lại phân công chư tướng ở các nơi khai khẩn làm ruộng. Vài năm công phu, khắp nơi hưng đồn, phủ kho tràn đầy, quân lương sung túc. Tại đến đang 20 năm 13605, Chu Nguyên Chương hạ lệnh không hề trưng thu trại lương thực, dùng giảm bớt nông dân gánh nặng. Vì tích lương thực, Chu Nguyên Chương mệnh lệnh rõ ràng cấm rượu, nhưng là kia thủ hạ đại tướng Hồ Đại Hải nhi tử Hồ Tam Xá cùng người khác trái pháp luật vi phạm lệnh cấm, một mình cất rượu thu lợi. Chu Nguyên Chương sau khi biết, hạ lệnh giết Hồ Tam Xá. Có người trình lên khuyên ngăn nói Hồ Đại Hải lúc này đang tại đánh Thiệu Hưng, hy vọng Chu Nguyên Chương có thể xem tại Hồ Đại Hải trên mặt mũi thả Hồ Tam Xá. Chu Nguyên Chương giận dữ, kiên quyết nghiêm minh quân kỷ, vì vậy chính mình động thủ tướng Hồ Tam Xá giết chết. Tại tranh thủ dân tâm đồng thời, Chu Nguyên Chương còn không ngừng lưới nhân tài, đặc biệt là phần tử trí thức, Chu Nguyên Chương tại Ứng Thiên còn chuyên môn xây dựng lễ hiển quán tới đón đợi bọn hắn. Những người này tại Chu Nguyên Chương thống nhất cả nước trong quá trình nổi lên trọng yếu tác dụng. Chu Nguyên Chương thập phần tôn trọng nho sĩ, hắn từng tại đến đang 18 năm 1358 năm triệu kiến nho sinh Đường Trọng Thực, hỏi thăm Hán Cao Đế, Hán Quang Vũ Đế, Đường Thái Tông, Tống Thái Tổ, Nguyên Thế Tổ bình định thiên hạ chi đạo, điều này cũng cho thấy Chu Nguyên Chương quyết tâm muốn khai sáng một cái mới hoàng triều. Chu Nguyên Chương thành lập dùng Ứng Thiên làm trung tâm căn cứ địa, tại thượng du sông Trường Giang có Trần Hữu Lượng, hạ du có Trương Sĩ Thành, đông nam hàng xóm Phương Quốc Chân, nam hàng xóm Trần Hữu Định. Phương Quốc Chân, Trần Hữu Định mục tiêu ở chỗ bảo vệ đất cát cứ, Trương Sĩ Thành tức thì đối Nguyên Triều lưỡng lự, không có bao nhiêu hùng tầm Trần Hữu Lượng mạnh nhất, là Chu Nguyên Chương chiếm lĩnh Ứng Thiên sau gặp phải địch nhân nguy hiểm nhất. Trần Hữu Lượng vốn là từ Thọ Huy thủ hạ đại tướng Nghê Văn Tuấn bộ hạ. Về sau bị hắn giết chết Nghê Văn Tuấn, cũng cho tới đang 20 năm 1305 cưỡng ép từ Thọ Huy, công chiếm Thái Bình Thái Thạch. Vì vậy Trần Hữu Lượng cho rằng Ứng Thiên dễ như trở bàn tay, sẽ giết từ Thọ Huy, tại Thái Thạch xưng đế, quốc hiệu Hán, cải nguyên đại nghĩa. Chương 15, cuộc chiến Hồng Đô. Đại Minh đệ nhất thái tử. Chương 15, Hồng Đô cuộc chiến. Đón lấy, Trần Hữu Lượng ước Trương Sĩ Thành đông tây giáp công Ứng Thiên, chia đều Chu Nguyên Chương lãnh địa, Ứng Thiên đại trấn. Chu Nguyên Chương đành phải triệu tập chúng tướng thương lượng đối sách, nhất thời chúng thuyết phân vân. Duy có Lưu Cơ giữ im lặng, Chu Nguyên Chương vì vậy trưng cầu ý kiến của hắn, Lưu Cơ cho rằng hôm nay địch nhân nguy hiểm nhất không ai qua được Trần Hữu Lượng, phải tập trung lực lượng tiêu diệt hắn. Tuy nhiên Trần Hữu Lượng thế lực cường đại, nhưng hắn giết quân tự lập, bộ chúng ly tâm, nhân dân kiệt sức, cho nên không khó chiến thắng, chỉ cần chờ bọn hắn xâm nhập, lại dùng phục binh kích chi, không khó thủ thắng. Chu Nguyên Chương đồng ý Lưu Cơ phán đoán, vì vậy xếp đặt thiết kế dụ địch xâm nhập, chế tạo thời cơ chiến đấu. Chu Nguyên Chương thuộc cấp Khang Mậu Tài cùng Trần Hữu Lượng là bằng hữu cũ, vì vậy viết một lá thư, phái người đưa đến Trần Hữu Lượng trong doanh, ước Trần công kích Ứng Thiên, cũng nói nguyện ý tại Giang Đông tiểu làm nội ứng. Tháng 6 năm 23 ngày sáng sớm, Trần Hữu Lượng xuất hạm đội chủ lực đi đến Ứng Thiên vùng ngoại ô Giang Đông tiểu, mới phát hiện tiểu là cầu đá mà không phải là cầu gỗ, mới biết bị lửa trúng kế. Nhưng đã quá muộn, Chu Nguyên Chương phục binh phấn khởi công kích, Trần Hữu Lượng đại bại. Chu Nguyên Chương thu Thái Bình, chiếm lĩnh Tín Châu, An Khánh. Trần Hữu Lượng bại trốn Cửu Giang, năm thứ 2 tháng 8 đánh hạ An Khánh, vì vậy Chu Nguyên Chương xuất quân thẳng đến Trần Hữu Lượng hang ổ Giang Châu, Trần Hữu Lượng trốn hướng Võ Dương, Chu Nguyên Chương phá được Giang Tây cùng Hồ Bắc Đông Nam bộ phận. Đúng lúc này, Trung Nguyên Hồng Cân quân phát sinh phân liệt, lực lượng suy yếu. Đến đang 23 năm 1363 năm tháng 2, Trương Sĩ Thành dậu đổ bìm leo, phái thuộc cấp Lữ Chân tiến công An Phòng, Lưu Phúc Thông hướng Chu Nguyên Chương cầu cứu. Chu Nguyên Chương xuất quân đi đến An Phòng, cứu ra Tiểu Minh Vương Hàn Lâm Nhi các loại, đem bọn họ an bài tại Trừ Châu ở lại. Chu Nguyên Chương xuất chủ lực nghĩ cách cứu viện Tiểu Minh Vương lúc, Trần Hữu Lượng cho rằng phản công thời cơ đã đến, vì vậy dẫn binh tiến công Hồng Đô. Đến đang 23 năm công nguyên 1363 năm, Trần Hữu Lượng chỉ huy 60 vạn thủy quân, cự hạm mấy trăm chiếc, đông chinh phản ô. Hán quân phô thiên cái địa mà đến. Cử động hướng kiếp sợ, lúc này Chu Nguyên Chương bề bộn nhiều việc cùng Đông Ngô Trương Sĩ Thành tác chiến, không rảnh tây chú ý, cho dù chỉ huy tây viện binh, dùng Chu Nguyên Chương thế lực cũng rất khó cùng Hán quân chống lại. Bởi vậy, vì tranh thủ càng nhiều nơi chuẩn bị chiến tranh thời gian, Chu Nguyên Chương cho Hồng Đô dưới phương diện đạt mệnh lệnh thề sống chết bảo vệ Hồng Đô, chờ đợi đại quân đến rút. Hồng Đô thủ tướng Chu Văn Chính nhận được đạo này mệnh lệnh sau, ngày bình thường ăn chơi đàng điếm, không làm việc đàng hoàng, hắn lúc này tựa hồ biến thành một người khác. Hắn nhanh chóng tổ chức khẩn cấp hội nghị quân sự, hắn dùng một cái cao nhất trưởng quan thân phận dùng kiên định giọng điệu đối từng cái tướng sĩ nói, thành vong cùng vong, chúng ta thề sống chết bảo vệ Hồng Đô thành. Hắn lập tức phân phối binh lực phòng thủ từng cái cửa thành, kế tiếp Chu Văn Chính cùng Nam Sương quân coi giữ đám bọn họ sắp sửa đối mặt là 60 vạn đại quân, lúc ấy có thể nói trên thế giới quy mô khổng lồ nhất, sức chiến đấu mạnh nhất quân đội một trong. Hồng Đô bảo vệ chiến khai hỏa, 60 vạn Hán quân tại Trần Hữu Lượng thống nhất dưới sự chỉ huy, đối Hồng Đô thành đã phát động ra từng đợt rồi lại từng đợt tấn công mạnh, trên cổng thành quân coi giữ cùng quân địch triển khai liều chết chiến đấu. Bọn hắn tin tưởng vững chắc viện quân sẽ tới đến, bọn hắn tin tưởng vững chắc mình có thể thủ xuống được tòa thành thị này. Vì ủng hộ tướng sĩ, Chu Văn Chính tự mình chỉ huy thân binh của mình, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con leo lên thành lâu, cùng bọn chiến hưu đứng chung một chỗ, dùng đại đao, dùng huyết nục của mình thân thể, ngăn cản 60 vạn quân địch một phen lại một lần mà tấn công mạnh. Cùng Chu Văn Chính cùng một chỗ thủ Hồng Đô, còn có bị năm đó trăng sáng xưng là thiên hạ tên thứ 6 tướng Đặng Dũ. Đặng Dũ là một am hiểu sử dụng súng đạn tướng lãnh. Quân địch một lần công phá tường thành, xâm nhập trong thành, Chu Văn Chính phái Đặng Dũ lãnh binh tiến đến ngăn địch. Đặng Dũ mang binh cầm súng kiếp thay nhau xạ kích đánh vào trong thành quân địch, Hán quân nhao nhao ngã xuống, còn lại chứng kiến súng đạn lực sát thương lớn như vậy, thập phần sợ hãi. Tại Hồng Đô quân coi giữ cường ngạnh phản kích phía dưới, Hán quân chỉ có thể rời khỏi ngoài thành. Chu Văn Chính bệ bộn phái người tu bổ tường thành. Bởi vì Hồng Đô tướng sĩ chiến đấu hăng hái tử thủ, Trần Hữu Lượng 60 vạn đại quân vây công 85 thiên, dài đến 3 tháng, đều không thể công phá Hồng Đô thành. Trần Hữu Lượng không khỏi thở dài, Chu Nguyên Chương tọa hạ mãnh tướng như mây, lại vẫn có Chu Văn Chính như thế quân sự kỳ tài, nếu có thể hiệu lực ta, thế tất như hổ thêm cánh. Cuối cùng Chu Nguyên Chương chuẩn bị xong hết thảy, chỉ huy 20 vạn đại quân, ngàn buồm cạnh dương, hướng Hồng Đô trùng trùng điệp điệp mà ra. Trận này chiến dịch là Trung Quốc trong lịch sử nổi tiếng nhất thủ thành chiến dịch một trong, cũng là Trung Quốc trên quân sự bên trên lấy ít thắng nhiều kinh điển án lệ, đối cuối thời nhà Nguyên chính trị bố cục sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Trận này dài đến 3 tháng Hồng Đô bảo vệ chiến, sai khiến Chu Văn Chính đầy đủ phát huy không kém hơn cùng thời đại bất luận cái gì danh tướng quân sự thiên phú cùng tài năng chỉ huy. Sáng tạo ra Chu Văn Chính nhân sinh đỉnh phong, đưa hắn đẩy lên nguyên mặt mình sơ chư tướng sao sáng chói thần thoại trên võ đài. Hồng Đô cuộc chiến hơi ý nghĩa cực kỳ trọng yếu, trận chiến tranh này quyết định Chu Nguyên Chương bá vương sự nghiệp, Trần Hữu Lượng Hán quân lúc này trong chiến đấu tiêu hao thật lớn, thế lực lớn gọn, vì cuối cùng tại Bà Dương Hồ bị Chu Nguyên Chương toàn bộ tiêu diệt để xuống kiên định trụ cột, Hồng Đô cuộc chiến cải biến nguyên mặt mình sơ toàn bộ thế cục. 8. Chương 16, Thủy chiến Hồ Bà Dương. Đại Minh đệ nhất thái tử. Chương 16, Bà Dương Hồ thủy chiến. Đầu tháng 76, Chu Nguyên Chương tự mình dẫn thủy quân 20 vạn hướng cứu Hồng Đô. 16 ngày tiến đến Giang Tây Hồ khẩu. Đầu tiên phái binh giữ vững vị trí kính Giang khẩu nay An Huy Túc Tùng Nam, khác phái một quân đồn tại Nam Hồ Trụy nay Giang Tây Hồ khẩu Tây Bắc, chặt đứt Trần Hữu Lượng đường về lại phái binh trấn giữ Vũ Dương bến đỏ nay Giang Tây Nam Sương huyện Đông, để ngựa Trần quân chạy trốn Chu Nguyên Chương tức thì tự mình dẫn thủy sư do Tùng Môn nay Giang Tây Đô Sương Nam tiến vào Bà Dương Hồ, hình thành đóng cửa đánh cho xu thế. Trần Hữu Lượng nghe nói Chu Nguyên Chương đại quân đến rút, tức rút lui Hồng Đô chi vây, hiện lên ở phương Đông Bà Dương Hồ nên chiến. Một hồi quy mô chưa từng có kịch liệt dị thường sinh tử đại quyết chiến, như vậy tại Bà Dương Hồ mặt triển khai. 20 ngày, hai quân tại Khang Lang núi nay Giang Tây Bà Dương Hồ bên trong mặt hồ tao ngộ. Lúc Trần quân cự hạm liên kết bảy trận, triển khai hơn 10 dặm, nhìn qua chi như núi, khí thế bằng người. Chu Nguyên Chương nhằm vào kia cự hạm đầu đuôi liên tiếp, bất lợi tiến thối, đem phe mình tuyển chia làm 20 đội, mỗi đội đều phân phối lớn nhỏ pháo, súng lửa, hỏa tiễn, hỏa tật lê, lớn nhỏ súng kíp, thần cơ mũi tên cùng cung nỏ, hạ lệnh tất cả đội tiếp cận chiến hạm địch lúc trước phát hỏa khí, lần dùng cung nỏ, tới gần chiến hạm địch lúc lại dùng binh khí ngắn tiến hành chiến đấu. Ngày kế tiếp, song phương triển khai cực chiến. Chu quân đại tướng Từ Đạt xung phong đi đầu, xuất hạm đội dũng manh trùng kích, đánh bại Trần quân quân tiên phong, giết địch 1.500 người, thu được cự hạm một chiếc. Du Thông Hải thuận gió phát pháo, đốt hủy Trần quân 20 dư chiếc thuyền, Trần quân bị giết cùng chết đuối người vô kể. Nhưng Chu quân thương vong cũng không ít, nhất là Chu Nguyên Chương tọa hạm mắc cạn bị vây, gặp nguy bất chắc. Chiến đấu hiện lên rằng có trạng thái. Theo sáng sớm đến hoàng hôn, song phương bây giờ thu binh, chiến đấu cáo một giai đoạn, song phương lẫn nhau có thương vong, bất phân thắng bại. 22 ngày, Chu Nguyên Chương tự mình xuất lĩnh thủy sư xuất chiến. Nhưng Trần hạm cực lớn, Chu quân hạm tiểu không thể ngưỡng công, liên tiếp bị đục. Lúc này Chu Nguyên Chương kịp thời tiếp thu thuộc cấp Quách Hưng đề nghị, quyết định đổi dùng hỏa công phá địch. Đang lúc hoàng hôn trên mặt hồ thổi bay đông bắc gió, Chu Nguyên Chương lựa chọn dũng cảm binh sĩ điều khiển 7 chiếc thuyền đánh cá, trên thuyền tràn đầy hỏa dược củi lương, tiếp cận chiến hạm địch, thuận gió phóng hỏa, gió gấp cháy rực, nhanh chóng lan tràn. Nhất thời lửa cháy mạnh bay vút lên, hồ nước đỏ thẫm, thoáng qua tầm đó thiêu hủy Trần quân mấy trăm chiếc cự hạm, Trần quân tử thương hơn phân nửa, Trần Hữu Lượng hai cái huynh đệ và đại tướng Trần Phổ Lược đều bị chết cháy. Chu Nguyên Chương xua quân thừa thế khởi xướng tấn công mạnh, lại giết địch 2.000 hơn người. 23 ngày, song phương lại có giao phong, Trần Hữu Lượng nhìn chuẩn Chu Nguyên Chương tàu chiến chỉ huy triển khai tấn công mạnh. Chu Nguyên Chương vừa mới rời hướng hắn hạm, nguyên hạm liền bị Trần quân đánh nát. 24 ngày, Du Thông Hải đám người xuất lĩnh 6 hạm đột nhập Trần quân hạm đội, dũng cảm rong ruổi, thế như bơi lòng, như vào chỗ không người. Chu quân sĩ khí đại trấn, khởi xướng manh liệt công kích. Cuối cùng, Trần quân chống đỡ hết nổi bại lui, vứt bỏ cờ chống khí trận chiến, phủ che mặt hồ. Trần Hữu Lượng chỉ phải thu nạp tàn quân, chuyển thành phòng ngự, không dám tái chiến. Vào lúc ban đêm, Ú đọc sách vê đút hồ cản sủ. Con Chu Nguyên Chương thừa thắng tiến ách tả lễ nay Giang Tây Đô Sương Tây Bắc, khống chế nước sông Thượng Du, Trần Hữu Lượng cũng lui bảo vệ Trư Kỳ nay Giang Tây Tinh Tử Nam. Hai quân giữ lẫn nhau ba thiên, Trần quân lũ chiến lũ bại, tình thế dần dần càng bất lợi. Trần Hữu Lượng hai viên đại tướng gặp đại thế đã mất, vì vậy đầu hàng Chu Nguyên Chương, Trần quân bên trong quân tâm dao động, lực lượng càng thêm suy yếu. Trần Hữu Lượng vừa tức vừa giận, hạ lệnh đem bắt được tù binh toàn bộ giết chết dùng cho hạ giận. Mà Chu Nguyên Chương lại phương pháp trái ngược, đem tù binh toàn bộ trả lại, cũng điệu chết ý tổn thương, tan rã sĩ khí quân Trần, do đó rất được lòng người. Trần quân bên trong sụp đổ, sĩ khí càng thêm sa sút. Chu Nguyên Chương phán đoán Trần quân khả năng phá vòng vây lui nhập Trường Giang, chính là rời quân hồ miệng, tại dài Giang Nam Bắc hai bờ sông thiết trí một hàng rào, đưa lớn thuyền hỏa phiệt tại trong nước, lại phái binh cướp lấy Kỳ Châu, Hương Nước, khống chế thượng du sông Trường Giang, chắn địch đường về, chờ thời diệt địch. Trải qua một cái nhiều tháng giằng co, Trần Hữu Lượng bị nhốt trong hồ, quân lương hầu như không còn, kế cùng kiệt lực. Vì vậy được ăn cả ngã về không, liều chết phá vòng đây. Tháng 8 26 ngày, do Nam Hồ trùy phá vòng đây, ý đồ tiến vào Trường Giang lui về Võ Xương. Đi đến Giang Tây Hồ khẩu lúc, Chu quân dùng thuyền sư, hỏa phiệt tứ phía tấn công mạnh, Trần quân không cách nào tiến lên, quay lại Kinh Giang, lại bị Phó Hữu Đức phục binh chặn đánh, Tả Xung Hữu Đột mở không ra sinh lộ, Trần Hữu Lượng chúng tên mà chết, quân đội tan tác, năm hơn vạn người đầu hàng. Lần này thủy chiến, theo tháng 7 20 ngày bắt đầu đến tháng 8 26 ngày chấm dứt, trước sau cuối cùng 37 thiên, kia thời gian đứng đầu, kích thước to lớn, đưa vào binh lực, chiến hạm nhiều, chiến đấu chi kịch liệt đều là chưa từng có. Quyết chiến dùng Chu Nguyên Chương hoàn toàn thắng lợi mà chấm dứt. Lần này chiến dịch bị coi là thời Trung Cổ thế giới quy mô lớn nhất thủy chiến. Sáng tạo ra Trung Quốc thủy chiến sử thượng lấy ít thắng nhiều nổi tiếng trận điển hình, vì thống nhất Giang Nam điện định trụ cột, cũng vì về sau Bắc phạt cùng công diệt Nguyên Triều, thống nhất cả nước sáng tạo ra cực kỳ có lợi điều kiện. Chương 17, cùng chung vinh lục. Đại Minh đệ nhất thái tử. Chương 17, cùng chung vinh lục. Bất chi bất giác đã đến Long Phượng 9 năm 1363, tiểu Chu đồng học là Long Phượng nguyên niên sinh ra, hắn tiếp qua năm cũng chính là 10 tuổi. Những năm này hắn cùng lão Chu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hàng năm lão Chu đều muốn ra ngoài chinh chiến lưu lại hắn ở đây ứng thiên phủ. Chu Tiêu Kỳ thật cảm thấy hiện tại cùng khi còn bé cũng không có gì khác nhau, vốn là không xảy ra cái kia gian phong ốc, bây giờ là không xảy ra ứng thiên phủ. Theo hắn 5 tuổi khởi Chu Nguyên Chương liền vì hắn tìm tới cùng Cao Khải, Lưu Cơ tịnh xưng vì Minh Sơ Thi Văn Tam đại gia, lại cùng Trương Dật, Lưu Cơ, Diệp Sâm tịnh xưng vì Chết Đông tứ tiên sinh Tống Long môn Tống Liêm vì hắn vỡ lòng dạy học. Tống Liêm người này là đương thời danh nho, học vấn uyên bác tự thành nhất phái, tại sĩ Lâm Văn danh Lan Sa, có thể xưng là đệ tử của hắn, đây không thể nghi ngờ là cái vô cùng tốt chính trị vô liếng. Tiểu Chu đồng học tự nhiên là tận tâm học tập, dù sao cũng là trải qua kỳ thi đại học người, tuy nhiên Tống Liêm cũng tương đối nghiêm khắc, nhưng là Tiểu Chu cảm giác khá tốt, dù sao bây giờ hấp dẫn rất ít, không có máy tính không có điện thoại. Lại để cho Tiểu Chu cùng những cái kia tướng xoáy con út chơi đùa còn không bằng đọc sách có ý tứ, cho nên Tiểu Chu chăm chỉ hiếu học lại để cho Tống Liêm đều chịu sợ hãi thán phục. Đời trước học cùng đời này học hoàn toàn là hai đông tây, hắn về sau đều muốn bao ở đám kia văn thần những thứ này đều là nhất định phải học. Tống Liêm cho hắn định quy củ là, bất luận mùa buổi sáng hừng đông liền khởi cùng hắn đọc sách, giữa trưa lúc có thể có một cái thời cơ ăn cơm nghỉ ngơi, đến buổi tối bầu trời tối đen mới có thể trở về. Thiên tự văn, bách gia tính, luận ngữ, kinh thi, mạnh tử, tả truyện, thượng thư, công dương, trung dung, đại học, cốc lương, hàn phi tử, lễ ký, tư trị thông giám, tề dân yếu thuật. Những thứ này là hắn top 5 năm việc học, không thể không nói dù là có Tống Liêm như vậy danh nho truyền thụ hắn đều cảm giác tối nghĩa khó hiểu, không cách nào tưởng tượng những cái. Kia bình thường tiểu hài nhi là sao lý giải bên trong hơi nói đại nghĩa, hắn hai đời cộng lại nhanh 30 mỗi ngày còn khắc khổ nghiên cứu 5 năm mới học đọc một lượt đấu. Bất quá cái này đã lại để cho Tống Liêm giật nảy mình, vốn hắn nghĩ đến cho Chu Tiêu vỡ lòng liền đi, nhưng là dạy dạy liền dừng lại không được. Những sách này hắn là hơn 30 tuổi mới nhìn thấu, đứa nhỏ này dùng 5 năm liền so qua hắn hơn 20 năm gian khổ học tập khổ đọc. Khó khăn nhất có thể là con nhà quyền quý là chẳng những thiên tư thông minh hơn nữa mười mấy tuổi rõ ràng thì có trưởng thành bình thường nghị lực, cũng không nghĩ đến trộm gian dở thủ đoạn, mỗi ngày đọc sách cực kỳ khắc khổ, cho dù không phải Ngô Quốc Công con trai trưởng cũng có được trở thành một đời ông tổ văn học tiềm chất. Những thứ này là Tống Liêm cùng bằng hữu nói. Tiểu Chu cảm thấy cũng không bài trừ nhà mình Lao Chu bách chiến bách thắng, nhất là tại bà Dương Hồ thủy chiến về sau, đã có đóng đô thiên hạ uy thế, Lao Tống đồng chí hẳn là không nỡ bỏ làm thầy con vua thậm chí tương lai thầy của vua tên tuổi. Dù sao Chu Tiêu là con trưởng hơn nữa thiên tư hơn người, hơn nữa tại ứng thiên trong phủ thanh danh lan xa. Tống Liêm mặc dù không có cùng Tiểu Chu đã từng nói qua cái gì, nhưng là đã ở yên lặng vì hắn tạo thế, dùng hắn đại nho danh vọng vì hắn thư xác nhận, gồm hắn một ít văn vẻ đưa cho mặt khác danh sĩ lời bình. Không vì cái gì khác, liền thầy trò danh phận đã định, hai người lợi ích tương liên, nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Nếu như ngày sau Tiểu Chu sau khi lớn lên vẫn là ưu tú như vậy, cũng có thể kế thừa ngôi vị như vậy hắn Tống Liêm có thể dùng thầy của vua tên tuổi văn đàn xưng tông, trở thành sĩ Lâm đứng đầu, cũng lưu danh sử xanh. Đương nhiên Tiểu Chu cũng không lỗ, có đương thời danh nho vì hắn tuyên truyền thanh danh dưỡng vọng, dù là hiện tại không chỗ hữu dụng, nhưng chờ hắn xây dựng Đông Cung thời điểm có thể mượn này danh vọng dùng thái tử danh nghĩa quảng nạp hiện tại, xây dựng một bộ nguyên vẹn thành viên tổ chức. Tiểu Chu bên người hiện tại có 10 cái tôi tớ đi theo, ú đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Còn nếu như ra phủ nguyên soái cái kia càng là một đội gần 100 người phủ nguyên soái thân quân hộ vệ. Kỳ thật những năm này ngoại trừ Chu Nguyên Chương đã trở về dẫn hắn đi ra ngoài đi dạo bên ngoài, cũng chỉ có nào công hơn lớn Lao tướng soái cha mẹ mừng thọ Mã thị mới có thể lại để cho Tiểu Chu tự mình đưa đi lễ vật, dùng biểu đạt phủ nguyên soái đối với bọn họ thân cận cùng coi trọng. Không thể không nói cư rời khí, nuôi dưỡng rời thể, một người địa vị cùng hoàn cảnh thật sự có thể cải biến người khí chất. Đời trước Chu Càn bất quá là người vật vô hại thiếu niên, nhưng hiện tại theo lão Chu quyền thế mở rộng, Chu Tiêu cũng có cái gọi là khí thế. Năm trước Quảng Hưng Dực Nguyên soái ra lão phu nhân mừng thọ, Mã thị lại để cho Chu Tiêu tiến đến tặng lễ, vừa mới ngày đó Tiểu Chu tâm tình bực bội, đã đến phủ Nguyên soái đưa lễ an vị tại thượng vị không nói một lời. Kết quả vốn vô cùng náo nhiệt phủ Nguyên soái thoáng một phát liền yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí, cho dù là những cái kia bướng bỉnh hài tử cũng không dám lại làm ầm ĩ. Các loại tiểu chu lấy lại tinh thần mới phát hiện liền giữa trưa đều không có quá, tiến hội đã tản đi một nửa, vắng ngắt. Phủ Nguyên Soái lão phu nhân tự mình dẫn cả nhà tới đây Vân An, hỏi thăm có hay không hữu chiêu đối đãi không chu toàn địa phương. Kịp phản ứng tiểu chu vội vàng giữ vững tinh thần, đối lão phu nhân không người nói ra, Phủ Nguyên Soái chiêu đãi tự nhiên là không thành vấn đề, chỉ là của ta hôm nay bởi vì muốn không rõ lão sư vấn đề mà có chút phiền muộn, lại quấy rầy lão phu nhân thọ yến thật sự là không nên. Cho lão phu nhân cáo lỗi. Lão phu nhân vội vàng trấn an nói, công tử gia hiếu học là chuyện tốt, làm sao dám trách tội đâu. Nguyên Soái phu nhân cũng vội vàng nhận được, đúng vậy à, toàn bộ ứng thiên phủ người nào không biết công tử gia học rộng tài cao, vài vị trí đại nho đều đối với ngài văn vẻ tán dương không thôi, dáng vẻ này nhà của chúng ta cái này mấy cái không có tiền đồ, mắt nhìn sách liền đau đầu. Tiểu Chu xem thiếu chút nữa đem người ta lão phu nhân thọ thần sinh nhật biến thành ngày rỗ, vội vàng cáo từ ly khai. 12. Chương 18, thiếu niên như ngọc. Đại Minh đệ nhất thái tử. Chương 18, thiếu niên như ngọc. 1363 năm tháng 11 ngày buổi tối, mặt trời đã xuống núi. Chu Tiêu tự mình tiễn đưa lão sư Tống Liêm ly khai quốc công phủ, cho dù hoàn thành một ngày việc học. Vốn là muốn trực tiếp trở về gian phòng của mình, ăn phần cơm nhìn lại một chút sách đi nằm ngủ rơi xuống, đã thấy Mã Thị bên người đại nha hoàn Bình An đã đến, nói là phu nhân mời hắn đi qua. Về phần Như Ý cũng sớm đã lập gia đình, là Chu Nguyên Chương bên người một cái thân quân tiên tướng. Tiểu Chu đồng học hãy theo Bình An hướng về nội viện đi đến, hắn hiện tại chỗ ở tại Chu Nguyên Chương thư phòng bên cạnh, là hắn 6 tuổi thời điểm cố ý hướng lão Chu cầu đến. Phía trước đều có Bình An cùng một cái tôi tớ đánh lấy sách đèn theo lộ, bên cạnh còn đi theo hai cái thư đồng tả hữu che chở hắn, sợ hắn trượt chân. Cứ như vậy một đường đi vào nội viện, Tiểu Chu nhìn nhìn phương hướng, không phải đi mẫu thân gian phòng, đây là muốn về phía sau viện đại sảnh, chắc là có là chính sự. Không đợi tới gần thì có hai người thị nữ tới đây nên đón, Tiểu Chu hỏi vài câu, nguyên lai hậu viện nữ nhân hài tử đều sớm đã đến, đều đang đợi hắn hạ học. Đã đến đại điện bên ngoài, cũng không vội lấy đi vào, tiếp nhận thị nữ đưa tới khăn nóng xoa xoa tay. Hỏi mấy ngày nay Mã Thị khẩu vị thế nào? Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, trong không khí tràn ngập các loại mùi thơm, ngoại trừ Mã Thị bên ngoài tất cả mọi người đứng người lên chuẩn bị nên đón trong phủ đại công tử. Bên trong 20 mấy người nữ nhân, có hài tử kéo hài tử, không có hài tử tranh thủ thời gian đứng vững, bộ dạng phục tùng liễm mục đích chờ. Mã Thị ngồi ở thượng vị nâng chung trà lên nước, ánh mắt bình tĩnh đảo qua, nhất là có hài tử mấy cái. Không bao lâu, một cái quý khí đích thiếu niên đi đến, trên mặt bóng loáng trắng loãng, thần thái ôn nhuận, ánh mắt trong trẻo. Khoe miệng luôn treo một vòng cười khẽ, tản ra một cổ trung niên danh sĩ mới có trầm ổn nho nhã chi khí. An mặc màu trắng ngoại bào, phía trên thêu lên màu vàng vân vân, là giang nam tốt nhất tú nữ dùng tới tốt tơ lụa chỗ dệt, một đầu tóc dài đen nhánh bị khảm ngọc bích vòng vàng buộc ở sau lưng, bên hông dùng chỉ đỏ đeo theo mỡ dê ngọc quan âm ngọc bội, bị một đám thị nữ vây quanh tiến đến. Tiểu Chu đi vào liền cười đối với mẫu thân xoay người không người nói ra nhi tử bái kiến mẫu thân. Có chút nô lên eo đối với những cái kia phu nhân vừa chắp tay, bái kiến chư vị di nương. Những cái kia phu nhân cũng tranh thủ thời gian hoàn lễ, thiếp thân các loại bái kiến đại công tử. 8 tuổi Chu Thụ nắm đệ đệ Chu Cương, công thị thì là lôi kéo tuổi nhỏ Chu Lệ cùng Chu Thu đi ra hành lễ, đệ đệ bái kiến huynh trưởng. Chu Tiêu đối với 4 cái đệ đệ trên mặt lộ ra nhu hòa dáng tươi cười, tốt rồi, nghe lời, đi ăn cơm đi. Các vị muội muội ngồi xuống đi, Tiêu Nhi cũng lại đây ngồi đi, mẹ lại để cho phòng bếp làm cho ngươi rồi thích ăn nhất bát bảo viên thuốc, son phấn ngống mức cùng gà tùy măng. Mọi người nhập tọa, Chu Tiêu ngồi ngay ngắn ở Mã Thị bên cạnh. Phía dưới là Chu Thụ chủ hai huynh đệ, về phần Chu Lệ cùng Chu Thu niên kỷ còn nhỏ đều tại mâu thân mình bên người ăn cơm, mặt khác thị thiếp đều tại mặt khác trên mặt bàn. Bên trái chủ vị là không, đó là Chu Nguyên Chương chỗ ngồi. Xem tất cả mọi người ngồi xuống, Bình An nhìn thoáng qua phu nhân sau liền đi an bài dọn thức ăn lên, phòng bếp rau đã sớm đã làm xong, một mực nhiệt, nóng, lấy các loại Chu Tiêu hạ học. Chu Tiêu gặp mâu thân không nói gì ý tứ liền xoay người hỏi thăm về bọn đệ đệ bài học, Tống Liêm bây giờ là chuyên môn giáo sư Chu Tiêu đồng học. Về phần Chu Thụ chủ thì là do Tống Liêm đổ đệ giáo sư. Hai cái này cũng không phải yêu học, chỉ cần Chu Nguyên Chương không tại trong phủ, vậy 3 ngày đánh cá 2 ngày treo lưới, muốn lấy chơi đùa. Chu Nguyên Chương hồi phủ khảo sát các con bài học sau tiểu ít đi không được muốn quất hắn đám bọn họ dừng lại, mỗi lần đều là Chu Tiêu từ đó xin tha, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. CM mới miễn cho 2 người bọn họ bị treo ngược lên đánh thảm sự. Tống Thị trước kia còn muốn lấy Chu Thụ chỉ so với Chu Tiêu nhỏ hơn 1 tuổi. Vạn nhất Chu Tiêu không nên thân con mình cũng không phải không có cơ hội. Nhưng theo sự thật chính lệnh, Tống Thị cũng là đã sớm cam chịu số phận, từ nhỏ sẽ dạy lấy 2 nhi tử, có chuyện gì cũng phải đi hỏi một chút đại ca, nếu không nghe đại ca mà nói khiến cho các ngươi cha đánh chết cũng không ai ngăn đón. 2 cái hài tử cũng không nhỏ, tự nhiên cũng biết trong phủ địa vị chính lệnh, nhưng là 2 người cảm thấy cũng đúng, không riêng đọc sách không bằng đại ca, liền đảm lượng cũng không bằng đại ca quá nhiều. Nhìn thấy phụ thân 2 người liền lời nói đều nói không được đầy đủ. Mà đại ca dù là tại nổi giận trước mặt phụ thân cũng như cũng là ôn nhuận như ngọc bộ dáng, luôn có thể ở bọn hắn Ca Lưỡng bị đánh trước khi chết cứu ra bọn hắn. Hai cái này từ nhỏ liền biến thành Chu Tiêu thật nhỏ lão đệ, đối với hắn có không hiểu sùng bái. Xem cái này Ca Lưỡng nói đến đọc sách liền vẻ mặt đau khổ bộ dạng, Tiểu Chu cũng là bất đắc dĩ, cái này là nhớ ăn không nhớ đánh, mắt thấy Chu Nguyên Chương đều muốn đã trở về, còn không biết tạm thời nước tới chân mới nhảy, xem nhiều sách ít lần lượt vài cái, xem ra lại tránh không khỏi bị đánh một bữa. Lại ánh mắt bình thản nhìn lướt qua Chu Lệ, Tiểu Chu đồng học chưa bao giờ muốn sớm diệt trừ tương lai Vĩnh Lạc Đế ý tưởng, hắn không sợ ép không được đối phương. Chỉ cần hắn còn sống Chu Lệ vĩnh viễn chỉ có thể là Yên Vương, nếu có một ngày thật sự dám phản, hắn sẽ không để ý trên chiến trường tự tay tiễn đưa đệ đệ đoạn đường. Hơn nữa ngày sau hắn cũng sẽ lưu lại dấu tay, nếu như hắn vẫn là chạy không khỏi sớm mất đi vận mệnh, Chu Lệ cùng mấy cái có dã tâm đệ đệ hắn là muốn dẫn đến dưới mặt đất đi, con của hắn sẽ không chịu thua kém, hăng hái tranh giành, thống trị một cái an ổn đích thiên hạ vẫn là làm được. Huống chi hắn lại không chỉ cái kia một đứa con trai, cùng lắm thì nhiều sinh mấy cái, cho lão Chu bồi dưỡng một đứa cháu ngoan, cũng coi như không hưởng công phụ tử một hồi tình cảm. 4. Chương 19, quân tử thận độc. Xem nhi tử nói dứt lời Mã Thị mới mở miệng nói ra lão gia truyền đến thư nhà, lập tức muốn chiến thắng trở về ứng thiên, đây là trong phủ đại hỷ sự, các ngươi cũng nên biết rõ. Phía dưới đều cung âm thanh đồng ý trong nội tâm cao hứng người có, bất mãn cũng có, cao hứng không phải là muốn các loại Chu Nguyên Chương trở về chính mình có cơ hội thị tẩm cũng tốt có thể mang thai một cái, ngày sau cũng có dựa vào. Bất mãn bình thường là có hài tử, hoặc là được sủng ái, lão gia thư nhà cho tới bây giờ đều chỉ có phu nhân và đại công tử. Các nàng vào phủ nhiều năm như vậy cũng không có không nhận được quá một phong thư. Cao hứng cũng tốt, bất mãn cũng tốt tự nhiên không ai dám biểu hiện ra ngoài, hơn nữa Mã Thị sẽ không để ý, Chu Tiêu càng sẽ không quan tâm. Sau đó mà bắt đầu dọn thức ăn lên, trong phủ quy củ là ở chính mình trong sân thế nào không ai quản, nhưng là tụ họp chúng dùng cơm phải là ăn không nói. Cứ như vậy yên lặng dùng hết rồi cơm, những cái kia thị thiếp liền đều đứng dậy hướng về Mã Thị cáo lui, trở về chính mình sân nhỏ. Chờ bọn hắn đều rời đi Mã Thị đứng dậy, Chu Tiêu đi lên viện chính mình mẫu thân. Mẹ, Hải Nhi tiễn đưa ngài hồi sân nhỏ a. Mã Thị gật gật đầu, ra đại điện mỗi 10m thì có hai người thị nữ xách đèn đứng thẳng chiếu sáng, chạy suốt chủ viện. Đây là vợ cả mới có đãi ngộ, còn dư lại cho dù là sinh ra hải tử cũng không quá đáng là có 6 cái thị nữ xách đèn chiếu ứng. Mã Thị nhíu mày, nàng là không thích như vậy lãng phí, cũng không đành lòng khiến cái này thị nữ trời lạnh như vậy bên ngoài đứng đấy. Nhưng là cái này là quy củ, nàng thân là vợ cả cũng không thể thừa dịp trượng phu bên ngoài chinh chiến, nàng ngay tại hậu viện cải biến hắn định ra quy củ. Chu Tiêu chứng kiến mẫu thân nhíu mày liền đối với một bên phân phó nói các loại mẫu thân đi qua, khiến cho thị nữ xuống dưới nghỉ ngơi đi. Một bên người không người đồng ý nói vài câu đa tạ phu nhân công tử ra thương cảm. Không bao lâu liền trở về mẫu thân sân nhỏ cửa ra vào, Mã Thị sờ lên Tiểu Chu đầu, trưa mai đến mẹ cái này ăn cơm đi. Tiểu Chu đáp ứng một tiếng, liền nhìn xem mẫu thân trở về phòng mới quay người rời đi. Sau đó đã bị người vây quanh trở về tiền viện, bất quá không có đi chính mình trong sân, mà là trực tiếp đi Chu Nguyên Chương thư phòng. Nơi đây ngày đêm đều có thân quân thủ vệ, ngoại trừ Chu Tiêu bên ngoài những người khác một mực không cho phép đi vào, người xông vào chết. Đã đến cửa thư phòng, thì có 4 cái thân quân thủ vệ, trông thấy là Chu Tiêu, lập tức bung ra nắm trôi đao tay, tiến lên quỳ một chân trên đất. Tiểu Chu vung tay lên, 4 người kia liền đứng lên nhượng xuất thư phòng đại môn, một cái trong đó quay người đẩy cửa phòng ra sau cũng đi theo lui lập đến một bên, nhưng lại như cũng là ánh mắt lạnh lạnh nhìn xem Chu Tiêu sau lưng tôi tớ thị nữ. Tiểu Chu chính mình dẫm trận tại chỗ đi vào, một bên mọi người chỉ có thể ở lại bên ngoài chờ hắn. Trong thư phòng có chút lạnh, nhưng là cũng không cái gọi là, tiểu hai tử hỏa lực vượng, nhen nhóm ngọn đèn lên dầu, Tiểu Chu đi đến cái kia trường Chu Nguyên Chương văn phòng dùng kể chuyện trước bàn, nhìn về phía ở đâu duy nhất một trường cái ghế. Yên lặng nhìn mấy lần, Tiểu Chu cười cười liền đứng đấy cầm lấy Chu Nguyên Chương đã sớm xử lý xong công vụ hàm nhìn lại, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con có quân vụ cũng có địa phương, có đại sự nhưng hơn nữa là việc nhỏ, nhưng là việc nhỏ không hảo hảo xử lý sẽ biến thành đại sự. Đứng đấy đương nhiên không có ngồi thoải mái. Nhưng là lao Chu đồng chí cho phép hắn tiến thư phòng, lại chưa bao giờ đã từng nói qua hắn có thể ngồi xuống. Vậy không ngồi. Dù là lao Chu đồng chí ít nhất còn có vài ngày mới có thể trở về, dù là căn phòng này tuyệt không người dám nhìn xem, dù là hắn đã ngồi lao Chu cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là không có cho phép chính là không có cho phép, quân tử thận độc. Một người nếu như tại không ai dưới tình huống tiểu tùy ý phóng túng trong lòng mình ý tưởng, cái kia bất quá là tiểu nhân nhất định không có gì tiền đồ. Những năm này học tập cũng không phải sẽ vô dụng thôi, bụng có thi thư khí tự hoa. Gian khổ đọc sách không chỉ có ma luyện chính mình phẩm tính cũng là ma luyện ý chí của mình. Cứ như vậy nhìn đại khái một cách giờ, trong nội tâm mô phỏng lấy nếu như là ta xử lý, sẽ làm như thế nào? Sẽ có cái gì hậu quả? Người phía dưới nhận được mệnh lệnh sẽ chăm chú chấp hành ư? Tiểu Chu buông công hàm, sửa sang lại thoáng một phát đã đi ra ngoài, người ở phía ngoài đều đang đợi lấy hắn. Nhìn thoáng qua thân vệ thuận miệng hỏi một câu, tối nay là có bao nhiêu người giá trị thủ thư phòng? Hồi công tử ra mà nói, đêm nay tổng cộng 20 tên huynh đệ giá trị thủ. Chu Tiêu gật gật đầu, xuống đài giai thì có thị nữ cho hắn phủ thêm chồn bạc áo choàng. Đi vài bước sẽ theo miệng nói, một hồi tiễn đưa chút ít ấm người canh gừng đi qua. Một đường trở lại chính mình căn phòng nhỏ, bên trong đốt nguyệt lân hương, trên giường cũng có một gã vừa mới tắm rửa hết xinh đẹp thị nữ ấm giường, tiến vào trong phòng đã có người bưng tới nước ấm rửa chân cho hắn, sau đó hầu hạ hắn trên giường nghỉ ngơi. Các loại tất cả mọi người lui xuống, tiểu Chu sự tình hôm nay cũng không tính chính thức đã xong, ngày mai còn muốn bên trên sớm khóa, đã nghe lấy an thần mùi thơm buồn ngủ. Chương 20, chiến thắng trở về. Đại Minh đệ nhất thái tử. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, chiến thắng trở về. 1363 cuối năm Chu Nguyên Chương xuất lĩnh đại quân chiến thắng trở về, nô quốc công phủ tiền nhân như thủy triều xe ngựa như rồng, vô số người trông mong mà đối đãi. Chu Tiêu dẫn hai cái lớn tuổi chút ít đệ đệ đứng ở quốc công trước phủ chiêu đãi, không bao lâu mấy cái kỵ binh chạy như bay mà đến, ứng thiên phủ cấm tới ngựa bôn ba. Có thể như thế chỉ có phụng quân lệnh trong quân trinh sát. Những cái kia mấy cái kỵ binh trông thấy Chu Tiêu liền trực tiếp xuống ngựa, ôm quyền hành lễ. Chúa công có lệnh. Lại để cho mạt tướng mời đại công tử tiến về trước ngoài thành nên đón đại quân chiến thắng trở về. Một bên có người nhận ra vị này đầu lĩnh lại là Chu Nguyên Chương dưới trướng danh tiếng đang thịnh đại tướng Thường Lộ Xuân. Dù là biết rõ Chu Nguyên Chương coi trọng con trai trưởng, nhưng một mực không có lập hạ quốc công thế tử, cũng đều nghĩ đến Chu Nguyên Chương có phải hay không không thích đại công tử quá mức nho nhã, nhưng bây giờ là không dám nghĩ như vậy. Mời đại công tử tiến đến ngoài thành nên đón đại quân vốn là một loại tỏ thái độ, rõ ràng còn lại để cho tâm phúc đại tướng tự mình chạy băng băng đến đây hộ vệ sáu. Tất cả mọi người dùng càng thêm thiện ý ánh mắt nhìn về phía cái kia nho nhã thiếu niên, dù là nghe thế loại chuyện tốt trên mặt còn không có bất luận cái gì phập phồng, như cũng là treo ấm áp dáng tươi cười. Tiểu Chu trong nội tâm tự nhiên là cao hứng, nhưng lại là cao hứng càng không thể để lộ nội tình, đối với Thường Ngộ Xuân vừa chắp tay, "Tốt, ta đây hãy theo Thường tướng quân tiến đến nên đón đại quân chiến thắng trở về." Đối với sau lưng phân phó nói, "Đi qua bẩm báo mẫu thân, đã nói ta đi trước ngoài thành nên đón." Thường Ngộ Xuân cũng là vẻ mặt nụ cười nhìn về phía trước mắt xử sự đại khí, ôn nhuận như ngọc thiếu niên, chúa công lại để cho hắn tới đón đại công tử là tín nhiệm, hơn nữa càng là tại chúa công dưới trướng tâm phúc càng là biết rõ đại công tử tại chúa công trong nội tâm địa vị. Vậy thì mời công tử cùng mạt tướng cùng cưới một con ngựa. A Thường Ngộ Xuân tự mình đem tiểu Chu đồng học nâng lên chiến mã. Đây là hắn đời này lần thứ nhất cưới ngựa, có thể cảm nhận được dưới háng tuấn mã cơ bắp phập phồng, trước mắt rộng lớn trên đường tất cả mọi người rất xa tản ra, điều này làm cho tiểu Chu nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Sau lưng có thể cảm nhận được Thường Thập Vạn cứng rắn thiết giáp, không hiểu cảm giác an toàn lại để cho hắn có thể thỏa thích hưởng thụ cái này khó được vui vẻ. Trên đường đi không có người nói chuyện, hai người quan hệ giữa đã tạo dựng lên, loại này thời điểm nói thêm nữa một câu đều là ngu xuẩn. Không bao lâu đã đến ứng thiên ngoài thành, dùng Lý Thiện Trường cầm đầu văn thần đã sớm chờ ở đây, mắt thấy Thường Ngộ Xuân mang theo một thiếu niên buôn tập mà đến, những thứ này người thông minh đều tâm tư bắt chuyện. Thường Ngộ Xuân trước xuống ngựa tại thò tay vịn tiểu Chu xuống, sau đó liền tay phải đặt tại chuôi đao phía trên yên lặng đi theo Chu Tiêu sau lưng. Tiểu Chu không có vội vã đi lên cùng văn thần đám bọn họ nói chuyện với nhau, mà là trước điều chỉnh dáng vẻ, thò tay đem đầu tóc vuốt đến sau đầu, lại dùng bó phát vòng vàng cố định. Lúc này Lý Thiện Trường xuất lĩnh mọi người chủ động đã đi tới không người thi lễ, ú ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con cùng kêu lên nói ra, bọn thần bái kiến đại công tử. Tiểu Chu đồng học trên mặt hiện lên tự phụ dáng tươi cười cùng ôm quyền trả lời, Chu Tiêu bái kiến chư vị. Sau đó Tiểu Chu liền tự nhiên đi đến phía trước, nhìn về phía phương xa lẳng lặng yên chờ đợi đại quân thân ảnh. Những cái kia văn thần cũng là từng cái nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên Chu Nguyên Chương đã bắt đầu tỏ thái độ, nhưng là một ngày không phong thế tử bọn hắn những thứ này văn thần lại không thể tùy ý cùng Chu Nguyên Chương quý phủ công tử có bất kỳ tiếp xúc. Nếu không dùng Chu Nguyên Chương tính cách khẳng định không bỏ được giết nhi tử, nhưng là giết bọn hắn cũng không có gì không nỡ bỏ. Lý Thiện Trường Lưu Bá Ôn đám người tự nhiên biết rõ Tiểu Chu địa vị, nhưng là Chu Nguyên Chương xuân thu cường thịnh, bọn hắn những thứ này đỉnh cấp văn thần chủ mưu tự nhiên cũng không muốn cùng Tiểu Chu đi được thân cận quá. Tiểu Chu đồng học tự nhiên rõ ràng những thứ này, hiện tại chơi cái gì chiêu hiền đãi sĩ hoàn toàn dư thừa, sẽ chỉ làm những người này cảm thấy hắn bất quá là cái con mọt sách, một điểm lòng dạ đều không có. Lý Thiện Trường nhìn thoáng qua Tiểu Chu sau lưng Thường Ngộ Xuân nghĩ thầm đều nói Thường Thập Vạn hữu dung vô mưu, lần này người ta liền làm đúng rồi. Hiện tại chúa công dưới trướng mạnh nhất hai đại thống soái đơn giản chính là Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân. Hiện tại chúa công cố ý đem Thường Ngộ Xuân phái tới đi đón đại công tử, cái kia chính là cố ý bồi dưỡng đại công tử cùng Thường Ngộ Xuân quan hệ trong đó, để ngày sau đại công tử tại trong quân có chỗ dựa. Xem ra đại công tử địa vị quả nhiên không gì phá nổi. Một ít văn thần trong nội tâm đều yên lặng tự hỏi như thế nào mới có thể ít xuất hiện tiếp cận đại công tử, tốt nhất có thể làm cho nhi tử đi đại công tử trước người hiệu lực. Các loại chúa công trở về, muốn chuẩn bị mời lập thế tử, cho đại công tử làm thuận nước dòng thuyền. Tiểu Chu tay phải vướt vướt mỡ dê ngọc quan âm, cái eo thẳng tắp đứng ở tất cả mọi người phía trước, cảm thụ được sau lưng thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt, trên mặt như trước treo dáng tươi cười. Chương 21, quyền hành bộ mặt thật. Đại Minh đệ nhất thái tử. Chương 21, quyền hành bộ mặt thật. Đã đến vào lúc giữa trưa, rốt cục nên đón chiến thắng trở về mà đến đại quân, kinh khủng kia uy thế thật là làm cho người rung động. Tầm mắt đạt tới chỗ vốn là kỵ binh binh qua, theo trầm thấp hiểu rõ kèn còn có sáng rõ cờ xí trở mình vũ, khổng lồ đội ngũ linh hoạt di động tới, trong mắt bị nhét tràn đầy đều là người mặc thiết giáp cầm trong tay trường thương thân ảnh. Mấy ngàn mấy vạn hơn 10 vạn. Sớm đã không còn khái niệm, đại địa đều tại rung rung, nhìn bọn họ từng bước một hướng về chính mình tiến lên, Tiểu Chu không hiểu cảm giác run sợ. Dù là biết rõ đó là quân đội của mình, cũng là cảm giác được sợ hãi, đó là mấy chục vạn người ý chí tạo thành quái vật. Nó từ nhỏ chính là muốn ăn thịt người. Cũng không chỉnh tề quân trang, cũng không chỉnh tề bộ pháp, nhưng để lộ lấy cái loại này thiết huyết hương vị, theo đại quân tới gần, một cổ mùi máu tươi trẻ còn đã lao qua. Nói thật Tiểu Chu đồng học có chút sợ, hắn không muốn đứng ở chỗ này trực diện đại quân áp lực. Vốn Tiểu Chu đồng học vẫn không rõ vì cái gì Chu Nguyên Chương sẽ để cho hắn đến nơi đây, vốn đang cho rằng chẳng qua là tại vì hắn lập thế tử làm chăn đệm. Nhưng là hắn hiện tại đã biết rõ, Lao Chu là muốn lại để cho nhi tử mở mang tầm mắt, nhìn xem cái thế giới này quyền hành bộ mặt thật. Thế gian hết thảy quyền hành đều đến từ cái này kinh khủng quái vật. Nó sẽ không vĩnh viễn trung thành với bao nhiêu cái người, nó tùy thời đều có thể sinh xé toang chủ nhân của nó. Vì quân người nếu như không thể khống chế nó, cái con kia có chỉ còn đường chết. Chu Tiêu thật sâu hít thở mấy ngụm, nổ ra đi khí đều là phát run, nhưng là không thể lui. Trước mặt cái này quái vật đang xem lấy hắn, sau lưng toàn bộ quan văn hệ thống hình thành quái vật đã ở nhìn xem hắn. Hắn chỉ cần lọt e sợ, hết thảy đều đã xong. Khả năng Chu Nguyên Chương tại thời điểm khả năng giúp đỡ hắn áp chế cái này hai đầu quái vật, nhưng là một khi Chu Nguyên Chương mất đi, vậy hắn cũng sẽ bị cái này hai đầu quái vật bức từng bước lượn bộ, thẳng đến không đường thối lui, mất đi quyền hành biến thành khôi lỗi. Không thể lui. Không thể lui. Không thể lui. Chết tại đây cũng không có thể lui. Chu Tiêu ánh mắt đều có chút trống rỗng, trong tay nắm thật chặt mỡ dê ngọc quan âm thẳng tắp nhìn xem để lên đến quân đội, sau lưng đột nhiên có người kéo đi lên, vốn thân thể rất mẫn cảm tiểu Chu chân mềm nhũn, chỉ nghe thấy một cái rất yếu ớt nhưng trầm ổn kiên định thanh âm, mặt tướng thường ngộ xuân thể sống chết tuần phục. Tiểu Chu nhãn tình sáng lên, đột nhiên cảm giác mình không phải một người, lại trông thấy chúng tướng quân vây quanh Chu Nguyên Chương thoát ly đại quân buôn tập mà đến. Trông thấy Lao Chu, tâm thoáng một phát liền an định xuống, vươn tay vướt vướt chính mình cứng ngắc mặt, cái kia bôi tự phụ cười ôn hòa cho một lần nữa phủ lên khuôn mặt, Chu Tiêu về phía trước đi nhanh hướng về chạy băng băng mà đến kỵ binh nên đón tiếp lấy. U u đọc xuất khẩu. Vô cản sủ. CM. Trong nội tâm không ngừng nhả dánh Lao Chu đồng chí. Cái này ai chịu nổi à, khó trách trong lịch sử Chu Tiêu mất sớm, cái kia thuần túy là cho ngươi mỗi ngày sợ tới mức tâm thần đều mệt. Cưỡi ngựa mà đến trung tướng nhìn xem một cái nho nhỏ thiếu niên dám đón công kích về phía trước chào đón, những cái kia tướng xoáy trong nội tâm suy nghĩ vặt vẩn. Trên lưng ngựa Chu Nguyên Chương đã cười to lên tiếng. Vốn nghĩ đến nhi tử chỉ cần không khóc không lùi, chính là tương đối hoàn mỹ, không nghĩ tới tiểu tử này lại vẫn dám chào đón, không hổ là ta nhi tử. Thương Ngộ Xuân cũng là bước nhanh đuổi kịp, trong mắt tản ra sáng ngời hào quang. Ở phía sau chính là Lý Thiện Trường đám người. Lưu Bá Ôn vuốt vuốt tròm râu trong nội tâm khen, hổ phụ không khuyển tử. Vừa nhìn một bên Lý Thiện Trường đã sắp đuổi kịp đại công tử, Lưu Bá Ôn trên mặt lộ ra vài phần nụ cười chế nhạo. Các loại kỵ binh nhanh tiếp cận Tiểu Chu lúc ngoại trừ Chu Nguyên Chương bên ngoài cũng đã lưu loát xuống ngựa chờ. Tiểu Chu đồng học đi đến Chu Nguyên Chương trước ngựa không người cao giọng hô, nhi tử Chu Tiêu cung nên phụ thân chiến thắng trở về, chúc mừng phụ thân bách chiến bách thắng không gì không đánh được. Chu Nguyên Chương sau lưng tướng soái đám bọn họ tại từ đạt thang hòa dưới sự dẫn dắt không người ôm quyền hô. Mặt tướng các loại bái kiến đại công tử ra an khang. Còn không đợi Chu Tiêu đáp lễ, Chu Nguyên Chương túi người chụp tới, đem Tiểu Chu cầm lên phóng tới chính mình trước người. Lúc này thời điểm Văn Thần mới vừa vặn đi đến đã nhìn thấy một màn này, tại Lý Thiện Trường Lưu Bá Ôn dưới sự dẫn dắt đối với lập tức phụ tử hai người không người chúc mừng, hoan nên chúa công chiến thắng trở về. Chu Nguyên Chương theo chân bọn họ giúp nhau thổi phồng vài câu, liền đối với sau lưng tướng xoáy nói ra Thiên Đức Từ Đạt Bá Nhân Thường Ngộ Xuân hai người các ngươi đi trước dẫn đầu đại quân xây dựng cơ sở tạm thời. Nói cho các huynh đệ đêm nay khao thưởng tăng quân, không say không về. Sau đó liền cưỡi ngựa mang theo nhi tử tại chúng tướng xuất hộ cầm giữ phía dưới tiến vào ứng thiên phủ. Chương 22, Nô Vương Thế Tử. Đại Minh đệ nhất thái tử. Chương 22, Nô Vương Thế Tử. Chí chính 24 năm 1364 năm Tết Nguyên Đán, Chu Nguyên Chương bị đủ loại quan lại thôi cử vì Ngô Vương, đồng thời trưởng tử Chu Tiêu vì Thế Tử. Xây dựng đủ loại quan lại tư thuộc, nhưng dùng Long Phượng kỷ niên, dùng Hoàng đế thánh chỉ, Ngô Vương lệnh chỉ danh nghĩa phát ra mệnh lệnh. Bởi vì chí chính 23 năm Trương Sĩ Thành sớm đã tự lập vì Ngô Vương, cố trong lịch sử xưng Trương Sĩ Thành vì Đông Ngô, Chu Nguyên Chương vì Tây Ngô. Chí chính 24 năm 3 tháng, Chu Nguyên Chương lần nữa thân chinh võ sương, Trần Hữu Lượng thứ tử Trần Lý đã xưng đế, Đức Thọ đế Trần Lý thừa tướng Trương Tất trước theo Nhạc Châu đến đây cứu viện, tạm trú Hồng Sơn. Kết quả bị Thường Ngộ Xuân đánh bại cũng bắt được hắn, đưa hắn cột vào dưới thành thị chúng. Trương Tất vốn là một gã kiêu tướng, tại trong quân được xưng bắt trường, rất được coi trọng. Hắn bị bắt về sau, trong thành tướng sĩ thất kinh. Rất nhiều người bởi vậy muốn đầu hàng Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương liền phái Trần Hữu Lượng cựu thần La Phục Nhân vào thành tiến đến chiêu hàng Trần Lý. Trần Lý vì vậy đầu hàng, Đại Hán chính quyền diệt vong. Trần Lý tiến vào quân môn, phủ phục đầy đất không dám ngẩng đầu. Chu Nguyên Chương gặp Trần Lý tuổi nhỏ nhỏ yếu, liền đưa hắn nâng dậy, nắm tay của hắn nói, ta sẽ không đem người trị tội. Phủ kho tài vật mặc cho Trần Lý lựa chọn sử dụng, lập tức phản hồi ứng thiên, phong Trần Lý vì quy đức hầu. Tĩnh phong Trần Hữu Lượng phụ thân Trần Phổ Tài vì thừa ân hầu, đại ca Trần Hữu Phú vì quy nhân bá, nhị ca Trần Hữu Trực vì hoài ân bá, truy tặng tứ đệ Trần Hữu Nhân vì khang sơn vương, mệnh có quan hệ quan viên lập miếu tế tự, cũng đem ngũ đệ Trần Hữu Quý phụ tế. Mới xuất chinh hơn một tháng, Chu Nguyên Chương lại lần nữa đắc thắng chiến thắng trở về, không giống với lần trước còn cần Chu Nguyên Chương mệnh lệnh. Ứng Thiên phủ quan viên sớm đã đến Ngô Vương phủ mời Ngô Vương Thế tử Chu Tiêu dẫn bọn hắn nên đón Ngô Vương chiến thắng trở về. Lần này văn thần đám bọn họ đều tích cực cùng Chu Tiêu nói chuyện với nhau, mịt mờ tỏ vẻ lấy lòng trung thành của mình. Chu Tiêu tự nhiên là bảo trì chính mình siêu nhiên trạng thái, cũng không cùng bất luận kẻ nào thân cận, bây giờ còn không phải hắn tuyển nhận cánh chim thời điểm. Các loại nhận được Chu Nguyên Chương sau, Chu Tiêu vẫn bảo trì nụ cười của mình quy củ đi theo Chu Nguyên Chương tham gia tiệc ăn mừng, lại để cho rót rượu gục rượu, lại để cho kêu thúc thúc liền kêu thúc thúc, nhu thuận không được. Đến buổi tối mới trở lại vương phủ, vị uống hơi nhiều lao Chu đồng chí trở lại mẫu thân mình Ngô Vương phi ở đâu, mới vớt vớt bả vai trở lại trong phòng của mình. Nô tài tham kiến Thế tử gia. Chu Tiêu vừa nhìn ngoại trừ bình thường hầu hạ mình bốn thị nữ bên ngoài lại tới nữa một cái 12-13 tuổi bộ dáng người, đang quỳ rạp xuống đất đầu chăm chú lần lượt mặt đất. Chu Tiêu trong nội tâm khẽ động đã biết rõ cái này là thái giám, ú ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ con Chu Nguyên Chương đã thành vương gia, trong phủ tự nhiên là phải có thái giám hầu hạ. Không có để ý đến hắn, đi đến trên giường bên trong đang nằm một cái thơm ngào ngạt xinh đẹp thiếu nữ, Chu Tiêu đi lên sờ soạng một cái nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Những thứ này đều là ngày khác sau trong phòng người, không có khả năng thả ra, đương nhiên hắn bây giờ còn nhỏ, hơn nữa sắc là cạo xương đao thép, hắn có thể tưởng tượng sống lâu xa đâu. Cho nên buổi tối vẫn là tự mình một người ngủ. Một cái ôn nhu thị nữ đi tới, nhẹ tay cởi xuống phía sau hắn bó phát vòng vàng ôn nhu hỏi, Thế tử gia có thể đói bụng, có nô tỳ giữ nóng lấy cây long nhãn chè hạt sen, sống lưng cháo thịt còn có mấy chương bánh thịt, nếu là ra đói bụng, nô tài cái này bưng ra. Chu Tiêu gật gật đầu, đứng thẳng thân thể thì có hai cái lớn lên vừa sờ giống nhau thị nữ đi lên trước đem hắn áo bào cởi ra, nếu như không có bẩn mà nói, thì lấy đi dùng hun hương hun sấy. Ấm giường gọi nó ngọc, nha đầu kia trời sinh thể nhiệt, ôn nhu chút ít gọi vân cẩm, cái kia hai cái song bảo thai cũng gọi song nhi. Chu Tiêu này sẽ mới nhìn mắt quỳ trên mặt đất tiểu thái giám, loại người này nhất định phải mài một mài. Đứng lên đi, tên gọi là gì? Hồi Thế tử ra mà nói, nô tài không có danh tự, sẽ chờ ngài ban thưởng danh tự. Ừ, ngươi về sau liền kêu Lưu Cần A, hy vọng ngươi làm việc cẩn thận. Là, tạ Thế tử ra ban tên cho, nô tài về sau liền kêu Lưu Cần. Tên gì kỳ thật không sao cả, chẳng qua là thiếp thân thái giám chức vị này rất trọng yếu, cơ bản phụ trách chủ tử bần sống, không thể không cẩn thận. Tiểu Chu vừa ăn bên cạnh cùng Lưu Cần hàn huyên vài câu, nếu có không hài lòng vậy ngày mai cũng chỉ có thể đổi lại Lưu Cần. Cơm nước xong xuôi một lát sau Chu Tiêu liền nằm tiến vào ôn hòa bị ổ, cửa ra vào có Vân Cẩm cùng Tiểu Song Nhi trông coi, Lưu Cần là mới tới, tự nhiên còn không có tư cách cho Thế tử ra gác đêm. 15. Chương 23, một ngày bình thường. Đại Minh đệ nhất thái tử. Chương 23, một ngày bình thường. 1364 năm tháng 6, tự Chu Nguyên Chương tiêu diệt Trần Hữu Lượng bộ hạ cũ sau, vẫn không có đi ra ngoài chinh chiến, mà là yên lặng đồn điền an dân. Ngày hôm nay Chu Nguyên Chương khó được nhàn rỗi, ngay tại trong hậu viện gọi các con tới đây, các loại Chu Tiêu cùng Tống Liêm xin phép nghỉ khi đi tới chỉ thấy Lao Chu ngồi ở trên ghế cầm lấy Trung Dung đang nhìn. Một bên các huynh đệ đều giống như chim cút giống nhau nơm nớp lo sợ đứng ở một bên. Chu Tiêu cười cười, liền đi đến Chu Nguyên Chương bên trái xoay người hành lễ, nhi thần bái kiến phụ vương, hôm nay phụ vương tâm tình không tệ a. Tiêu Nhi đã đến, ta hôm nay khó được thanh nhàn, một ít việc vặt liền giao cho Lý Thiện Trường bọn hắn đi làm. Xem ra phụ vương là muốn thi cử các con. Ha ha ha, đúng, đọc sách thật là trọng yếu, ta khi còn bé học không dạy nổi, ta những năm này chính là chiến tranh đều mời tiên sinh dạy ta đọc sách. Chu Tiêu đối với lão Chu vừa chắc tay, sau đó liền quy củ thối lui đến chúng đệ đệ bên trái nhất. Hắn biết rõ lão Chu lời này không phải gạt người, người bình thường cũng biết Chu Nguyên Chương xuất thân dễ cỏ, gia cảnh bần hàn, buông tha dê bỏ, làm quá hòa thượng, cũng từng ăn xin, về sau thông qua khởi nghĩa nông dân thành lập Minh Triều, nhưng đối với hắn đam mê đọc sách lại biết rất ít. Trên thực tế, hắn khi còn bé trải qua mấy tháng tư thục, đã đi học, thông minh hơn người, nhưng cuối cùng bởi vì thiếu tiền bỏ học, chỉ phải đi cho địa chủ chăn châu dê. Phụ mẫu đều mất sau, ăn xin lang thang Hoài Tây. Hoài Tây du lịch, sai khiến Chu Nguyên Chương tầm mắt mở rộng ra, 17 tuổi trở về chùa chiền, mới biết lập chí chăm học, cùng mấy cái lao hòa thượng học tập kinh Phật. Bởi vì nền tảng thiện, Chu cột chính lệnh, có chút đọc sách không hiểu, hoặc không được đầy đủ hiểu, hắn liền khiêm tốn thỉnh giáo, hướng có học vấn người thỉnh giáo. Tham gia khởi nghĩa nông dân sau, Lý Thiện Trường, Phùng Quốc Dụng, Đào An, Hạ Dụ, Chu Thăng, Chu Tiêu, Lưu Cơ các loại một đám nho sĩ đến đây tìm nơi nương tựa, bọn hắn nói có sách, mách có chứng, chuyện trò, giúp hắn phân tích tình thế, bày mưu tính kế, sai khiến Chu Nguyên Chương tiến thêm một bước lĩnh ngộ đến đọc sách tầm quan trọng. Vì vậy, hắn càng thêm hăng hái học tập, thì mãi tìm nho hỏi đạo. Mỗi đến một chỗ, liền nghĩ cách mời chào nho sĩ, lưu đưa Mạc phủ, sớm chiều ở chung, giảng kinh luận lịch sử. Đồng thời, lệnh quan lại sưu tầm sách cổ tịch, giấu bí mật phủ. Mỗi ngày sáng sớm ngủ trễ, lách vào thời gian đọc. Đăng cơ sau, còn đặt tại kinh sư Phụng Thiên môn phía Đông Thiết Văn Nguyên Các, cố gắng hết sức chữ cổ kim năm tịch, đưa đại học sĩ thành viên. Chỗ hắn lý hết công vụ, thường dành thời gian đi vào trong đó, mệnh học giả huyền thâm tiến kinh sử, tự phê duyệt, cả ngày quên mệt mỏi. Lập tức sẽ bị phụ thân vấn đề, Chu Tiêu ngược lại là không sao cả, gian khổ học tập khổ đọc 5 năm, tăng thêm tốt nhất lao sư dạy bảo, hắn bây giờ tài học dựa theo Tống Liêm thuyết pháp khảo thi cái tiến sĩ là không có có vấn đề. Nhưng là một bên bọn đệ đệ thì không được, thừa dịp Chu Nguyên Chương đọc sách công phu, đôi mắt trông mong nhìn về phía huynh trưởng, mắt nhỏ ở bên trong nước mắt đều muốn chảy ra. Tuổi còn quá nhỏ, Chu Lệ Chu Thu khá tốt, mới nhập học không bao lâu, cho dù không có đáp đi lên cũng không trở thành bị đánh, nhưng là Chu Sảng cùng Chu Cương có thể chạy không được. Nghĩ đến phụ vương cố ý đem mình gọi tới chắc là vì cho Chu Lệ cùng Chu Thu lập cái tấm gương. U u đọc xuất trầu. Vô cản su con. Về phần đem Chu Sảng cùng Chu Cương gọi tới chính là muốn cho hai cái loại nhỏ, tiểu nhân, mở mang kiến thức một chút không học tập hậu quả. Tiêu Nhi, ngươi cho ta nói một chút, thiên mệnh chi vị tính, xuất tính chi vị đạo, tu đạo chi vị dạy. Đạo cũng người, không thể chốc lát rời cũng, có thể rời phi đạo cũng là cố quân tử cảnh giác hồ kia chỗ không đổ, sợ hai hồ kia chỗ không nghe thấy. Không ai gặp hồ ẩn. Không ai lộ ra hồ hơi, cố quân tử thận kia độc cũng chín. Thiên hạ to lớn vốn cũng cùng cũng người, thiên hạ chi đạt đạo cũng. Gây nên trung hòa, thiên địa vị trí yên, vạn vật dục yên. Chu Tiêu tiến lên một bước hồi đáp thiên chỗ giao phó người đổ vật chính là tính, tuân theo thiên tính chính là đạo, tuân theo nói tới tu dưỡng bản thân chính là dạy. Đạo là một lát không thể ly khai, có thể ly khai cũng không phải là đạo. Bởi vậy, quân tử tại không người trông thấy địa phương cũng muốn chú ý cẩn thận, tại không người nghe được địa phương cũng muốn sợ hãi kính sợ. Ẩn nấp lúc cũng sẽ bị người phát hiện. Chỗ rất nhỏ cũng sẽ rõ ràng, bởi vậy quân tử tại một chỗ lúc muốn thận trọng. Thì nộ ai ố tâm tình không có biểu lộ ra, cái này gọi là trong. Biểu lộ ra nhưng hợp làm pháp luật, cái này gọi là cùng. Trong là thiên hạ căn bản nhất, cùng là thiên hạ cộng đồng tuân theo pháp luật. Đặt đến trung hòa, thiên địa liền ai về chỗ đấy, vạn vật liền sinh trưởng phát dụng. Chu Nguyên Chương hài lòng gật gật đầu, cảm thấy cho dù là Lý Thiện Trưởng cái kia lão già kia đều không có nhi tử nói rất hay, nói được tấu triệt, ai nói ta lão Chu gia không xảy ra đọc sách hẳn giống. Tiêu Nhi nói rất hay. Ngày hôm qua thang hỏa vận đến không ít thứ tốt, đều đặt ở trong khu phòng, ngươi đi vào tùy tiện lựa chút. Sau đó liền quay đầu nhìn về phía Chu Sảng cùng Chu Cương, ta cũng không trông cậy vào hai người các ngươi có thể so sánh coi trọng ngươi đám bọn họ đại ca, cũng không cần trung dung làm khó các ngươi, liền thi cử các ngươi luận ngữ à. Quá trình cũng không cần nói rõ chi tiết, ca lưỡng liên thủ đều là dập đầu nói lắp mong, hơn nữa mình cũng không có tin tưởng, chỉ sợ sẽ chút cũng đã quên sáu. Chương 24, nhà kho. Đại Minh đệ nhất thái tử. Chương 24, nhà kho. Nhìn xem Chu Nguyên Chương từ trên ghế đứng dậy, rút ra tự tay dùng đầu cành biên thành xinh đẹp roi, đối với ca lưỡng dừng lại rút, lập tức trong vương phủ chính là một hồi gào khóc thảm thiết chi âm. Chỉ chốc lát mã thị liền mang theo những cái. Kia thị thiếp đã tới, mọi người trong nội tâm đều toát ra một câu quả là thế. Thế tử văn danh cho dù là các nàng những thứ này khuê phòng phu nhân đều thường xuyên nghe được, mà Chu Sảng hai huynh đệ nhiều bướng bỉnh các nàng cũng trong lòng hiểu rõ. Cái kia hai cái loại nhỏ, tiểu nhân cũng đã sợ tới mức đi theo hoa hoa khóc lớn, Mã thị lại để cho Cống thị đi đem con ôm đi, miễn cho sợ hãi. Lý thị cũng đoán được hai đứa con trai mình nhất định là muốn bị đánh, nhưng nàng cũng không dám đi qua xin tha. Chu Tiêu trông thấy mẫu thân mình đã đến, đi nhanh lên tới, mẫu thân mang thai mới 3 tháng, cái này trời rất nóng phải cẩn thận. Ngài làm sao tới, mau trở về nghỉ ngơi a. Mã thị cười nói, của ta Tiêu Nhi trưởng thành, cũng biết đau lòng mẹ, không có việc gì chẳng qua là đi ra đi một chút. Tiêu Nhi ngươi đi khuyên nhủ phụ vương của ngươi a. Lý thị cũng vội vàng đối với Chu Tiêu lên tiếng xin xỏ cho thế tử, ngài đi cầu cầu vương gia a, cái này tại đánh tiếp muốn xảy ra chuyện. Chu Tiêu trong nội tâm bất đắc dĩ nhả danh mới như vậy mảnh liêu cây roi, đánh đòn còn có thể đánh ra chuyện gì. Nhưng vừa nhìn lão Chu khí cũng kém không nhiều lắm ra hết, giết gà dọa khỉ hầu cũng khóc bị mẹ hắn ôm đi. Liên gật đầu đáp ứng, quay người hướng phía chiến trường đi đến, đã đến lão Chu sau lưng ôm lấy hắn lại một lần nữa vung lên tay nói ra, phụ thân, bọn đệ đệ biết rõ sai rồi, chắc hẳn về sau sẽ chăm chú đọc sách. Ngài liền xin bất giận. Thả bọn họ một con ngựa a. Chu Nguyên Chương cũng là thở phì phò, đem liếu roi ném tới Chu Tiêu trong ngực, cái này trời rất nóng hắn đều đánh ra mồ hôi. Đối với khóc thở không ra hơi hai huynh đệ hô, ta biết rõ hai người các ngươi cái chó chết mỗi ngày trộm gian dở thủ đoạn, không biết học tập. Đi theo bên ngoài những cái. Kia không có tiền đồ chảo chim mò cá, không thể với các ngươi đại ca học. Sau đó đối với Chu Tiêu nói, lão đại. Ngươi về sau cho ta xem của bọn hắn, bất luận cái nào đệ đệ chỉ cần không hảo hảo đọc sách, ngươi cũng có thể cầm lấy cái này roi rút. Chu Tiêu tự nhiên là nhận cái này roi, tuy nhiên phải nhìn xem những thứ này đệ đệ đi học, nhưng là cái này roi đối với hắn dạy dỗ bọn đệ đệ rất có trợ giúp. Sau đó liền vịn lão Chu trở lại trên ghế ngồi xuống, Mã Thị ý bảo Lý Thị đi hò hét hài tử, đều khóc đánh ngất, trách đáng thương. Chu Nguyên Chương uống ngụm nước trà, Mã Thị tiếp nhận người làm cây quạt tự mình cho hắn quạt gió, đã thành, ngươi cũng đừng nóng giận, hài tử cũng còn tiểu, hơn nữa cũng không phải chỉ có đọc sách mới có tiền đồ. Ta không sợ hắn đọc sách không được, lại không cho bọn hắn đi thi tú tài, nhưng điểm ấy nghị lực đều không có sao được. Đã thành ngươi đừng quản, ta cũng không tin, ta hơn 10 vạn đại quân đều quản được ở còn không quản được cái này mấy cái thằng ngãi con. Chu Tiêu làm cho người ta cho Mã Thị chuyển một cái ghế sau đó tiếp nhận cây quạt tự tay cho mình lưỡng núi dựa lớn quạt gió. Người một nhà hàn huyên một hồi, Chu Nguyên Chương khiến cho Mã Thị hồi hồi phòng nghỉ ngơi đi. Đi, ta hai người đi nhà kho nhìn xem. Người phía sau vừa định đuổi kịp, Chu Nguyên Chương quay đầu lại vừa nhìn, tất cả mọi người liền định trụ. Trên đường đi Chu Nguyên Chương nói với hắn khởi dưới trướng hắn văn võ tính cách năng lực còn có khuyết điểm, Chu Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, trên đường yên lặng gật đầu không nói một lời. Đã đến nhà kho, nơi đây trừ phi có Chu Nguyên Chương hoặc là Mã Thị thủ lệnh. Những người khác đều không thể tự ý tiến. Chỗ này nhà kho trên có tầng 3 dưới có một tầng. Cửa ra vào có hơn 10 tên thân quân thủ vệ, trong sân còn bày biện 12 miệng thái bình vạn, bên trong đầy nước, để ngừa thiên can vật áo, xảy ra hỏa hoạn sau không có nước tới cứu hỏa. Thuộc hạ bái kiến vương gia thế tử. Ừ, Hồ Vạn ở bên trong. Là, Hồ quản gia vừa rồi cầm lấy ngài thủ lệnh tiến vào. Chu Nguyên Chương vung tay lên, lập tức có hai người mở cửa phòng. Đi vào sau Chu Nguyên Chương nói nơi này chính là ta của cải, vốn cũng không có gì đông tây, nhưng là mấy năm này tiêu diệt các nơi loạn quân, nhất là Trần Hữu Lượng lao tiểu tử kia của cải. Tăng thêm phía dưới người hiếu kính mới khiến cho cái này nhà kho đã có một chút đông tây. UU đọc sách vđvđvđ.ổ cản sủ. Con. Đây là một cái lao đầu từ trên lầu chạy xuống, vương gia cùng thế tử tới rồi, tiểu nhân đang mời chút canh suất đưa tới đông tây. Chu Nguyên Chương gật gật đầu nói đi thôi, nhìn xem thang hỏa cho ta đưa tới vật gì tốt. Sau đó đối với Chu Tiêu nói Tiêu Nhi đừng khách khí, vừa ý cái gì trực quản cầm. Hài Nhi đương nhiên sẽ không khách khí, cơ hội khó được cần phải lấy thêm một ít, phụ vương đợi lát nữa đừng đau lòng mới là. Cái này thằng khỉ gió còn nghĩ ngươi lão tử một quân, ha ha ha, thoải mái chọn thoải mái chọn. Hồ Vạn tại phía trước không người dẫn đường, thế tử gia muốn tuyển chọn tốt hơn chơi vậy trên lầu, tầng này cùng dưới mặt đất đều là chút ít vàng bạc châu báu, hai tầng có một tất cả triều đại thi họa bảng chữ mẫu, tầng ba phần lớn là chút ít hiếm thấy kỳ trân. Nói là nói như vậy, nhưng là hai cái chủ tử đều không có lên tiếng, Hồ Vạn tự nhiên không dám phối hợp lĩnh đi lầu hai, nếu không chẳng phải lộ ra trong nội tâm có quỷ. Đã đến một cái phòng, đẩy cửa ra liền gặp được theo trên mặt đất chỉnh tề chất đống kim khối, mỗi cái đều có cục gạch lớn như vậy, nhưng nhan sắc có chút tối nhạt, có thể thấy được độ tinh khiết bình thường. Còn có mấy cái lớn quả cầu vàng, chỉ sợ không có mấy người hợp lực là chuyển bất động, đây cũng là cổ đại phòng kẻ trộm đích phương pháp xử lý. Mặt khác gian phòng chính là bạc còn có tiền đồng, Chu Nguyên Chương vẫn nhìn nhi tử biểu lộ, phát hiện nhi tử trên mặt như cũng là treo bình thản dáng tươi cười, cũng không có người vì vàng bạc mà động cho. Chu Nguyên Chương vô vô nhi tử bả vai, những vật này là đồ tốt. Không có nó ta liền phát không được quân lương, không có quân lương sẽ không có người sẽ cho người bán mạng. Tiêu Nhi, ngàn vạn đừng đọc sách đọc tròn váng. Cảm thấy tiền tài tục khí, nhớ kỹ người sống lấy ăn ngũ cốc hoa màu, phải đi ị đành rắm, cái gì chó ma tục không tầm thường, chờ hắn chết đói đã biết rõ thứ này chỗ tốt. 9. Chương 25, dự nghiệp gian nan, giữ vững càng khó. Đại Minh đệ nhất thái tử. Chương 25, dự nghiệp gian nan, giữ vững càng khó. Chu Tiêu tò mò sờ lên lớn quả cầu vàng nói ra nhi tử đã biết. Lão Chu phảng phất sợ hắn không có để vào trong lòng, nhìn chằm chằm con của mình, nho nhỏ thiếu niên, chính mình năm đó lớn như vậy thời điểm. Chu Nguyên Chương đột nhiên sắc mặt rất ảm đạm phảng phất nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói ra, "Tiêu Nhi, gia gia của ngươi mãi mãi là chết đói, khỏa thi thời điểm trong nhà đừng nói quan tài liền một mảnh nguyên vẹn chiếu đều không có, con bà nó chứ chân cũng còn lộ tại bên ngoài." Hồ Vạn đã sớm sắc mặt tái nhợt lui ra ngoài, rất xa trông coi, loại chuyện này, phu nhân nghe được công tử nghe được, hắn nghe xong chính là muốn chết. Chu Tiêu nhìn xem vành mắt cũng đã đỏ lên Chu Nguyên Chương, hắn đã đắm chìm ở đằng kia đoạn bi thảm vô lực trong hồi ức. Chu Tiêu tiến lên cầm chặt cha mình tay, cái này tay cầm mấy chục vạn đại quân Ngô Vương, bây giờ đang ở đối với hắn nhi tử nói ra trong lòng của hắn yếu ớt nhất địa phương. "Ngươi nhị bá, thoát khỏi chính mình bên ngoài áo khoác đem lão nương chân ôm tốt rồi, ta đi cầu Lưu Viên ngoại cầu hắn cho miếng đất lại để cho ta chôn cha mẹ, hắn chưa cho." "Như thế nào cũng chưa cho. Cũng may gặp được người tốt, được một mảnh đất chôn cha ta mẹ, nhưng là trong nhà vẫn là sống không nổi nữa." Không có cách nào khác vì mạng sống, ta cùng nhị ca đại tẩu chất nhi tách ra riêng phần mình chạy trốn. Ta đến bước đường cùng, liền đi thì đi hoàng giác tự quy y vì tăng làm hành động, tại trong chùa mỗi ngày quét rác, thượng hương, đánh chung kích trống, nấu cơm giặt quần áo, còn đã bị lao hòa thượng trách cứ, nhưng tốt xấu là có phần cơm ăn. Lúc này thời điểm Chu Nguyên Chương trên mặt đã chết lặng, Mục Mục nhìn xem nhi tử nói tiếp, tiệc vui chóng tàn, chùa miếu cũng không có cái ăn, ta năm đó 17 tuổi đã thành này ăn mày, ta theo Hảo Châu hướng Nam đã đến Lư Châu, sau đó gậy hướng Tây tiến vào Hà Nam, đã đến Cố Thủy, Tín Dương, lại đi Bắc đi đến Như Châu, Trần Châu, ta cứ như vậy ăn mày đã muốn một vòng. Về sau Thang Hòa cho ta gửi thư, ta liền vừa ngoan tâm đi đầu Quách Soái Hồng Cân Quân, ta nhập ngũ sau chiến tranh không sợ chết, được Quách Nguyên Soái ưu ái đem ngươi mẹ gả cho ta. Nhưng là Quách Soái người này lòng nghi ngờ nặng, nhiều lần hoài nghi ta, nếu không phải mẹ ngươi giao thiệp. Lúc này thời điểm Chu Nguyên Chương ánh mắt lại tách ra ánh sáng, ngựa khí cũng không tại như vậy áp lực, Hồng Cân Quân thế lực lộn xộn, chư tướng tranh quyền đoạt vị, ta vừa ngoan tâm liền mang theo 24 huynh đệ đã đi ra, một đường xuôi nam trước Chiêu An Trương gia bảo con lừa bài trại dân binh 3000 người, sau lại Chiêu Hàng Khoát Tị Tử Tần Bà đầu 800 người. Chỉ huy lấy chi đội ngũ này, ta hướng đông xuất phát, thừa lúc đêm công phá Định Viễn Hoành Giản Sơn quân nguyên nơi chú quân, Nguyên Soái Mâu đại hành đầu hàng, theo hàng trong quân chọn lựa cường tráng người Hán 20000 người sắp xếp ta đội ngũ, cũng xuôi nam Trừ Châu. Ta liền mang theo đám người này đánh hạ Trừ Châu sau, tỷ phu mang theo Văn Chính Văn Trung đến đây đầu nhập vào, ta mới biết được nhị ca, tam ca, tỷ tỷ đều qua đời sáu. Nói xong Chu Nguyên Chương chậm một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Chu Tiêu nghe xong cũng cảm giác mình cha đoạn đường này thật sự là từng bước huyết lệ, không khỏi bội phục thầm nghĩ đây mới thực sự là tuyệt thế anh hùng, cái thế thiên tiêu. Bất luận bao nhiêu khó khăn đều không đủ dùng đánh bại hắn, hết thảy cực khổ đều muốn trở thành hắn hướng lên bậc thang. Nói xong Chu Nguyên Chương sắc mặt đột nhiên vừa tăng, mới phản ánh tới đây chính mình rõ ràng tại 9 tuổi nhi tử trước mặt khóc. Mãnh liệt vùng ra Chu Tiêu tay, đứng người lên đưa lưng về phía nhi tử, ra vẻ nghiêm khắc ho khan vài tiếng, đã thành. Ngươi tiểu hoa nhi biết cái gì? Ta cũng lười theo như ngươi nói. Chính ngươi chọn đi đi, nhớ kỹ buổi chiều việc học nếu là dám chậm trễ xem ta thế nào thu thập ngươi. Nói xong cũng long hành hổ bộ đẩy cửa ra rời đi, liền trên đường Hồ Vạn đều không có để ý tới. Tiểu Chu bị cái này thao tác hù sững sờ, cái này tình huống như thế nào? Theo lý thuyết phía dưới không phải là chúng ta hai cha con thổ lộ tình cảm, sau đó ôm đầu khóc giống như. Ta nước mắt đều đi ra, ngươi liền cho ta xem cái này. 9. Chu Tiêu ngồi vào vừa rồi lão Chu vị trí, nghĩ đến nếu như là chính mình, có bản lĩnh làm được loại tình trạng này ư? Nghĩ đến là không được, trên mình cuộc đời chưa từng ăn cái gì khổ, đời này cũng giống nhau, bằng vào tưởng tượng đều cảm giác cái kia một đường gian khổ, huống chi thật sự như vậy đi qua. Toàn bộ Trung Quốc phong kiến sử thượng thật có thể nói theo một kẻ áo vải cướp lấy thiên hạ cũng chỉ có Lưu Bang cùng Chu Nguyên Chương. Theo Trần Thắng Nô Quảng Câu kia vương hầu tướng tướng yên tĩnh có gan hổ. Bắt đầu 2000 năm qua nhiều ít anh hào che giả mang mọc, mới chỉ có hai người này làm thành cái này đại sự. Hắn nào có tư cách cùng người như vậy so đâu. Chu Tiêu thỏ tay vê lên chính mình thích nhất ngọc bội, nhẹ nhàng vuốt ve phía trên đường vân. Hắn không sánh bằng Chu Nguyên Chương, chỉ có thể nhìn lên, nhưng là hắn tiếp được Chu Nguyên Chương lưu lại Giang Sơn, sẽ cố gắng lại để cho hắn cường thịnh, cho nhiều tử tôn lưu lại của cải. Nhưng là muốn nói nhất định so trong lịch sử Minh Triều mạnh mẽ, hắn cũng không dám cam đoan. Hắn dám nói chính mình so Chu đệ mạnh mẽ, nhưng là hắn không dám nói chính mình tử tôn liền nhất định sẽ so Chu đệ tử tôn mạnh mẽ, dù là Chu đệ tử tôn phần lớn là cực phẩm mặt hàng. Cho tới bây giờ đều là gây dựng sự nghiệp gian khổ giữ vững sự nghiệp khó, phá sản nhiều dễ dàng nhiều vui vẻ a. Nhân vong chính tức, từ xưa đến nay đều là như thế. Triều đại nào Minh quân thánh chủ đều cho tử tôn để lại gian dạy. Nhưng là các loại tử tôn ngồi trên này cái vị trí lại có ai sẽ quan tâm một cái bài vị đâu. Cho nên nói các triều đại đổi thay đều là hôn quân nhiều minh quân ít. Kỳ thật hôn quân mới là người thông minh nhất, sáng nay có rượu sáng nay say, mặc sử kim tôn không đối nguyệt. Minh quân mệt mỏi à, tựa như Chu đệ tổ tôn đời thứ ba nhân kiệt, nhân tông Chu Cao Xí liền đó là ngay cả Chu Nguyên Chương đều sợ hai thán phục hiếm thấy chính trị kỳ tài. Nếu là không có đứa con trai này liền Chu đệ cái loại này vũ phu còn không có bổn sự kia khai sáng vĩnh lạc thịnh thế. Tuyên Tông Chu Chiêm Cơ cũng là sáng suốt quả quyết kế thừa cha hắn trị quốc lý niệm phụ tử hai người mở lên ru đọc sổ trầu. Vô cản sủ công nhân tuyên chi trị. Kết quả đâu? Ba đời thịnh mà thôi, anh Tông Chu Kỳ chấn tin một bề thái giám vương chấn, ngự giá thân trinh, nên chiến ngoã lật bộ, phát sinh thổ mục bảo trì biến, binh bại bị bắt, kinh sư 20 vạn tinh nhuệ đều đã tại thổ mục bảo bị chiếm đóng, tứ triều lao thần chương phụ, Vương Vĩnh Hòa cùng với nội các thành viên tào đình, chư lích các loại hơn 50 tên đi theo xuất trình quan văn võ tướng chết trận tài sản tổn thất vô số kể. Chu đệ lưu lại vân quý võ tướng hầu như toàn quân bị diệt, tinh nhuệ nhất tam đại doanh binh sĩ cũng tùy theo hủy hoại chỉ trong chốc lát, trận này chiến dịch triệt để đã cắt đứt Minh triều lưng, cũng đứng lên không nổi nữa. Đây cũng là vì cái gì nếu như Chu Tiêu như trước không đổi được mất sớm thiên mệnh, muốn mang đi Chu đệ nguyên nhân, tuy nhiên không thể xác định chính mình hậu nhân có phải hay không liền những thứ này hiếm thấy cũng không bằng, nhưng luôn muốn thử thử một lần, vạn nhất vận khí tốt đâu. Dù sao lại xấu còn có thể thế nào. Tổng sẽ không so mãn thanh nhập quan lại đến cận đại bắt đầu khuất nhục cắt đất đền tiền số lượng Trung Hoa chi vật lực, kết cùng nước chi niềm vui càng kém được rồi à. Đã như vậy, sao không thử xem đâu. Vạn nhất phần mộ tổ tiên bước lên khói xanh ra lại một người lao chút như vậy tuyệt thế loại người hung ác đâu. thật sâu hít thở vài cái, nếu như có thể sống lâu, là hơn làm một chút sự tình, nếu như thiên ý muốn ta chết sớm, có thể mở mang kiến thức một chút Đại Minh, có thể làm một lần Chu Nguyên Chương con trai trưởng, có thể cảm thụ một lần như vậy quyền hành. Đã là không uổng công cuộc đời này. Dù là chẳng qua là lại để cho Hồng Vũ trong năm càng thêm sáng lạ đâu. Có thể làm cho lão Chu thiếu một ít điểm đen, cũng không uổng công phụ tử một hồi. Trong nội tâm đánh tốt rồi tín nhiệm, cả người cũng liền buông lòng nhiều hơn. Đều do lão Chu, đem ta ý muốn câu dẫn ra đến liền chạy, xem ta một hồi không đem ngươi thứ tốt đều mang đi. Chu Tiêu đứng người lên sửa sang lại thoáng một phát mực sắc áo bào, tay trái mò lên mỡ dê ngọc quan âm, trên mặt hiện hiện khởi tự phụ cười ôn hòa cho, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. 9. Chương 26, phân chia đồ trang sức. Đại Minh đệ nhất thái tử. Chương 26, phân đồ trang sức. Nghe được tiếng ho khan, Hồ Vạn mới vội vàng tới đây, cung kính mà hỏi, thế tử gia hãy nhìn đã xong, nếu không tiểu nhân mang ngài lên lầu nhìn xem. Tốt, vậy phiền toái ngài lão. Từ trong nhà dạo bước đi ra Chu Tiêu như cũng là cái kia phó tao nhã nho nhã bộ dáng. Lầu 2 tranh chữ đa dạng, Vương Hy Chi Sơ Nguyệt Thiếp Tống Cao Tông Triệu Cấu Thảo Thư Lạc Thần Phú Hàn Hoàng Năm Nhu Đồ, Nam Đường Cố Hoành Trung Hàn Hy Tái Dạ Yến Đồ Lý Bạch Thượng Dương Đài Thiếp làm cho người ta hoa mắt, còn có tất cả đại danh gia chỗ họa, vẽ, mai lan trúc cúc các loại biểu đạt phẩm tính họa tác, Chu Tiêu chọn lấy mấy tấm cùng hắn nghiên kỳ khí chất tương xứng. Sau đó liền lên lầu 3, trong lúc này có thể nói là vô cùng kỳ quặc, trong đó không thiếu nước khác đồ cổ, còn có cùng điền ngọc quan âm tượng, tiểu hài tử nắm đấm lớn Đông Châu, nạm vàng ngà voi chảy đến rượu, xuân thu ngọc hoàng, đều là chút ít ly kỳ bài trí. Chu Tiêu đều chỉ cho là căng căng kiến thức, hắn căn phòng nhỏ có thể bày không dưới những vật này, các loại về sau thay đổi căn phòng lớn, nhìn hắn toàn bộ mang đi. Nghĩ nghĩ chính mình còn thật không có cái gì cần, quay đầu hỏi còn có cô nương mang đồ trang sức. Hồi thế tử ra, bình thường châu đáo đều tại lầu 1. Sau đó hãy theo xuống lầu chọn lấy 9 kiện đồ trang sức bảo lam điểm thúy châu châm, ngọc bích đằng hoa ngọc bội, kim ly ti thác khảm bạch truy giác nhì, tử ngọc điêu khắc kim loại châm, san hô châu bài xuyến châm cài tóc, bạch ngân quấn tơ tầm song khấu vòng tay, đồ đồng trắng men nạm vàng hoa mảnh, hồng phỉ thúy trích châu vòng hai, ly ti khảm bảo thạch kim vượng châm. Chỉ những thứ này a, một hồi làm cho người ta đưa đến ta trong phòng đi đi. Là, tiểu nhân một hồi sẽ đưa đi qua. Các loại gia nhà kho đã là lúc xế chiều, Lưu Cẩn một mực ở cửa ra vào chờ hắn. Thấy hắn đi ra tranh thủ thời gian mang theo một cái hộp cơm tới đây, thế tử gia, ngài đói bụng không? Nô tài cố ý đi hỏi Vân Cẩm tỷ tỷ ngài mùa hè thích ăn. Chu Tiêu nhìn thoáng qua vẻ mặt ao ước cười Lưu Cẩn, hoàng quan có thể trở thành một cổ trọng yếu chính trị lực lượng đã bị hoàng đế tín trọng cũng không khiến người ngoài ý. Bọn hắn đã mất đi nam nhân thứ trọng yếu nhất sau, toàn bộ tâm tư đều đặt ở đúng quyền thế cùng tài phú truy cầu bên trên. Vì đạt được những thứ này, bọn hắn nguyện ý làm chủ nhân con chó, dù là để cho bọn họ cùng thật sự con chó giành ăn bọn hắn cũng không để ý. Chúng chi là cùng quan văn chiến đấu. Rất nhanh ăn cơm xong, liền đi đến học phòng đi học tiếp tục. Hôm nay Tống Liêm giải thích cho hắn Hàn Phi Tử, đây là thượng vị người phải học tập sách. Bây giờ là mùa hè, đến bầu trời tối đen đã là đại khái 8 giờ, trở lại gian phòng khiến cho Lưu Cẩn đi xuống. Noãn Ngọc trông thấy hắn liền vui sướng chạy về tới bắt lấy khăn mặt, cho hắn xoa xoa mặt, công tử gia ngài đã về rồi, hôm nay đọc sách có mệt hay không nha. Vân Cẩm bưng trà lạnh trở về nói câu, phải gọi thế tử gia. Chu Tiêu sờ lên Noãn Ngọc đầu, không có việc gì. Liền kêu công tử à, lộ ra thân cận, các ngươi cùng bên ngoài những người kia không đồng dạng như vậy. Loan Ngọc híp mắt to cầm đầu cọ sát Chu Tiêu tay. Công tử gia tốt nhất rồi, Vân Cẩm tỷ tỷ luôn khi dễ ta. Ta nào dám a, người nào không biết ngươi Loan Ngọc là rất được công tử gia sủng ái. Ừ không sai, ta rất sủng Loan Ngọc. Chu Tiêu cùng Vân Cẩm đem tiểu nha đầu dỗ dành mặt đỏ dần, nàng mới phản ứng tới, cái này hai người kẻ sướng người họa trêu chọc chính mình chơi đâu. Một đập chân, bụng lấy hồng hồng khuôn mặt liền chạy. Chu Tiêu lắc đầu nâng chung trà lên uống một ngụm. Vân Cẩm ngồi tới đây trên người mang theo một cổ lạnh hương, cầm lấy cây quạt nhẹ nhàng cho hắn quạt đứng lên gió, ôn nhu nói, song nhi tỷ muội đi lấy cơm tối, lập tức nên đã trở về, đúng rồi, hôm nay nội vụ phủ hồ quản gia còn đưa tới một hộp lớn đồ vật, nô tài thu lại. Không có mở ra. Không có mở ra, bất quá nô tài đoán là đồ trang sức đâu. Ừ, đã đoán đúng, với tư cách ban thưởng liền thưởng cho các ngươi a. Công tử gia bất công, như thế nào ta đoán đúng rồi, nhưng là thưởng cho chúng ta. Ha ha ha, vậy đều thưởng cho ngươi mạnh khỏe không tốt. Công tử ra khi dễ người, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con đều thưởng cho vào ta, cái kia Noãn Ngọc cùng hai cái song nhi không trả được thừa dịp công tử ra không tại dùng nước mắt chết đuối nô tài à. Vậy như thế nào đều không được, làm sao bây giờ đâu. Công tử ra là nô tài chủ nhân, tự nhiên là cái gì công tử ra muốn làm sao bây giờ cũng có thể. Vậy cũng quá không dễ làm. Chu Tiêu cùng Vân Cẩm treo chọc một hồi miệng, chỉ thấy song nhi bưng hai cái hộp cơm đi đến, Vân Cẩm nhanh nhẹn đứng người lên, bắt đầu cho hắn chia thức ăn. Vân Cẩm là hắn đại a đầu, cùng thời gian của hắn cũng là lâu nhất, cũng rất cùng tâm ý của hắn, nàng biết rõ lúc nào nên nói cái gì lời nói, nên làm cái gì sự tình. Từ khi nàng đã đến, Chu Tiêu liền từ không có vì trên sinh hoạt sự tình tốn công sức, Vân Cẩm như thế tận tâm tận lực hầu hạ hắn, phần nhân tình này hắn là yếu lĩnh. Năm trước liền hỏi qua nàng là nghĩ như thế nào. Nếu như chuẩn bị ngày sau gả đi ra ngoài, Chu Tiêu sẽ đem nàng phóng tới mẫu thân ở đâu, về sau cũng sẽ cho nàng xuất giá trang, không phụ chủ tớ một hồi tình cảm. Nhưng là Vân Cẩm nói nguyện ý cả đời ngay tại bên cạnh hắn, Chu Tiêu cũng liền không có ở khách khí. Ăn uống song song, khiến cho Vân Cẩm mang sang cái kia cái hộp, những thứ này đồ trang sức lớn nhỏ không đều, nếu để cho ai phân cũng không tốt phân, chỉ có hắn đến phân, mới không có người dám có ý kiến. Các ngươi theo ta cũng tốt mấy năm, cũng chưa cho quá các ngươi vật gì, hôm nay liền phần thưởng các ngươi chút đồ trang sức. Lại để cho bốn cái nha đầu đứng thành nhất phái, lấy trước ra bảo làm điểm Thúy Châu châm cùng kim lùi ti thác hạm bạch truy giác nhi cho tiểu song nhi, san hô châu bài xuyến châm cài tóc cùng bạch ngân quấn tơ vàng song khấu vòng tay cho lớn song nhi, đồ đồng tráng men nạm vàng hoa mảnh cùng hồng phỉ thúy trích châu vòng thai cho nó ngọc, lùi ti khảm bảo thạch kim phượng châm, tử ngọc điêu khắc kim loại châm cùng ngọc bích đằng hoa ngọc bội cho Vân Cẩm. Nhìn xem bốn cái nha đầu hoan hoan vui mừng nuốt nuốt chính mình mới được đồ trang sức, Chu Tiêu dặn dò một câu, không cho phép đi ra ngoài khoe khoang. Sau đó khiến cho các nàng đi ra. Chương 27, quét ngang thiên hạ, bắc phạt Trung Nguyên. Đại Minh đệ nhất thái tử. Chương 27, quét ngang thiên hạ bắc phạt Trung Nguyên. Chu Nguyên Chương tại chí chính 25 năm 1365 năm tháng 10 tiến công Trương Sĩ Thành, một lần hành động đánh hạ Thông Châu, Hương Hóa, Diêm Thành, Thái Châu, Cao Bưu, Hoài An, Từ Châu, Túc Châu, An Phong Chư Châu huyện, đem Đông Ngô thế lực đuổi ra Giang Bắc khu. Chí chính 26 năm tháng 5, Chu Nguyên Chương tuyên bố Hịch Văn lên án công khai Trương Sĩ Thành. Cùng năm tháng 11, Hàng Châu, Hồ Châu trước sau đầu hàng Chu Nguyên Chương, Bình Giang trở thành cô thành. Vì vậy Chu Nguyên Chương dùng trọng binh vây quanh Bình Giang, phát động Bình Giang cuộc chiến. Trương Sĩ Thành thay đổi thất thường, ham hưởng thụ, đối bộ hạ cũng thập phần phóng túng. Chu Nguyên Chương cắt bỏ đoạn Trương Sĩ Thành hai cánh, lại đoạn hai cánh tay sau, đối Bình Giang đã hình thành Bắc, Tây, Nam vây kín xu thế, vì quán triệt kia vây khốn Bình Giang, công kia tìm gan chiến lược phương châm. Tại tháng 11-25 ngày, hoàn thành vây khốn Bình Giang chiến lược bố trí, từ đạt chú đóng phong môn, Thường Ngộ Xuân chú đóng Hồ Khâu, Quách Hưng chú đóng Lâu Môn, Hoa Vân Long chú đóng Tư Môn, Thang Hỏa chú đóng Sương Môn, Vương Bật chú đóng Bản Môn, Trương Ôn chú đóng Tây Môn, Khang Mậu Tài chú đóng Bắc Môn, Cảnh Bình Văn chú đóng thành Đông Bắc, Cựu Thành chú đóng thành Tây Môn, Hà Văn Huy chú đóng thành Tây Bắc. Chu Nguyên Chương quân tại toàn bộ bố trí trong, không đụng đến cây kim sợi chỉ, dân cực kỳ vui mừng. Từ đạt bộ phận lần lượt tại Niêm Ngư khẩu Doãn Sơn kiểu đánh bại Trương Sĩ Thành bên ngoài quân, cũng tại Quan Khinh đốt hủy Trương quân chiến thuyền hơn ngàn chiếc. Tại Chu quân uy hiếp hạ, Tùng Giang phủ, Gia Định Châu, tại 27 năm tháng riêng, lần lượt đầu hàng, khiến Bình Giang càng thêm cô lập. Chu quân ở ngoài thành cấu trúc dài vây, lại đáp khởi một tháp, trúc địch lầu tầng 3 khám trong thành, mỗi tầng phân phối cung nỏ, súng lửa cùng tương dương pháo, ngày đêm công kích. Vây công 8 tháng, Trương Sĩ Thành quân chống đỡ hết nổi, tướng sĩ nhiều hàng. Trương Sĩ Thành trước sau 2 lần phá vòng vây không thành. Bình Giang bị vây vây khốn ngày cuối cùng, Trương Sĩ Thành đệ Trương Sĩ Tín tại đầu tường đốc chiến, nhưng không quên hưởng lạc, ngồi ở ngân trên mặt ghế uống rượu, tả hữu hầu hạ người bón quả đào cho hắn. Kết quả quả đảo còn chưa tới miệng, vừa mới một pháo đánh tới, đầu bị đánh được nát ấy. 9 tháng, Từ Đạt bộ phận đánh vào Phong Môn, Thường Ngộ Xuân bộ phận đánh vào Sương Môn, Trương Sĩ Thành thuộc cấp đường kiện, Phan Nguyên Thiệu các loại hàng. Trương Sĩ Thành xuất dư binh chiến đấu trên đường phố thất bại, Chu quân thích thú chiếm Bình Giang. Thông Châu, vô tích to như vậy lần lượt đầu hàng, đại Chu chính quyền diệt vong. Trận chiến này, Chu quân đối đã thành cô thế Bình Giang, áp dụng trường kỳ vây khốn khóa thành pháp khiến Trương quân rơi vào lương thực cố gắng hết sức binh mọi mệt, khuân tay chịu chết khốn cảnh. Một lần hành động phá được Bình Giang, cố gắng hết sức được tô chết An Huy vì Bắc Thượng diệt Nguyên Điện định hùng hậu trụ cột. Tại Bình Giang chiến dịch bắt đầu đồng thời, Chu Nguyên Chương phái Liêu Vĩnh Trung đi Trừ Châu tiếp Tiểu Minh Vương Hàn Lâm Nhi đến ứng tiên đến, nhưng ở qua bước vừa sông lúc đem đáy thuyền đục dò, Tiểu Minh Vương chìm tại đáy sông. Đón lấy, Chu Nguyên Chương tuyên bố không hề dùng Long Phượng kỷ niên, xương chí chính 27 năm 1367 năm vì Ngô Nguyên Nhiên. Ngô Nguyên Nhiên, Chu Nguyên Chương mệnh Thang Hòa vì Trinh Nam tướng quân, thảo phạt cắt cứ chiết Đông nhiều Nam Phương quốc chân. Sau mệnh Hồ Đình Thụy vì Trinh Tây tướng quân, Hà Văn Huy vì Phó tướng quân, tiến công Phúc Kiến. Cùng năm, Phương Quốc Chân đầu hàng. Cứ như vậy Chu Nguyên Chương thanh thế uy che thiên hạ, tất cả mọi người biết rõ thiên hạ đã khi hắn bàn tay, vô số tiểu cổ thế lực nhao nhao tìm nơi nương tựa, đại quân đến mức đều là bất chiến mà thắng, tất cả quân địch trông chừng mà hàng. Nhưng là Chu Nguyên Chương dưới trướng văn thần võ tướng đều tại điên cuồng ủng hộ lên ngôi, thậm chí nghĩ lại để cho Chu Nguyên Chương lập tức cử hành khai quốc đại điện. Những thứ này tiêu binh hãn tướng đều tại đang mong đợi mình có thể được cái gì tước vị. Có một ngày Từ Đạt đến Ngô Vương phủ bài kiến, đến thăm liền trực tiếp đối với Chu Nguyên Chương nói ra: "Đại ca, ngươi sớm nên xứng đế, này sẽ tại ta cùng Thường Ngộ Xuân xuất chinh trước ngươi trước đăng cơ xứng đế, bởi như vậy Bắc phạt uy danh cũng liền càng lớn." Chu Nguyên Chương mặt không biểu tình, nhìn Từ Đạt liếc, lời này, ai bảo ngươi tới nói? "Không có, không có ai a, đại ca đây không phải chuyện tốt ư?" Chu Nguyên Chương không nói gì, Từ Đạt vừa nhìn liền đón lấy quên: "Đại ca, qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn đối với xưng đế chuyện này luôn đẩy đẩy nữa, trước kia đi, ta lý giải. Đại ca là sợ cây to đón gió, bị thiên hạ nghĩa quân nhằm vào, nhưng là hiện tại ngươi không thể tại đẩy a. Chu Nguyên Chương ánh mắt nhìn Đại Đường như trước không nói gì. Từ Đạt đi đến hắn trước mặt, đại ca hiện tại chỉ cần phát binh bắc phạt, Nguyên Đình thua không nghi ngờ, mà thiên hạ không hề có thể một ngày không có vua a. Có phải hay không? Lại một cái, các huynh đệ lòng như lửa đốt đều ngóng trông khai quốc cái kia. Chu Nguyên Chương nhìn thật sâu liếc Từ Đạt nói ra, các huynh đệ là đều lòng như lửa đốt không nín được thậm chí nghĩ tranh giành làm khai quốc người có công lớn, vương công tể tướng. Xưng đế việc này, hoàng đế không nội, tướng tướng gấp a. Từ Đạt cũng nghe ra Chu Nguyên Chương bất mãn, cẩn thận hỏi, ca, điều này chẳng lẽ không nên ư? Chu Nguyên Chương đứng người lên, có lẽ a. Hoàn toàn có lẽ. Nhưng ngươi thế nào không thay ta ngẫm lại? Một khi ta xưng đế, phải đại sự sắp phong. Trên trăm vị công vân lớn lao tướng soái, ai không muốn làm cái gì công tước hầu tước? Giữa bọn họ nhất định là muốn ganh đua so sánh, tranh giành vị trí tranh công tranh giành quang vinh. Ngươi lại để cho ta thế nào dọn dẹp? Người khác không nói, liền nói ngươi Từ Đạt. Muốn phong cái gì tước vị? Phong vương có muốn hay không? Từ Đạt lập tức tiểu tay chân không liệu ta. Ta. Ngươi nói không xuất khẩu đi à nha? Chứ ngươi ra còn có Lý Thiện Trường Thường Nội Xuân, Lưu Bá Ôn những người này như thế nào phong a? Từ Đạt vội vàng khoát tay, cái này việc này đừng hỏi ta không dính đây không phải là. Chu Nguyên Chương đang hắn liếc, úc. Ngươi cũng biết. Nơi đây đầu không riêng gì cả sảnh đường màu, cũng có thị thị phi phi a. Nhìn xem Từ Đạt không dám ở nói tiếp, Chu Nguyên Chương bất đắc dĩ nói, khai nguyên xưng đế việc này chậm trễ một ít ta. Chậm trễ một ít tốt. Chậm trễ một ít thỏa đáng. Đi một chút, đi thôi ngươi. Thêm cái gì loạn à? Ai ai ca, ta còn có một sự kiện. Chu Nguyên Chương lông mày dựng lên, ngươi vừa rồi lúc tiến vào có thể nói liền một sự kiện a. Ta lại nghĩ tới đến một kiện đi. Ú đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con. Chu Nguyên Chương thật sâu thở ra một hơi nói đi. Từ Đạt cẩn thận nhìn xem hắn, ca, ngươi trở thành hoàng đế, người khác phong cái gì ta mặc kệ. Nhưng ngươi đến làm cho chị dâu làm hoàng hậu. Chu Nguyên Chương mặt tối sầm, ngươi thao cái này tâm làm gì vậy? Từ Đạt đứng người lên, nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên Chương con mắt, ta biết rõ vương phủ đằng sau nhiều cái nữ nhân, các nàng đều so chị dâu tuổi trẻ xinh đẹp, ngươi một khi trở thành hoàng thượng, cái này phi cái kia phi chỉ sợ thêm nữa. Nhưng là dưới đời này không có nữ nhân kia so ta chị dâu càng hiền lương. Đại ca ngươi trở thành hoàng thượng cũng không có thể bạc đãi chị dâu. Chu Nguyên Chương càng nghe mặt càng hắc quát lên một tiếng lớn, ta nói cho ngươi biết, ta là mặt trời, chị dâu ngươi chính là ánh trăng. Nhật nguyệt hành thiên. Từ cổ chí kim không thay đổi. Từ Đạt nghe xong liền hắc hắc cùng cười nói, có lời này, ta có thể chuyên tâm bắc phạt. Lan. Ai? Chu Nguyên Chương vẻ mặt xám xịt nhìn xem vô cùng cao hứng chạy ra đi Từ Đạt, lắc đầu đều tức nở nụ cười. Ngô Nguyên Niên tháng 10 ngày 21, Chu Nguyên Chương mệnh trung thư hữu thừa tướng Từ Đạt vì Trinh Lỗ đại tướng quân, Bình Chương Thường Nộ Xuân vì phó tướng quân, xuất quân 25 vạn, bắc tiến Trung Nguyên. Bắc phạt trong tuyên bố dụ Trung Nguyên hịch, lời công bố trong đưa ra khu trục Hồ Lỗ, khôi phục Trung Hoa, lập cương Trần Kỷ, cứu tế tư dân cương lĩnh, dùng cái này tác động người phương Bắc dân đứng lên phản nguyên. Chu Nguyên Chương đối Bắc phạt lại làm ra bố trí, đưa ra trước lấy Sơn Đông, bỏ Mông Nguyên che chắn tiến binh Hà Nam, chặt đứt nó cánh chim, cướp lấy Đồng Quan, chiếm cứ nó cánh cửa sau đó tiến binh Đại Đô. Lúc này Nguyên Triều thế cô viện binh tuyệt, bất chiến mà lấy chi lại phái binh Tây tiến, Sơn Tây, Thiểm Bắc, Quan Trung, Cam Túc có thể mang tất cả hạ xuống. Bắc phạt đại quân theo như kế mà đi. Từ Đạt dẫn binh trước lấy Sơn Đông, lại Tây tiến, đánh hạ Biện Lương, sau đó chỉ huy Đồng Quan. 12. Chương 28, Lam Ngọc. Đại Minh đệ nhất thái tử. Chương 28, Lam Ngọc. Từ khi Bắc phạt đại quân xuất chinh sau, thiên hạ đích sĩ tử đều tề tụ ứng thiên phủ, ngồi đợi lấy tân triều mở đường, sau đó chen vào triều đình. Nô vương trong phủ, đã 12 tuổi thế tử Chu Tiêu đang theo lấy Tống Liêm gặp mặt các loại tên khắp thiên hạ học giả nho sĩ. Đối mặt bọn hắn phảng phất không cần tiền giống như tán dương, Chu Tiêu đều là vẻ mặt khiêm tốn nho nhã bị thụ xuống. Chờ bọn hắn đi rồi, Chu Tiêu vướt vướt phát cương đôi má, Tống Liêm nâng chung trà lên nước uống một ngụm, Tiêu Nhi, chớ để ngại phiền, những người này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi không được. Nhưng là có thể dạy hoa trên gấm cũng là thật tốt. Ngươi những năm này tích góp từng tí một thanh danh đi ngang qua bọn họ tuyên truyền có thể truyền khắp thiên hạ sĩ tử đều biết rõ Ngô Vương thế tử Chu Tiêu khiêm cung hữu lễ, học rộng tài cao. Đệ tử đã biết. Ừ, vậy chuẩn bị đi, một hồi còn có người muốn tới. 15. Ngô Nguyên Niên 1367 năm Chu Nguyên Chương lệnh 13 tuổi thế tử Chu Tiêu về với ông bà tế bái tổ mộ. Chu Tiêu cùng Chu Nguyên Chương cưỡi ngựa đi ra ứng thiên phủ. Tiêu Nhi, đây là ngươi lần thứ nhất ly khai cha mẹ chính mình đi xa nhà. Trên đường đi nhớ lấy phải cẩn thận, không thể thoát ly binh sĩ. Cái này hiện tại có không ít ý nghĩ xấu trong lòng người, đều tại chằm chằm vào ta hai cha con. Lập tức muốn đóng đô thiên hạ, quân chính sự việc cần giải quyết đa dạng, ta chỉ sợ là không có thời gian có thể trở về tự mình tế bái, nhưng là lớn như thế việc vui như thế nào cũng muốn nói cho ta lão Chu gia liệt tổ liệt tông. Ngươi là ta con lớn nhất, liền từ ngươi thay thế cha đi đem cái này đại hỷ sự nói cho tổ tông. Là, cha ngươi yên tâm đi. Hài nhi trên đường nhất định chú ý cẩn thận, cũng sẽ hảo hảo hướng về tổ tông kể ra cha phong công sự nghiệp to lớn. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này, nhớ kỹ đã đến quê quán, không thể sĩ diện, muốn hôn gần đối đãi quê quán phụ lão, làm người không thể vong bản. Đã đến ngoài thành, 500 thiết kỵ đã sớm chờ đã lâu, các loại trông thấy Ngô Vương phụ tử, 500 người đủ xuống ngựa, quỳ một chân trên đất quát tham kiến Ngô Vương, tham kiến thế tử. Chu Nguyên Chương khoát tay chặn lại, để cho bọn họ đứng dậy. Cái này 500 thiết kỵ thống lĩnh đi lên trước, quỳ gối hai người dưới ngựa, Chu Nguyên Chương nhìn thoáng qua đối với Chu Tiêu nói, đây là Lam Ngọc, là Thường Ngộ Xuân dưới trướng tiểu tướng, lần này liền do hắn hộ vệ ngươi. Chu Tiêu gật gật đầu, tò mò nhìn về phía dưới ngựa tiểu tướng, lớn lên thập phần oai hùng, vẻ mặt nhuệ khí. Vậy lần này liền phiền toái tướng quân. Lam Ngọc lớn tiếng trả lời, nguyện vì thế tử cống hiến. Trước khi đi Chu Nguyên Chương nhìn xem nhi tử nói, cổ đại như Thương Cao Tông, Chu Thành Vương cũng biết tiểu dân khó khăn, cho nên tại vị cần kiệm, trở thành gìn giữ cái đã có tốt quân chủ. Ngươi sinh trưởng phú quý, tập tại yên vui. Ra ngoài, ven đường xem, có thể biết rõ ngựa gỗ tay quay cần cụ, muốn hảo hảo quan sát dân chúng nghề sinh sống dùng biết áo cơm khó khăn, thể nghiệm và quan sát dân tình yêu ghét dùng biết phong tục đẹp ác. Đến quê quán sau, phải chăm chỉ sưu tầm phụ lão, dùng biết ta gây dựng sự nghiệp không dễ. Các loại Chu Tiêu đáp ứng sau, Chu Nguyên Chương liền nhìn xem hắn dẫn 500 thiết kỵ chạy băng băng mà đi. Trên đường đi Chu Tiêu lớn chân cây đều mài phá, Lam Ngọc cấp cho hắn làm cho cái xe ngựa, Chu Tiêu không có lại để cho. Lam Ngọc người này, đừng nhìn bây giờ đối với hắn tất cung tất kính, nhưng là người này trong nội tâm kiêu ngạo lắm. Nếu như hiện tại Chu Tiêu liền điểm ấy sự tình đều nhẫn nhịn không được, vậy hắn trong nội tâm liền vĩnh viễn sẽ không chịu phục. Đương nhiên, Lam Ngọc không coi vào đâu. Thật sự không phục cùng lắm thì giết chính là, nhưng là vì quân giả chơi không phải là phục tùng tướng tướng vui vẻ đi. Không phục liền giết, thủ đoạn quá tháo, lộ ra thật không có tiêu chuẩn. Trên đường đi màn trời chiếu đất, cái lúc này con đường đều thật không tốt, có nhiều chỗ ngựa cũng không dễ không qua được, chỉ có thể đường vòng, cũng may ứng thiên rời Hào Châu cũng không xa lắm. Hơn nữa đều tại lão Chu trong phạm vi thế lực, cho nên Chu Nguyên Chương chỉ làm cho nhi tử dẫn theo 500 tinh nhuệ kỵ binh, tiến có thể công lui có thể trốn, không có mấy vạn đại quân là không thể nào chắn ở bọn họ. Ú đọc sổ hổ cản sú con. Lam Ngọc làm việc vẫn là rất ổn định, trên đường đi đều sớm tràn ra trinh sát điều tra, buổi tối đi nằm ngủ tại Chu Tiêu doanh trướng trước, tuyệt sẽ không lại để cho Chu Tiêu lạc đàn. Trên đường đi Chu Tiêu cũng đúng là mở rộng tầm mắt, đi ngang qua không ít thôn trấn, mặc dù không có người dám để sát vào bọn hắn, nhưng là rất xa cũng nhìn thấy không ít thôn dân, đều đổi mới hắn đối khốn cùng hạ cuối. Nói như thế nào đây, nói là thôn trấn nhưng là cũng liền mấy trăm gia đình bộ dạng, đều không có hiện đại nửa cái thôn nhiều người. Về phần thôn thì càng đừng nói nữa, phần lớn là một cái dòng họ có thể có 100 hộ coi như là nhân khẩu thịnh vượng. Bình thường cho dù là thôn trấn nhà giàu nhất cũng không quá đáng là lớn một chút đất phòng ở, phía trên có chút mái ngói. Trong sân có nuôi chút ít gà vịt mà thôi. Buôn tập hơn 5 ngày rốt cục tiến vào Hào Châu, không có vào thành nhiều dân, ngay tại bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời. Lam Ngọc phái người đi nội thành mua tế tự cần đồ vật, lại để cho người mua chút ít rượu và thức ăn trở về. Chu Tiêu về trước doanh trướng, nhai răng trợn mắt lau thuốc mỡ, hắn cái này từ nhỏ nuông chiều từ bé thân thể có thể chịu không được thời gian dài như vậy buôn tập. Lớn chân bên trong ra là 3 ngày mài phá buổi tối vậy kết sau đó ngày hôm sau lại mài phá. Lần này đi ra hắn cũng không mang lấy lưu cẩn. Cũng không tói quen cứ để hán tử tới đây cho hắn thoa thuốc, cứ như vậy một mực tự mình giải quyết. May mắn trong quân thuốc mỡ rất không tồi, thoa lên đi vốn là đau đớn, sau đó cũng cảm giác được mát lạnh. Vừa bôi hết, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến Lam Ngọc thanh âm, mặt tướng Lam Ngọc cầu kiến thế tử ra. Chu Tiêu trên mặt lộ ra dáng tươi cười, những ngày này hắn cũng một mực không có nhiều để ý tới Lam Ngọc, ta là nghiêm chỉnh thế tử ra, cũng không phải lùi bại Lưu Huyền Đức. Hắn Lam Ngọc cũng không phải quan vũ Trương Phi càng không phải là gia cát lượng. Ngươi nguyện ý bưng liền bưng quá. Thiếu khuyết cơ hội là ngươi cũng không phải ta. 9. Chương 29, câu cá chấp pháp. Đại Minh đệ nhất thái tử. Chương 29, câu cá chấp pháp. Lam Ngọc mang theo hai cái lớn hộp cơm đi đến, lấy ra từng cái bầy đặt tại trên bàn thấp mặt. Đây là nội thành lớn nhất quán rượu chỗ làm, đầu bếp làm đồ ăn lúc cũng có một người bách hộ tự mình chằm chằm vào. Nói xong, Lam Ngọc trước hết cầm lấy chiếc đũa đem tất cả rau đều ăn hết một ngụm. Chu Tiêu cũng không có ngăn đón hắn, chẳng qua là cười tủm tỉm nói vài câu khách khí lời nói. Tuy nhiên Lam Ngọc là Thường Ngộ Xuân em vợ, nhưng là bây giờ còn chỉ là thiên tổng, tăng thêm còn trẻ, chưa hẳn tiểu cũng không làm ra cái gì. Huống chi chính là Thường Ngộ Xuân hiện tại cũng không đủ lấy nhiều tín nhiệm, Chu Tiêu còn không có lấy nữ nhi của hắn đâu. Chu Tiêu bây giờ là trưởng tử, có thể phía dưới đệ đệ không ít, bọn hắn mâu thân cha và anh cũng có không ít là Chu Nguyên Chương dưới trướng đại tướng 6. Chu Tiêu ngồi xếp bằng bàn thấp trước tay trái vân vê ngọc bội cười hỏi, Lam tướng quân làm việc ổn thỏa, vẫn còn thường soái dưới trướng nhậm chức, nghe nói vẫn là thường soái em vợ. Cái kia dùng tướng quân bổn sự, như thế nào mới là một cái thiên hộ đâu? Hồi thế tử mà nói, mặt tướng tuy là thường soái em vợ, nhưng trong quân dùng võ hơn nói chuyện, không được địa vị cao phía dưới huynh đệ cũng sẽ không chịu phục. Thủ hạ huynh đệ lòng người không đồng đều, trên chiến trường chớ nói kiến công lập nghiệp, có thể không phạm qua sai lầm chính là rất may. Chu Tiêu Hào hứng bừng bừng nghe, tướng quân kia vẫn là đều muốn chính mình kiến công lập nghiệp. Ta nghe nói không ít tướng soái nghĩa tử đều tại bọn hắn dưới trướng đảm nhiệm địa vị cao, tiết chế chư doanh. Lam Ngọc giải thích nói, trong quân tướng soái mua chuộc nghĩa tử giữ chức cánh tay cũng không hiếm thấy, nhưng là có thể bị thu làm nghĩa tử người, phần lớn chính là trong quân kiệt xuất nhất người, hoặc là dung manh hoặc là mưu lược xuất chúng, phía dưới huynh đệ đều biết cây biết rõ, cũng không khâm phục. Chu Tiêu gật gật đầu, tướng quân kia hiện tại cái này thiên hộ có thể hay không lại để cho người phía dưới chịu phục đâu? Lam Ngọc Tuấn Tú trên mặt hiện ra có chút ít ngạo khí, mặt tướng bất tài, trên chiến trường chỉ lập quá một ít tiểu công, nhưng là mỗi gặp chiến sự đều là xung phong đi đầu, cho nên phía dưới huynh đệ đều nguyện ý vì mặt tướng cống hiến. Chu Tiêu trên mặt vừa đúng lộ ra có chút ít kính nể, cái kia bên ngoài cái kia 500 tinh nhuệ sẽ là của ngươi bộ hạ. Lam Ngọc nói ra, hộ tống thế tử đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, bên trong chỉ có 100 người là theo dưới trướng của ta ngàn người trong chọn lựa ra đến, còn lại 400 người là từ Ngô Vương thân quân trong lựa đi ra. Chu Tiêu hiểu rõ sờ lên trong tay mỡ dê ngọc bội, trong nội tâm nhưng là nghĩ đến xem ra cái này 500 tinh nhuệ còn có một chính thức thống lĩnh, là Chu Nguyên Chương dòng chính Tâm Phúc. Hiện tại chẳng qua là trên danh nghĩa về Lam Ngọc điều khiển. Vốn hắn đã cảm thấy không đúng, Lao Chu làm sao có thể như vậy yên tâm đem hắn giao cho Thường Ngộ Xuân chính là thủ hạ hộ tống. Xem ra đây cũng là đang ép bách Thường Ngộ Xuân hoàn thành cuối cùng đứng thành hàng. Hơn nữa khẳng định có ngu xuẩn đi liên hệ Thường Ngộ Xuân, muốn cho Chu Tiêu an bài thoáng một phát, dù là làm cho không chết, tàn hủy khuôn mặt cũng liền không cách nào kế thừa Chu Nguyên Chương hết thảy. Cũng không kỳ quái, vàng đỏ nhỏ lòng son, trong đầu chỉ muốn chỗ tốt, chỗ đó còn nhớ rõ sợ hãi đâu. Huống chi Chu Nguyên Chương dưới trướng phần lớn là bùn chân tử xuất thân, chiến tranh là một thanh hảo thủ. Nhưng muốn nói chính trị trí tuệ quả thực không bằng cái đau xót tú tài. Xem ra trong quân là muốn hoàn thành khai quốc đại điển trước cuối cùng một lớp thay máu. Chu Tiêu liếc một cái bên ngoài lều lờ mờ thân ảnh, chỉ cần trong lều vài hai người thân thể xuất hiện lớn di động, tự nhiên sẽ có người xông tới nắm bắt Lam Ngọc. Chu Tiêu kỳ thật cũng không lo lắng, Thường Ngộ Xuân không phải người ngu, Lam Ngọc cũng không phải kẻ đần, không nói trước giết hay không mất. Chỉ cần Chu Tiêu xảy ra chuyện, Lam Ngọc tính cả cái kia 100 tinh nhuệ lập tức thì phải chết, Bác Phạt trong Từ Đạt cũng sẽ lập tức nắm bắt Thường Ngộ Xuân. Cái này hai người mục tiêu quá lớn, không chạy thoát được đâu. Đây cũng là Chu Nguyên Chương cố ý chút Lam Ngọc với tư cách trên danh nghĩa thống lĩnh hộ vệ thế tử nguyên nhân. U đọc sách vê đút vê đút vê đút gồ cản sủ con. Nghĩ đến những cái kia ngu xuẩn nhất gia hỏa đã bị Thường Ngộ Xuân nắm bắt, áp đến Từ Đạt đại doanh, do Từ Đạt phái người áp hồi ứng thiên phủ giao cho Chu Nguyên Chương xử trí. Còn lại thông minh chút ít cũng đã lộ ra chân tướng, chỉ cần có hiểm nghi như vậy Bắc Phạt trong khó khăn nhất gặm xương cốt liền giao cho bọn họ, gặm không nổi đến đã chết, quên đi. Không chết dù là Chu Nguyên Chương trở ngại Bắc Phạt, tạm thời không thu thập bọn hắn, nhưng là các loại Bắc Phạt chấm dứt. Chu Tiêu tượng trưng ăn hết một ngụm rau, đối với Lam Ngọc nói, Thường soái năm đó ở ta tuổi nhỏ lúc tự mình hộ tống ta đi ứng thiên phủ tình cảm ta là nhớ rõ. Lam Ngọc nhãn tình sáng lên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đại soái biết rõ thế tử mà nói khẳng định cao hứng. Lúc ta tới đại soái liền đã phân phó, hết thảy đều muốn nghe lệnh bởi thế tử, nên vì thế tử quên mình phục vụ lực. Chu Tiêu cười cười không nói gì thêm, buông đũa xuống. Lam Ngọc cũng là chậm rãi đứng dậy. Kêu một tiếng người tới, mới đúng lấy Chu Tiêu chắp tay, cái kia mời thế tử ngủ yên, mặt tướng sẽ canh giữ ở bên ngoài, sáng mai lại đến cho thế tử thăm hỏi. Chu Tiêu tùy ý gật đầu, đứng dậy đi đến trên giường nằm nghiêng dưới đi. Lam Ngọc chậm rãi lui xuống, lập tức liền có hai người tiến đến, một người thu thập đồ ăn, đầu lĩnh cái kia đi đến Chu Tiêu trước giường quỳ xuống, thế tử ra còn cần dùng thiện. Chu Tiêu đưa lưng về phía hắn tùy ý nói, không cần, ngươi phải là cái kia 400 người thống lĩnh, ngươi là ai? Sau lưng người kia cung kính hồi đáp, mặt tướng Toàn Húc. Đảm nhiệm Ngô Vương phủ thiêm sự. Chu Tiêu thỏ tay quơ quơ, Toàn Húc liền cung kính lui xuống. Nghĩ đến lần này trở về sẽ cùng Thường Ngộ Xuân con gái đính hôn, mình cũng rốt cục phải có lão bà. Chu Tiêu lật người nhìn xem phía trên, nghĩ đến ngày mai sẽ phải bắt đầu tế tự, còn muốn cùng một đám người cãi cọ, liền tranh thủ thời gian nhắm mắt lại đi ngủ. 15. Chương 30, hoàn thành tế tự. Đại Minh đệ nhất thái tử. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, hoàn thành tế tự. Ngày hôm sau dậy sớm thì có một đoàn hương thân phụ lao đi vào, Chu Tiêu vội vàng mời bọn hắn tiến lều vải. Nghe bọn hắn đang nói gì đó cùng Chu Tiêu tổ phụ có bao nhiêu thân cận, khi còn bé còn chiếu cố quá Chu Nguyên Chương. Chu Tiêu cũng lười theo chân bọn họ tranh luận bọn hắn đến cùng có hay không chiếu cố quá cha mình. Toàn bộ hành trình bảo trì một cái nho nhã lễ độ, vô luận ai cùng hắn nói chuyện, chẳng qua là nhìn xem niên kỷ đã qua 50, hắn liền cung kính xoay người nghe, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa. Hắn là không thèm để ý những điều này. Nhưng là hắn muốn trở thành đại sự tiểu cũng không đơn giản cho mình lưu lại chỗ bẩn. Những lão gia hỏa này rốt cuộc là trưởng bối, dù là Chu Nguyên Chương đã đến cũng không dễ nhiều sụ mặt, chớ đừng nói chi là hắn. Càng là địa vị thăng chức càng phải cùng tầng dưới chốt người tỏ vẻ thân cận, như vậy thanh danh truyền đi mới tốt nghe. ngươi cùng địa vị cao người sĩ diện còn có thể nói có uy nghi, ngươi cùng những người này sĩ diện vậy thật không có ý tứ. Trong đó còn có cái kia Chu Nguyên Chương tự mình đi cầu một khối mai táng cha mẹ mà bị đuổi ra ngoài lưu viên ngoại lưu đức. Chu Tiêu đối với hắn cũng là độc nhất vô nhị, nghe hắn chảy nước mắt nói cái gì đà tạ Ngô Vương rộng nhân, Chu Tiêu cũng là trấn an vài câu. Dù là trong lòng nghĩ giết chết hắn, cũng không có thể. Chu Nguyên Chương năm trước sẽ tới quá quê quán cho mình cha mẹ đại ca trùng tu lăng mộ, sau đó, Chu Nguyên Chương đem quê quán may mắn còn sống sót dân chúng toàn bộ gọi đến, sau đó cùng bọn họ cùng một chỗ ăn uống thịt rượu, tâm tình chuyện cũ. Cùng lúc đó, Chu Nguyên Chương còn bổ nhiệm ân nhân Lưu Kế Tổ chi tử Lưu Anh vì thủ lăng quan, toàn quyền phụ trách lăng mộ thủ vệ công tác, mà vị này Lưu Viên Ngoại cũng cố ý bị Chu Nguyên Chương tìm đến. Chu Tiêu còn có thể không biết mình cha là nhân vật nào. Tuyệt thế loại người hung ác, không giết quang Lưu Đức toàn tộc đều tính toán cái kia thiên khó được mềm lòng. Nhưng ở Chu Nguyên Chương không giết hắn, còn thưởng hắn 30 khoảnh ruộng đồng. Chu Nguyên Chương muốn chỉ muốn làm nô vương, cái kia Lưu Đức toàn tộc đều phải chết, nhưng là nếu như muốn làm hoàng đế, vậy không thể đơn giản giết những thứ này quê quán phụ lão. Lưu Bang một cái vô lại trở thành hoàng đế cũng biết miễn trừ chính mình quê quán lao dịch cùng thuế má đâu, huống chi bọn hắn phụ tử. Hương đảng tại nơi này niên đại là phi thường lực lượng trọng yếu. Chu Nguyên Chương không ít dòng chính tướng lãnh đều là hương đảng, kể cả từ Đạt Thang Hòa đám người, hắn thân quân cũng nhiều là từ nơi đây chọn lựa. Nói chuyện đại khái một canh giờ mới xuất phát tiến đến tế tự, quan viên địa phương cũng đã sớm bắt đầu chuẩn bị, Chu Tiêu vốn là chính mình đi vào quỷ cùng ông bà đại bá kể ra thoáng một phát trong nhà tình huống. Đây không phải chính thức tế tự nghi thức, nghi thức còn phải đợi một hồi mới chính thức bắt đầu, đến lúc đó nói lời cùng làm được lễ đều cũng có quy định nghiêm chỉnh. Cho nên Chu Tiêu mới tiến vào đến cùng ông bà lên tiếng kêu gọi, ta chính là của các ngươi lớn cháu, về sau cần phải phù hộ cháu trai a. Chu Tiêu vốn là không tin những điều này, nhưng là từ khi hắn sau khi xuyên Việt sẽ tin. Chu Tiêu nhứ nhứ thao thao nói một hồi lâu, thủ lăng quan Lưu Anh tới gọi hắn mới tính toán chấm dứt. Sau khi rời khỏi đây thay đổi màu trắng quần áo, lại bắt đầu chính thức tế tự nghi thức, từ giữa trưa đến tối tiếp cận bầu trời tối đen mới chấm dứt, Chu Tiêu mệt mỏi đều nhanh đi không được rồi, mặt mũi trắng bệnh. Nghiêm trọng hoài nghi lão Chu đồng chí năm trước bị hành hạ như thế một hồi sau sợ hãi, này mới khiến con mình đến thay mình chịu tội. Nhưng là đương nhiên vẫn chưa xong sự tình, những thứ này phụ lao hương thân có thể không công cùng ngươi một ngày ư? Buổi tối Chu Tiêu tại toàn húc cùng Lam Ngọc dẫn 100 thân quân hộ vệ trong trở lại quê quán trong thôn, mời cả thôn phụ lão cử hành yến hội. Ngày hôm sau cũng là cái này quá trình, thật vất vả xong việc, lại đẩy mấy cái đưa tới thị thiếp, Chu Tiêu rốt cục an tâm ngủ một giấc. Ngày thứ ba buổi sáng, Chu Tiêu dẫn người từng nhà cho lớn tuổi người tiễn đưa ôn hòa, buổi chiều mới có thể rời đi, xem như triệt để hoàn thành lần này tra cho nhiệm vụ. Cũng quyết định các loại về sau làm cho mình nhi tử đến. Ú đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con đánh chết ta cũng không tới. Trở về trên đường Chu Tiêu đi ngang qua đại thành trấn cũng không ngừng hạ, càng không có thoát ly đội ngũ đi xem một chút, dù là trong lòng của hắn rất muốn. Ngược lại là phân phó Lam Ngọc lại để cho hắn phái người mua một ít hài tử dùng đồ vật, nhiều mua một ít, dù sao trong vương phủ hài tử càng ngày càng nhiều. Hơn nữa mình cũng có một cái tiểu tổ tông, năm trước Mã Thị sinh hạ đến chính mình ruột thịt muội muội, còn không có thủ danh tự, đặt tên. Nhưng là Chu Tiêu vẫn là rất ưa thích muội muội mình, mặc kệ việc học nhiều bề bộn, mỗi hai ngày cũng là muốn nhìn một hồi ôm rồi ôm. Rốt cuộc là ruột thịt muội tử. Lại là buôn tập năm ngày, về tới Ứng Thiên Ngô vương phủ, Lam Ngọc Tiễn đưa hắn tiến vào phủ trở về quân doanh báo cáo, hắn còn không có trực tiếp gặp mặt Chu Nguyên Chương tư cách. Chu Tiêu vừa mới tiến vương phủ đại môn chỉ thấy Lưu Cẩn đánh tới, cả người thoạt nhìn so Chu Tiêu đều thảm, Lưu Cẩn nước mắt lập tức thì chảy ra, ra. Ngài chuyến đi này chính là chỗ này sao nhiều ngày, có thể lo lắng chết nô tài, ra có phải hay không mệt muốn chết rồi. Nô tài cái này đi chuẩn bị nước cấm cùng ngài thích cơm canh. Chu Tiêu cũng là nhìn không ra có nửa điểm hư tình giả ý, gật gật đầu khiến cho Lưu Cẩn đi chuẩn bị. Nhìn xem vội vàng chạy tới cho mình chuẩn bị Lưu Cẩn, chính là Chu Tiêu đều có chút cảm động. Cái này là hoạn quan sinh tồn chi đạo. Toàn tâm vùi đầu vào chủ nhân của mình trên người. Chu Tiêu lắc đầu sửa sang lại quần áo một chút, liền hướng lấy Chu Nguyên Chương thư phòng đi tới, trên đường đi không ít nô bộc trông thấy hắn vội vàng hành lễ nên đón hắn trở về. Đã đến cửa thư phòng, thủ vệ thân quân tránh ra lộ, bên trong cũng không có cái gì hoạn quan hầu hạ. Chu Nguyên Chương không thích cũng không tin nhâm thái giám, cho nên bên người không có gì đại thái giám, cũng chỉ là một ít phụ trách truyền lời điển trà rót nước, thư phòng loại địa phương này càng là cấm bọn hắn đi vào. 12. Chương 31, Tiêu binh Hàn tướng. Đại Minh đệ nhất thái tử. Chương 31, Tiêu binh Hàn tướng. Chu Tiêu gõ hai cái cửa, trong phòng liền truyền đến Chu Nguyên Chương thanh âm, vào đi. Chu Tiêu sau khi đi vào đi đến Chu Nguyên Chương trước bàn sách liền quỳ xuống nói ra, phụ vương, nhi tử tế tổ đã trở về. Chu Nguyên Chương vui tươi hớn hở đi đến Chu Tiêu trước người kéo hắn, tốt rồi, Tiêu Nhi khổ cực. Đoạn đường này thế nào, ngươi đều thấy được cái gì? Chu Tiêu đứng người lên trở lại, nhi tử tại trên đường đi trông thấy, quốc gia tàn phá dân chúng lầm than. Chu Nguyên Chương trở lại trước bàn sách, thấy được những thứ này, ngươi sẽ không có bạch đi ra ngoài một chuyến, tại vương phủ nhìn xem sách báo ngươi là không nghĩ ra được dân chúng lầm than rốt cuộc là bộ dáng gì nữa. Ngươi cùng quê quán phụ lão trung đụng như thế nào? Chu Tiêu là không tin lão Chu không biết hắn một đường tình hình, bất quá nên trở về lời nói vẫn phải là trung thực đáp lời. Từ từ mà nói thuật mình ở tế tổ lúc làm hết thảy, còn có thay quê quán phụ lão truyền đạt bọn hắn đối Chu Nguyên Chương kính ngưỡng tình cảnh. Chu Nguyên Chương phê duyệt lấy công văn, một lát sau mới hỏi đến, Lam Ngọc người này ngươi thấy thế nào? Chu Tiêu không có trả lời ngay, trong đầu tự hỏi làm như thế nào trả lời mới là tốt nhất lựa chọn. Chu Nguyên Chương xem sách cũng không có thúc giục. Nhi tử cho rằng Lam Ngọc có chút kiêu ngạo. Chu Nguyên Chương nói ra, không sợ hắn kiêu ngạo, chỉ sợ hắn không có bổn sự. Tiêu Nhi, có bản lĩnh người khó tránh khỏi có chút nóng nảy, đây không tính là cái gì. Chu Tiêu vừa nghe liền hiểu, yên lặng gật đầu đồng ý. Thành thật như vậy đợi một hồi, Chu Nguyên Chương xử lý xong chính vụ liền đứng lên duỗi duỗi lưng mỏi. Tiêu Nhi, ngươi cùng cha đi ra ngoài đi một chút, ta bận rộn cho tới trưa, eo đều đau xót. Chu Tiêu nhu thuận tiến lên giúp đỡ một chút. Hai cha con đi ra thư phòng sau, Chu Nguyên Chương lôi kéo tay của con trai chạy hết đứng lên, một ít thị nữ rất xa đi theo. Chu Nguyên Chương mang theo Chu Tiêu đi đến trên đài cao nhìn xem phía dưới Tiêu Nhi, tất cả văn thần võ tướng đám bọn họ đều tại ủng hộ lên ngôi, khích lệ ta tranh thủ thời gian khai nguyên xưng đế. Không biết còn tưởng rằng là bọn hắn muốn làm hoàng đế. Chu Tiêu nhìn xem sắc mặt trầm tĩnh, nhưng lại không ngừng tản ra khủng bố khí chàng Chu Nguyên Chương, trong lòng nghĩ đến khó trách Chu Tiêu mất sớm a. Cái này còn không có xưng đế đâu, lão Chu uy nghi liền một ngày còn hơn một ngày. Dù là hắn biết rõ Chu Nguyên Chương tuyệt sẽ không tổn thương nhi tử, nhưng vẫn là khó tránh khỏi kinh hồn bạt vía. Chu Tiêu trầm một hơi mở miệng nói, ngài thiên mệnh sở quy, hiện tại hơn phân nửa thiên hạ cũng đã tại ngài trong lòng bàn tay. Từ thúc thúc cũng đã bắt đầu bắc phạt, nguyên đình ý chí chống cự sớm đã tan rã, chắc hẳn ít ngày nữa sẽ có tin chiến thắng truyền đến. Xem Chu Nguyên Chương không nói gì, Chu Tiêu nói tiếp đi, chư tướng quân chinh chiến nhiều năm, hiện tại cũng nóng trông ngài khai quốc, bọn hắn cũng tốt được hưởng thụ phú quý, nhân chi thường tình cũng không phải là không thể lý giải. Chu Nguyên Chương vô vô nhi tử bả vai nói ra, không sai, Tiêu Nhi trưởng thành, nhưng ngươi muốn quá như thế nào phong thụ tước vị ư? Chu Tiêu tranh thủ thời gian chắp tay, đây không phải nhi tử nên suy tính, nhi tử tuổi nhỏ, mà ngay cả tướng soái đều có chút nhận thức không được đầy đủ, ở đâu có thể biết bọn hắn nhiều người như vậy ưu khuyết điểm đâu? Chu Nguyên Chương gật gật đầu nói, bọn họ ưu khuyết điểm ta cái này đều có ghi chép, nhưng là ta liền theo như công hân đến thụ phong, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ hài lòng không? Chu Tiêu nghĩ nghĩ nói ra, chắc là sẽ không hài lòng. Lòng người nơi đó có thỏa mãn thời điểm đâu. Chu Nguyên Chương cười cười, tốt, Tống Liêm cho ta dạy dỗ một cái hảo nhi tử. Tiêu Nhi nói không sai, bọn họ là sẽ không hài lòng. Bọn hắn chỉ nhớ rõ chính mình dựng lên nhiều ít công lao lại cũng không nhớ rõ chính mình phạm sai. Hiện tại cha không vội mà khai quốc chính là sợ bọn hắn náo sự, nhiễu loạn bắc phạt nghiệp lớn. Nhưng nhìn phụ thân như vậy ưu sầu, nghĩ đến là kéo không nổi nữa. Chu Nguyên Chương gật gật đầu thở dài, náo sự không ít. Nhưng lại đều là hoài tây những người kia. Đều là cùng ta xuất sinh nhập tử lão huynh đệ. Cũng nghiêm chỉnh cứ như vậy đều giết. Chu Tiêu thiếu chút nữa bật cười, cảm tình ngài chính là không có ý tứ mới không có giết bọn hắn A4. Đã như vậy, phụ thân không bằng trước hết khai nguyên xưng đế, sắc phong hân quý sự tình, đối ngoại đã nói phải đợi từ thúc thúc cùng thường soái trở về tại thống nhất sắc phong. Chu Nguyên Chương lắc đầu, nguyên đình nếu như dựa nơi hiểm yếu cố thủ đại đô, như vậy chỉ sợ không có 2-3 năm là công không xuống, chuyện này có thể kéo mấy tháng nhưng là tuyệt đối không thể có thể kéo một năm, cũng không thể ta chính mình trở thành hoàng đế lại vài năm không phong thưởng tướng sĩ. Chu Tiêu cũng không có thể nói Nguyên Đình đã sớm đã mất đi ý chí chiến đấu, sang năm tháng 7 sẽ buông tha cho đại đô trốn. Chu Tiêu hỏi, cái kia phụ vương là thế nào muốn đây này? Chu Nguyên Chương suy nghĩ một hồi vậy khai nguyên xưng đế a. Bọn hắn muốn ta cho bọn hắn, nếu như không phục dám náo sự, đây cũng là đừng trách ta lòng dạ ác độc. Chu Tiêu đều thay đám người kia cảm thấy lo lắng, u đọc sách vđvđvđ.ồ.cản.sù. Còn nhưng là cũng không có biện pháp, tựa như trước kia đã từng nói qua như vậy, những thứ này tướng sĩ nhiều năm chinh chiến. Hiện tại cũng đã thành kiêu binh hán tướng, mà ngay cả Chu Nguyên Chương cũng không như thế nào để vào mắt. Há miệng ngậm miệng chính là bọn họ như thế nào, uống rượu càng là được xưng nếu là không có bọn hắn sẽ không có Chu Hoàng đế. Dựa theo ý của bọn hắn, chớ nói chính là công hầu chi tước, cho bọn hắn mỗi cái phong vương đều là nên phải đấy. Những người này có công ư? Có, bọn hắn những người này đều là một đường núi thây biển máu ở bên trong leo ra lao tướng, làm sao có thể không có công hơn đâu. Nhưng bọn hắn không có sai. Đều là anh hùng. Hoàn toàn trái lại, toàn thân bọn họ đều là tật xấu, chớ nói chi đến anh hùng, mỗi người trong tay đều có hơn 10 trên trăm đầu vô tội oan hồn. Đạo đức của bọn hắn trình độ, mà ngay cả Chu Tiêu đều nghe nói qua, đều là chút ít gặp tài vong nghĩa đồ vật, mạnh mẽ đoạt dân nữ đều là chút lòng thành, thường xuyên tính dung túng bộ hạ giết lương bốc lên công. Hoặc là sát hại vô tội nữ nhân khách thương, cướp lấy tiền tài lại cắt lấy thủ cấp cho rằng nguyên đỉnh gian tế các loại bốc lên lĩnh quân công. Hoặc là chính là quân kỷ kém binh sĩ hành quân lúc trải qua thôn trang lúc đồ sát dân chúng, dì phụ nữ tiêu hủy thôn trang, cắt lấy dân chúng đầu lâu, cắt bỏ hớt tóc, phát giả mạo nguyên đình binh lính. Thời đại này chính là như vậy, trong loạn thế chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt, Chu Nguyên Chương đã giết không biết bao nhiêu như vậy tướng soái. Nhưng là luôn luôn một số người đừng nhìn nhân phẩm không được tốt lắm, nhưng huynh đệ không ít, bọn hắn ôm lấy đoàn đến, chính là Chu Nguyên Chương cũng không dễ đều giết chết, chỉ có thể để cho bọn họ lập công chu tội. Hiện tại có một chút Bắc phạt đi, còn có một chút ở tại chỗ này chờ khai quốc thụ hân. Cũng chính là bọn hắn mỗi ngày đều đang khuyến tiến, hận không thể ngày mai sẽ cử hành khai quốc đại điện. Văn Thần rốt cuộc là muốn mặt, tướng ăn quá khó nhìn có thất phong phạm, vẫn chưa có người nào vội vã như vậy gấp rút. 12. Chương 32, chọn thủ đô. Đại Minh đệ nhất thái tử. Chương 32, thủ đô chi tuyển. Chu Nguyên Chương vỗ vỗ hán bạch ngọc lan can, phản phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tiêu Nhi nếu như là ngươi làm hoàng đế, ngươi muốn ở nơi nào thành lập đô thành a? Chu Tiêu tâm đều run lên, may mắn nhớ tới mình là Chu Tiêu ổn được. Vốn là muốn nói, nhi thần sợ hãi, hết thảy tự nhiên là phụ vương quyết đoán mà nói. Nhưng là tưởng tượng, đây là Chu Nguyên Chương muốn nghe đến ư? Có phải thế không? Nói như vậy không thể nghi ngờ là rất ổn định lựa chọn, vô luận là ai cũng tìm không ra sai đến. Nhưng là Chu Tiêu đã không phải là hài tử, hắn đã có chút ít chán ghét loại này cúm núm cảm giác. Nhưng là nói thẳng chính mình trở thành hoàng đế khẳng định phải lập thủ đô đâu có không thể nghi ngờ là náo tản, Chu Nguyên Chương dù thế nào sủng ái con lớn nhất cũng không có khả năng như vậy bỏ mặc hắn. Nói như vậy, dừng lại trách cứ là trốn không thoát. Sau này vài năm cũng đừng nghĩ tiếp xúc quyền hành. Chu Tiêu tâm tư chuyển động thoáng một phát, hồi phụ vương mà nói, thiên hạ có thể coi như đô thành từ xưa liền mấy cái địa phương. Trường An có 4 giam bảo vệ xung quanh, phụ vị theo kính, Kim Thành ngàn dặm, nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, ứng thiên phủ có long bàn hùng cứ xu thế, Lạc Dương có núi sông chắp tay mang, tình thế giáp khắp thiên hạ danh xưng là. Đại đô có con núi mang biển chi địa thế thuận lợi. Những thứ này đều là với tư cách thủ đô lựa chọn tốt nhất, chỉ bất quá bây giờ đại đô vẫn còn nguyên đỉnh trên tay, Trường An kinh nghiệm chiến loạn, Lạc Dương mặc dù vị trí thiên hạ bên trong nhưng bất lợi với chống cự kẻ thù bên ngoài xâm lấn, so sánh dưới ứng thiên chính là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Chu Nguyên Chương nghe xong gật gật đầu, nhưng vẫn là không nói gì. Chu Tiêu biết rõ hắn vẫn là không hài lòng, cũng đoán được hắn đến cùng muốn đem đô thành định ở nơi nào. Phụ vương là muốn đem đô thành định tại Lâm Hảo quê quán ư? Chu Nguyên Chương nhãn tỉnh sáng lên, vẫn là ta nhi tử hiểu ta. Ta đã nghĩ ngợi lấy tại ứng thiên lập vương triều quốc tổ cũng không lâu dài, không bằng sẽ đem đô thành định tại ta quê quán, như vậy Hoài Tây đám người kia cũng đều sẽ ủng hộ. Chu Tiêu nhìn xem hào hứng bừng bừng Chu Nguyên Chương, biết rõ hắn đúng là ý tứ này, có chút do dự thì thầm nói, đúng vậy à, chỗ đó cũng là Hoài Tây các tướng sĩ quê quán, bọn hắn nhất định sẽ ủng hộ phụ vương, chỉ là như vậy Hoài Tây chư tướng thanh thế thì càng lớn hơn. Chu Nguyên Chương nụ cười trên mặt trì trệ, lông mày thoáng một phát liền khóa lại, không hiểu uy nghiêm lập tức liền đặt ở Chu Tiêu trên người. Chu Tiêu có chút xoay người, cũng không có nhận nói lời nói, mà là chờ Chu Nguyên Chương quyết đoán. Nhìn xem suy nghĩ không ngừng tung bay lão Chu Tiêu cũng là chậm một hơi, Chu Nguyên Chương sẽ không tại bỏ mặc Hoài Tây chư tướng uy thế tại lớn đi xuống. Nói cho cùng giành chính quyền thời điểm Chu Nguyên Chương là Hoài Tây đứng đầu, nhưng là trở thành hoàng đế Chu Nguyên Chương sẽ không chẳng qua là Hoài Tây người hoàng đế, hắn là người trong thiên hạ hoàng đế. Hoài Tây chư tướng văn có Lý Thiện Trường, võ có Từ Đạt, Thường Nộ Xuân đám người, thế lực của bọn hắn trải rộng quân chính lương giới, đã nghiêm trọng uy hiếp được hoàng quyền thống trị. Cũng không thể một người phạm pháp, cũng bởi vì hắn là Hoài Tây người hãy bỏ qua hắn a, nói như vậy triều đình uy tín ở đâu? Tiêu Nhi vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hồi phụ vương mà nói, nếu như phụ vương không thích ứng thiên, vậy trước tiên đem ứng thiên đổi tên Nam Kinh tạm thời lập vi thủ đô, đợi ngày sau dẹp xong đại đô, đem đại đô đổi tên Bắc Kinh tại rời đô ở đâu, Nam Kinh lập vi thủ đô thứ hai. Chu Tiêu đề nghị định đô Bắc Kinh, kỳ thật cũng không phải bởi vì cái khác, Bắc Nguyên còn sót lại cũng không dễ dàng như vậy tiêu diệt, trong lịch sử bọn hắn vẫn cùng Minh Triều rằng có rất nhiều năm, Bắc Kinh rời biên cương gần nhất, như vậy quân tình tin tức cũng có thể nhanh nhất làm ra đáp lại. Chu Nguyên Chương gật gật đầu, như là cảm thấy không sai, vừa giống như chẳng qua là tỏ vẻ đã nghe được. Chu Tiêu cũng không có đón lấy khích lệ, định ở nơi nào là lao chu tự do, chỉ cần đừng hao phí nhân lực tài lực tại Lâm Hào thành lập trong đều là được. Trong lịch sử Chu Nguyên Chương đúng là quê quán khởi công xây dựng quá một tòa hoàng cung, là do Lý Thiện Trường tự mình phụ trách, quy mô hùng vĩ làm cho người ta xem thế là đủ rồi, nhưng lại tại xây xong một nửa sau vứt đi. Chu Nguyên Chương dẫn Chu Tiêu ra Ngô Vương phủ, tại thân quân hộ tống đi xuống đã tu kiến không sai biệt lắm hoàng cung. Mới cung kiến trúc quy mô có hạn, chỉ có phổ thông bên ngoài hướng cùng cung vua kiến trúc, đông tây hai bên đất trống đồng đều không khởi công xây dựng cung thất. Mới cung đông tây rộng 790 m, nam bắc dài 750 m, có cửa bốn tòa, nam vì ngõ môn, đông vì đông hoa môn, tây vì tây hoa môn, bắc vì huyền vũ môn. Chu Nguyên Chương dẫn nhi tử tự ngõ môn nhập, Chu Tiêu cũng là hào hứng bừng bừng nhìn xem, hết thảy đều là mới tinh, vô cùng xinh đẹp. Nhập ngõ môn vì Phụng Thiên môn, bên trong vì chánh điện Phụng Thiên điện, trước điện tả hữu vì văn lầu, võ lầu. Phụng Thiên điện sau vì Hoa Cái điện, Cẩn Thân điện. Cung vua có Càn Thanh cung cùng Khôn Ninh cung, cùng với Đông Tây Lục cung. Nghe những thứ này quen thuộc cung điện tên, Chu Tiêu cũng là bất đắc dĩ, nhưng là không có cách nào, những tên này vốn là tốt nhất, ngày sau Bắc Kinh hoàng cung vốn chính là dựa theo Nam Kinh hoàng cung bản gốc tu kiến. Lúc này thời điểm Lý Thiện Trường chạy tới, thần bái kiến Ngô Vương bái kiến Thế Tử. Chu Nguyên Chương vung tay lên, nhưng Chu Tiêu cũng không thể như vậy tùy ý đối đại văn thần đứng đầu. Chu Tiêu cũng là vừa chắp tay, nhưng là cũng không nói lời nào. Chu Nguyên Chương nhìn thoáng qua Lý Thiện Trường, Thiện Trường, nơi này có một ít, làm thủ đô như thế nào đủ. Lại tu kiến thoáng một phát, nhiều khởi công xây dựng vài tòa cung điện còn có đông cung cũng phải bắt nhanh. Lý Thiện Trường từng cái đáp ứng, nhưng lại nhưng trong lòng suy tư về là ai lại có thể cải biến Ngô Vương chủ ý. Chu Nguyên Chương đều muốn tại gia tộc mới xây hoàng cung hắn là biết rõ đấy, đọc sổ. Vô cản sủ com nhưng là quản chi hắn biết rõ ở đâu tuyệt không thích hợp làm thủ đô, hắn nhưng không có nửa điểm khuyên can ý tứ. Từ khi Chu Nguyên Chương quét ngang Trung Nguyên sau, địa vị của hắn liền trở nên rất cao, từ đạt lại nhiều năm bên ngoài chinh chiến, Hoài Tây người đứng đầu liền biến thành hắn Lý Thiện Trường. Định đô Hoài Tây người quê quán, đối với bọn họ mà nói là lựa chọn tốt nhất. Điều này đại biểu của bọn hắn tại Tân Triều địa vị. Chắc hẳn không phải Vương Phi chính là Thế Tử. Lý Thiện Trường trong nội tâm bất đắc dĩ, nếu như là trong triều người, như thế nào cũng muốn cho hắn biết cùng Hoài Tây người đối đầu kết cục. Nhưng là Vương Phi cùng Thế Tử là Ngô Vương ưa thích trong lòng, bọn hắn cũng không có cái kia năng lực uy hiếp được bọn hắn. Lý Thiện Trường nhìn thoáng qua kính cẩn Chu Tiêu, trên mặt lộ ra hiền lành chi sắc, quay đầu hay cùng Chu Nguyên Chương nói đến Thế Tử khiêm cung nho nhã, không hổ là Ngô Vương con trai trưởng. Chu Nguyên Chương nghe lời này còn rất cao hứng, Chu Tiêu cũng là liên tục khiêm tốn, nhưng lại nhưng trong lòng thì lạnh lẽo. Tính cả mình, đây là trong lịch sử phần lớn thái tử bị hoàng đế bài xích lý do cũng là lấy cớ. Lại nói một hồi lời nói, Lý Thiện Trường liền thản nhiên lui xuống, chuẩn bị triệu tập công tượng tại khai quốc lúc trước nắm chặt thành lập mới cung. Chu Nguyên Chương nụ cười trên mặt cũng thu liễm xuống dưới. Tiêu Nhi ngươi thấy thế nào Lý Thiện Trường? Chu Tiêu nói, có hắn đại tiêu hà chi năng, lại là Hoài Tây nhân sĩ, là phụ vương lập hạ không ít đại công. Hẳn là tân triều tể tướng bất nhị chi tuyển, không cần chỗ thứ nhì. Bên trên mắt thuốc sao, ai không sẽ đâu. Chu Nguyên Chương nghe xong sắc mặt sẽ không tốt, ngươi cũng cho rằng Lý Thiện Trường tất nhiên là tể tướng. Ngươi cũng đã biết triều đình và dân gian trong ngoài cũng đã nhận định Lý Thiện Trường là khai quốc đệ nhất công thần. Chu Tiêu trên mặt lộ nghi hoặc, phụ vương cái này còn có như vậy chỗ không đúng, kính xin phụ vương chỉ điểm. 11. Chương 33, lấy giỏ trúc múc nước. Đại Minh đệ nhất thái tử. Chương 33, lấy giỏ trúc mà múc nước. Chu Nguyên Chương nhìn thoáng qua đến chính mình bả vai nhi tử, đưa thay sờ sờ tóc của hắn. Tiêu Nhi, ta đều không có lên tiếng, Lý Thiện Trường liền cho mình tạo thế. Lại là khai quốc đệ nhất công thần lại là tân triều tể tướng bất nhị chi tuyển, không còn người thứ nhì có thể lựa chọn. Cái gì đều hắn định ra rồi, cái kia ta vị hoàng đế này còn tưởng là có ý gì. Nhớ lấy, vì quân giả tên cung khí, phần thưởng cùng phạt tuyệt đối không thể giả cùng người tay. Chu Tiêu gật gật đầu, Hải Nhi đã minh bạch. Chu Nguyên Chương còn muốn đón lấy truyền thụ nhi tử ít đồ, chỉ thấy đã hơn 50 tuổi Tống Liêm đang cố gắng bước nhanh đi tới. Nhanh đi đỡ ngươi một chút tiên sinh. Chu Tiêu đã vội vàng chạy tới. Thò tay vịn Tống Liêm tiên sinh ngài đều cái thanh này mấy tuổi, cái này hà tất chạy nhanh như vậy. Đã đến Chu Nguyên Chương trước mặt, Tống Liêm rút tay ra sửa sang lại thoáng một phát tay áo sau đó mới chịu hành lễ. Chu Nguyên Chương mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng xem tại Tống Liêm dạy bảo Chu Tiêu nhiều năm như vậy phân thượng, cũng chỉ có thể giữ chặt hắn. Tống Liêm, ngươi cái này vội vàng bệ bộn đã chạy tới là có chuyện gì không? Hồi Ngô Vương, thần tới đây là hướng ngài chào từ giã, thế tử thông minh những năm này đã đem thần điểm ấy đông tây toàn bộ học xong, nếu như không có lại có thể giáo sư được rồi. Sao dám lại chiếm thế tử sư phó tên tuổi, hơn nữa thần rời nhà nhiều năm, cũng muốn về với ông bà nhìn xem. Chu Nguyên Chương tranh thủ thời gian nói ra, Tống Liêm ngươi những năm này dạy bảo thế tử dạy rất tốt. Đem thế tử dạy cho ngươi ta cũng yên tâm, thế nhưng là Tiêu Nhi địa phương nào cho ngươi không hài lòng. Chỉ để ý nói, ta giúp ngươi giao hơn hắn. Chu Tiêu biết rõ Tống Liêm thật sự muốn về nhà, nhưng là thân là đệ tử như thế nào có thể có sao lại để cho lão sư đi. Chu Tiêu cũng tiếp lời nói chỉ là học sinh địa phương nào làm được không xong. Mới khiến cho tiên sinh muốn bức bỏ ta mà đi, lại là có sai lầm kính xin tiên sinh trách phạt. Tống Liêm khoát tay nói ra, ngươi là ta hài lòng nhất đệ tử, bất luận thiên tư chăm chỉ vẫn là nhân phẩm cũng không có có thể bắt bẻ. Chỉ là của ta lớn tuổi, muốn về với ông bà, mong rằng Ngô Vương cùng thế tử thông cảm lão thần. Lại khách khí một hồi lâu, Chu Tiêu đối với Chu Nguyên Chương nói, phụ vương, xem ra tiên sinh đi ý đã định, không bằng khiến cho tiên sinh trở về nhà a. Chu Nguyên Chương nghĩ nghĩ xem tại nhi tử trên mặt mũi, như vậy đi, Tống Liêm ta thả ngươi một năm giả. Cho ngươi về với ông bà ngốc cái đủ. Chờ ngươi đã trở về, còn có ta mặt khác nhi tử, ngươi cũng nhìn xem mang khu vực. Tống Liêm vốn là nghĩ đến có thể mời 2 tháng giả cũng không tệ rồi, may mắn chính mình cố ý chọn thế tử lúc trở lại chào từ giã. Hai cha con hào hứng bị cắt đứt, Chu Nguyên Chương tiểu hạ lệnh dẹp đường hồi phủ. Chu Tiêu an bài thị vệ tiễn đưa chính mình tiên sinh trở về, sau đó hãy theo Chu Nguyên Chương trở về Ngô Vương phủ. Phụ vương, nhi tử đi trước đổi bộ y phục, lại đi cùng gặp mẫu thân. Các loại Chu Nguyên Chương sau khi gật đầu, Chu Tiêu trở về chính mình xa cách đã lâu căn phòng nhỏ. Công tử gia đã trở về.